Cùng ngày tất cả mọi người đi tới Huyền La cung, gia chủ Anh Lan cùng các vị tiền bối đại năng đều đã ngồi tất, cười nhìn các vị tu sĩ trẻ tuổi, Tư Đồ Anh Lan nhẹ giọng nói rằng, các vị đều là tự môn phái chi nhân tài kiệt xuất, hôm nay ở ta Thương Đế thành mở ra phong tư, bất luận thắng thua, các ngươi đều muốn đúng Tư Đồ thị quý khách, thắng bại là tu sĩ chuyển đường, cũng hy vọng các ngươi không cần bởi vì thắng bại mà ảnh hưởng đây đó hòa khí. Mọi người cười. Gia chủ Anh Lan nói tiếp, ta thôi cùng năm tông bảy phái, ba cung 12 phong trong tới tham gia lần này thịnh hội các vị các sư huynh sư tỷ thương nghị tốt, năm nay người thắng trận thưởng, tương thị sau đấu bảo sẽ rắc trục ra tốt nhất kiện pháp bảo kia. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra kinh sắc, ngoại trừ ít có mấy người ngoại những người khác không khỏi bắt đầu động tâm tư, vốn định giấu không ngoài lộ tu sĩ cũng bắt đầu suy tính có muốn hay không phấn đấu một cái, ai biết năm tông bảy phái điều này đại phái lúc này đây có thể đem ra dạng gì bảo bối tới. Ai có thể đoán được Tư Đồ thị có thể đem ra vật gì vậy tới, nói không chừng đúng món thượng cổ pháp bảo cũng nói không chừng. Lấy Tư Đồ thân phận của Anh Lan trung quy sẽ không nói không giữ lời đó là. Tư Đồ Anh Lan hé miệng cười cười, đấu pháp sẽ, cái này bắt đầu đi. Mọi người đủ thân đối Tư Đồ Anh Lan cùng với các vị tiền bối bái một cái. Tân Tuyệt Kỳ phía sau là một mặt tường đá, phía trên có khắc răng khắp nơi dấu vết, coi như cây chặt cây, mỗi hai liên thành một đường, ở trước mặt hắn có 50 mấy khối huy chương đồng, cùng tham gia đấu pháp sẽ các tu sĩ giống nhau như lúc. Mọi người lúc này còn không biết đối thủ của mình là của ai, để phòng ngừa có người lắm bữa, đấu pháp sẽ thẳng đến sau cùng mới có thể công bố đối thủ. Thần sư thúc, xin bắt đầu đi. Tư Đồ Anh Lan hướng hắn vung tay lên. Tần Tuyệt Kỳ đáp cánh tay một cung, xoay người lại giơ lên hai tay chấn động, chỉ nghe từng tiếng xé gió hưu hưu không dứt, kia 50 mấy khối huy chương đồng toàn bộ được một cổ vô hình lực lượng xung khởi, ở Tần Tuyệt Kỳ đỉnh đầu rầm rồi thác loạn dây dưa ở chung với nhau. Trong miệng hắn hát một tiếng, hai tay về phía trước đẩy, huy chương đồng 333 toàn bộ dán tại kia mặt trên tường đá, mỗi hai khối huy chương đồng đều bị những dù sau đó chặt cây vậy sợi dây gắn kết ở tại cùng nhau, không có một khối sai vị. Ở đây các vị tiền bối không khỏi đối cái này hắc ý lão nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, cầm hơn 50 khối huy chương đồng khắc ở trên tường đá không phải bản lãnh gì, nhưng có thể đem bọn họ chính xác không có lầm khắc ở từng cái tuyến cuối cùng, không một sai vị, cái này cũng không một vậy bản lĩnh. Tần Tuyệt Kỳ thả tay xuống, đối đông đảo tu sĩ nói rằng, phân chàng thôi tất. Phía trên hai tuyến tương liên người, đó là đối thủ. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, rồi rít nhìn mình hông của bài đánh số và trên tường đá sắp hàng, có người thở dài thở ngắn, có người thì hỉ hình vũ sắc. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không khỏi có chút cấp thiết, Bạch Linh, mau nhìn xem ta và ai đánh. Hạc Bạch Linh ngửa đầu nhìn lại, Tư Đồ Nguyệt Tiền đánh số bài tử và lấy một khối bài tử được dính liền nhau, nàng híp mắt nói rằng, tiểu thư, đối thủ của ngươi đúng bốn đoái canh. Đoái canh là của ai? Lúc này chợt nghe phía sau bọn họ một người đồng dạng nghi ngờ nhìn chung quanh, cầm trong tay một thanh chiết phiến nhanh chóng ở bộ ngực phe phẩy, thân chứ cái cổ hô lớn, ai ba ta nói chư vị huynh đài, các ngươi ai là kiến đất nha? À, ai là kiến đất? Tư Đồ Nguyệt Tiền ba người được nghe một hồi thân, Hạc Bạch Linh lộ ra lau một cái giật mình, Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi, các mô đan. Ai nha? Người kia quá sợ hãi, cây quạt chiến nguy chỉ vào Tư Đồ Nguyệt Tiền, lẽ nào nhị tiểu thư đúng kiến đất? Vị này đoái canh lại là Lưu Xuyên thành thiếu chủ dịch thống phong, ban đầu ở đằng giao hội hỏi đan là lúc để cho thần nguyên tử ăn cốc nước tiểu vị kia đan đạo kỳ tài. Chương 115, nhất kiếm kinh hồng du long phục. Cái này là thật chết chắc rồi. Dịch thống phong cây quạt đánh lòng bàn tay ba vang lên, biểu tình tiết hận cực kỳ, tựa hồ ở tiết hận hắn như vậy đan đạo kỳ tài sẽ chết ở điêu ngoa bước đồng Tư Đồ nhị tiểu thư thủ hạ chính là, hắn tựa hồ đã thấy mình bị Tư Đồ Nguyệt Tiền chí tôn lệnh chụp thành thịt nát cảnh tượng thê thảm. Cái này dịch thống phong là một vô cùng người thất thời, từ một lần kia chọc phải Tư Đồ Nguyệt Tiền sau, một mực liền ẩn núp nàng đi. Đại đa số thời gian đều trốn ở không biết địa phương nào nghiên cứu hắn độc đáo hảo diệu đan pháp. Lần này tham gia lấy nói hội hữu đại hội cũng vậy ở mẫu thân đại nhân dưới sự kiên trì mới phải vào đầu tham gia, bởi vì phải đúng đạt được một cái không sai thứ tự, không thể được vị ấy xinh đẹp khả ái hiền lành cao quý chính là vừa cường đại Tư Đồ thị nữ hài nhi nhìn chúng, mình chẳng phải liền giống như phụ thân một bước lên trời. Kia thành nghĩ trận chiến đầu tiên chính là cái kia hắn e ngại Tư Đồ Nguyệt Tiền. Cho nên dịch thống phong cây quạt vỗ tay tâm hô to, cái này là thật chết chắc rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền không để ý đến hắn bực này tiểu nhân vật buồn vui hoảng hốt, hỏi Liễu Chi Phản, đối thủ của ngươi là của ai? Liêu Chi Phản trong tay huy chương đồng toàn thật chặt, ngửa đầu nhìn tường đá rất phía trên, và hắn tương liên khối đồng bài kia đánh số vì khảm đinh. Tường đá hạ, một nhân thủ trong cầm khảm đinh hào huy chương đồng, xoay người lại nhìn phía Liêu Chi Phản, biểu tình hài hước mỉm cười. Liêu Chi Phản thấp giọng nói, Nam Cung Vũ. Tư Đồ Nguyệt Tiền mở ra, lẩm bẩm nói, nguyên lai là hắn. Tiểu thư, Nam Cung Vũ xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ, Liêu Chi Phản trận chiến đầu tiên gặp phải hắn, tuyệt không thắng lý. Bạch Linh nói rằng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cúi đầu cười hì hì nhìn Liêu Chi Phản, ngươi tiểu tử này vận khí cũng không tệ, dĩ nhiên gặp phải cái tên kia. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng buộc vòng quanh lau một cái phấn nị độ cùng, coi như chân trời trăng non, thanh âm chê bừa, có sợ không? Có cái gì đáng sợ? Liêu Chi Phản thở dài, đã sớm nghe nói Linh Tu Hải phái đạo pháp huyền bí, truyền tự thượng cổ, ta cũng đang muốn biết một chút về thượng cổ pháp quyết có chỗ gì hơn người. Từ 44 Đồ Nguyệt Tiền cầm hơi giơ lên, nói cho cùng, người của ta nên như vậy, cái kia Nam Cung Vũ cũng chính là tu hành thời gian lâu dài một chút, thiên tư khá một chút, sư môn coi trọng một chút, cũng không có cái gì quá thần kỳ địa phương, nói cho cùng cuối cùng là một giới vụng về không chịu nổi đồ ngu. Bạch Linh, đi điều tra một chút nhìn yêu lang thiết hách đối thủ là của người nào. Đúng, tiểu thư. Hạc Bạch Linh lĩnh mệnh đi, trong chớp mắt biến mất ở trong đám người. Tư Đồ Nguyệt Tiền đưa tay khoát lên trên bả vai hắn, mang ta đi ngồi bên kia một hồi. Liêu Chi Phản hỏi nói, tiểu thư để cho Bạch Linh đi tìm thiết hách đối thủ bốn lẽ nào ngươi muốn ba? Không sai. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày lên, ta phải ngươi và hắn bài tử đổi tới đây, như vậy ngươi đi đối phó yêu lang, để cho cái kia quỷ xui xẻo đi đối phó Nam Cung Vũ đi. Liêu Chi Phản túi đầu nhắm môi trầm mặc không nói, một lát sau nói rằng, làm như vậy, có đúng hay không quá vô sỉ điểm.
Hừ,
ngây thơ. Ta biết Liêu Chi Phản tựa hồ không phải như thế ngây thơ người. Lẽ nào ngươi còn muốn nói cái gì đạo nghĩa? Nếu tham gia đấu pháp sẽ, liền phải làm cho tốt chết ở phía trên chuẩn bị tâm tư. Ta chỉ đúng cảm thấy như vậy rất vô sỉ, cái này không có quan hệ gì với ngây thơ, phụ thân đã từng đã dạy ta, mình sợ không muốn vật thi với người bốn Liêu Chi Phản sát hoàn chỉnh chương và tiết trăm độ, đọc.
Linh.
Chương 116, Tư Cẩn trong tay đổi huy chương đồng. Võ đạo tiểu muội cũng tên không phải là của nàng, nàng bản gọi Trần Tư Cẩn, một cái tên rất êm hay, chỉ nhưng mà ở võ đạo phái nàng nhỏ tuổi nhất, rất được sư phụ các sư huynh sủng ái, hơn nữa cá tính hoạt bát đáng yêu, cho nên võ đạo phái quen nhau một chút môn phái đều gọi nàng vì võ đạo tiểu muội. Võ đạo tiểu muội thích làm nhất chuyện tình không phải ăn thức ăn ngon, cũng không phải theo các sư huynh chúng quanh đi dạo, mà là phát giận. Ăn không tốt muốn phát giận, đi ra được thạch đầu bán đến muốn phát giận, mặc quần áo lẻ đến rồi tóc muốn phát giận, chỉ có một loại tình huống nàng là rất an tĩnh, đó chính là làm cái gì các sư huynh cấm chuyện tình, có lẽ có chuyện gì gạt bọn họ. Hôm nay võ đạo tiểu muội một mực rất an tĩnh, đứng ở một tòa trong suốt bên hồ nước túi đầu nhìn trong tay huy chương đồng, thì thầm trong miệng, đối thủ của ta là Trần Bính, không biết là cái người nào, tốt nhất là cái bất nhập lưu tán tu, không phải vạn nhất thất bại chẳng phải để cho các sư huynh chế rêu bốn Trần Tư Cẩn nha. Trần Tư Cẩn, cố gắng lên. Bên người một cái hắc tráng mang hán quạt hương bổ dường như đại thủ trong cũng siết một khối huy chương đồng, hắn biểu tình có chút do dự và lo lắng, một cái mặt đen lộ ra khờ tường, biết vâng lời địa ngượng ngùng nói, Tư Cẩn muội muội bốn ngươi nói hai chúng ta len lén tham gia đấu pháp sẽ, nếu như bị sư tỷ biết có thể hay không đánh ta nha. Võ đạo tiểu muội liếc hắn một cái, ngươi liền sợ sư tỷ của ngươi, nàng cũng không phải mẹ của ngươi. Mang hán nuốt sáng loáng lượng đầu a a cười, ngập ngừng nói, sư tỷ so với ta nương còn lợi hại hơn muốn. Yên tâm đi, có ta ở đây đây, Trung Ly tỷ tỷ nếu như đánh ta ngươi ngăn. Đồng đầu kim cương cột miệng mà, đầu xanh mắt mà ngắm nàng liếc mắt, Tào Thiên Khải bọn họ nói không chừng thế nào phạt còn ngươi bốn ngươi còn ngăn bốn. Hai người đều tự nghĩ khả năng được sư huynh và sư tỷ trừng phạt sợ hãi là lúc, ba người từ đằng xa đi tới, trực tiếp hướng bọn họ đã đi tới. Mãng hắn lập tức làm ra cảnh giác phòng ngự tư thế, người nào?
Muốn.
Tư Đồ Nguyệt Thiền chau mày, nắm nàng trắng loạn ngọc thủ hạt bạch linh cũng ngừng, nghe thanh âm này không giống nữ nhân, tựa hồ là một người ngu ngốc mãng hắn, võ đạo phái Trần Tư Cẩn ở nơi nào?
Tiểu thư, nàng ở nơi này trong.
Tư Đồ Nguyệt Thiền hé miệng cười, ta biết đến, thật xa đã nghe đến một nữ nhân mùi sữa thơm mà, không biết là từ nhỏ mùi thơm của cơ thể, còn là nam hừ hừ. Trần Tư Cẩn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta thích uống mại không được sao?
Người là ai nha?
Nàng tròn vo ánh mắt của cẩn thận nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Thiền quần áo, hơn nữa ở trên mặt hắn che vải đỏ nhìn nhiều mấy lần. Ánh mắt nàng sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn mà quyết lên, lôi kéo trường tiếng nói, a bốn ta biết, ngươi là Tư Đồ Nhị tiểu thư, ta nghe nói Tư Đồ gia nhị cô nương đúng một cái người mù, xem ra sẽ là của ngươi năm. Hạc Bạch Linh phẫn nộ quát, không được vô lễ. Tư Đồ Nguyệt Thiền hừ lạnh một tiếng, tiểu môn tiểu phái, một chút giáo dưỡng cũng không có, bản tiểu thư lười và ngươi bực này thôn cô không chấp nhận, cầm huy chương đồng giao ra đây đi, nếu không muốn chết. Đồng đầu kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái sải bước tử đi trên trước, ngắt ở Tư Đồ Nguyệt Thiền và Trần Tư Cẩn trung gian, đừng tưởng rằng ngươi là Tư Đồ thị tiểu thư là có thể khi dễ Tư Cẩn muội muội, ta Đồng đầu kim cương người thứ nhất không đáp ứng. Tư Đồ Nguyệt Thiền hừ cười một tiếng, ta không có hỏi ngươi ý. Chương 116, Tư Cẩn trong tay đổi huy chương đồng, 2. Trần Tư Cẩn con mắt xoay chuyển, sau đó giống như minh bạch cái gì trợn mắt nói, u a a a a. Ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi là sư huynh bọn hắn mời đến. Nàng đưa trong tay huy chương đồng như bảo bối nhét vào trong ngực, bỏ vào miệng túi trên bộ ngực, trong chớp mắt liền chạy. Người ta đã quyết định tham gia đấu pháp cùng những người tu hành kia đánh nhau, sư huynh tìm ai đến ta cũng không buông tha cho, ta muốn tham gia bốn. Tư Đồ Nguyệt Thiền sững sờ, Hạc Bạch Linh cùng Liễu Chi Phản nhìn nhau, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Đồng đầu kim cương a to một tiếng, chẳng lẽ sư tỷ là tìm các ngươi? Hắn đem huy chương đồng hướng trên mặt đất quăng ra, ta không tham gia, là do Tư Cẩn muội muội bức ta. Tiểu thư bốn hai người này đầu óc có vấn đề. Bạch Linh cách mạng che mặt thấp giọng nói, lại cười một tiếng, ta cảm thấy đắc các nàng thật thú vị. Ngươi xem thượng nữ kia đúng không? Tư Đồ Nguyệt Thiền đùa cợt nói. Liêu Chi Phản lập tức câm miệng, tại Tư Đồ Nguyệt Thiền trước mặt khoa trương một nữ nhân khác là tuyệt đối không thể. Bạch Linh, đi đem nữ nhân kia bắt trở lại. Hạc Bạch Linh gật gật đầu, làn váy tung bay ở bên trong, nàng thả người bay lên, áo trắng thiên thiên. Chỉ nghe một tiếng hạt đều, nàng lăng không bay về phía chạy trốn Trần Tư Cẩn, tốc độ nhanh phảng phất giống như một cơn gió. Liêu Chi Phản nhìn xem nàng bóng lưng, Bạch Linh tốc độ so với ta mau hơn 4. Bạch Linh là hạ tộc, đương nhiên so ngươi cái này hai chân cóc nhanh. Hạc Bạch Linh đuổi theo Trần Tư Cẩn, tế ra cầu long tiễn, ánh sáng lập lòe hóa thành một đen một trắng hai cái dao long, ngăn ở võ đạo tiểu muội trước mặt.
Tiểu thư cho ngươi trở về.
Võ đạo tiểu muội xông nàng thẻ lưỡi, quay người đá một cước. Hạc Bạch Linh ánh mắt trầm xuống, một tay huyễn hóa thành hạt chảo, lẫn tiến dậm dạp, chỉ chảo sắc bén, một bả kim ở chân của nàng mắt cá chân, nhân thể hướng lên nhấc tới. Võ đạo phái luyện chính là võ đạo, sẽ không giống tu sĩ ngự bảo phi hành, võ đạo tiểu muội nhảy rất cao, nhưng trên không trung ở đâu là hạc yêu tộc Bạch Linh đối thủ. Nàng xinh đẹp thân thể bị Bạch Linh cầm lấy mắt cá chân đảo trên không trung, giống như mang theo một chiếc giấy rùa con gà con. Yêu quái, ngươi bắt đắc ta đau quá, ta đá chết ngươi, đá chết ngươi. Bạch Linh lạnh lùng nói ra, lại viên náo liền đem ngươi ném xuống. Trần Tư Cẩn nhìn xuống phía dưới, Bạch Linh mang theo nàng bay đến trên trăm trượng không trung, cái này nếu té xuống chính mình cũng sẽ không phi. Ánh mắt của nàng xoay chuyển, thanh âm chuyển tác cầu khẩn ngữ khí, vị này hảo tỷ tỷ, ta sợ cao, ngươi thả ta đi xuống đi. Cùng lắm thì ta nghe sư huynh lời mà nói, ngoan ngoãn đi theo hắn xem náo nhiệt là được. Lại nói tiếp, ta như thế nào không biết sư huynh bọn hắn còn nhận thức Tư Đồ thị người, theo lý thuyết bọn hắn cả ngày trốn ở trong sân cốc, không có cơ hội tiếp xúc bên ngoài nữ hài tử nha năm. Bạch Linh thấy nàng lại nhải, vung tay ra làm cho nàng rơi xuống dưới đi. A năm Trần Tư cẩn đầu to hướng xuống không trung, phía dưới đồng đầu kim cương cường tráng quát to một tiếng, điên rồi giống như một đầu man như vọt tới, mở ra hai tay muốn ở dưới mặt tiếp được nàng, không ngừng di động vị trí. Hạc Bạch Linh mỉm cười, bay đến dưới người nàng lại bắt được của nàng mắt cá chân, một lần nữa bay lên. Hô bốn được cứu trợ. Trở lại Tư Đồ Nguyệt Thiền bên người, Bạch Linh đem đầu to hướng xuống nghẹn mặt đỏ bừng võ đạo tiểu muội xách tại giữa không trung, chỉ nghe một hồi tiếng bước chân, đồng đầu kim cương lại chạy trở về. Các ngươi những ngày hỗn đản, ta bổ các ngươi. Tư Đồ Nguyệt Thiền hừ lạnh một tiếng, Bạch Linh. Bạch Linh gật gật đầu, trên tay tiếp theo trận lắc lư, theo võ đạo tiểu muội trong quần áo rơi ra một khối huy chương đồng, vừa lúc bị Tư Đồ Nguyệt Thiền tiếp trong tay, Hạc Bạch Linh giương tay hất lên, liền đem Trần Tư Cẩn ném bay ra ngoài. Đồng đầu kim cương vừa mới tốt đem nàng tiếp trong ngực, còn không có ôm ổn, lẫn nhau nghe một tiếng gào thét chi âm, một khối vật nặng bay nhanh mà đến, đương làm một tiếng nện ở hắn cái hót như thượng, đồng đầu kim cương đồng đầu cũng bị ném ra một cái hồng bao. Tư Cẩn muội muội, ngươi không sao chớ? Trần Tư Cẩn đầu váng mắt hoa, mặt đỏ bừng giống uống một vò năm xưa lao kiểu, khỏe miệng khẽ nết, một tia sáng lóng lánh nước miếng theo khỏe miệng chảy ra. Ú a a a a bốn tốt chóng mặt ba. Đồng đầu kim cương táo bạo đạo, những cái thứ này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn nhặt lên trên mặt đất huy chương đồng, kỳ quái nói, đám hỗn đản này tại sao lại đem bả bài tử ném đã trở lại? Hắn nhìn kỹ, Tư Cẩn muội muội, đây không phải ngươi cái kia khối a? Ú a a a a. Trần Tư Cẩn ánh mắt vẫn còn đang lúc mờ mịt, ta không biết, ta tốt chóng mặt, ta muốn nhả ba mẹ bốn. Nàng một ngụm nhả tại đồng đầu kim cương trên người. Liêu Chi Phản trong tay nắm chặt huy chương đồng, sau lưng lưng con khôi là cựu cái hộ kiếm, túi đầu đi theo Tư Đồ Nguyệt Thiền sau lưng, trầm mặc không nói tựa hồ có tâm sự. Ba người hướng Nguyệt Thiền viện đi đến, ngày mai đem chính thức công bố tất cả đối chiến tu sĩ cùng với sân bãi, tối nay là bọn hắn nghỉ ngơi cuối cùng một đêm. Đường đi một nửa, Tư Đồ Nguyệt Thiền rất có chút ít nôn nóng, đột nhiên đứng vững thân thể, Liêu Chi Phản cũng không có đụng vào trên người nàng, đi theo nàng lập tức đứng lại. Làm sao vậy, tiểu thư? Nàng xoay người, túi đầu nhìn qua Liêu Chi Phản, trên mặt có chút ít do dự, Hạc Bạch Linh cũng không biết nàng là vì sao, Tư Đồ Nguyệt Thiền hừ một tiếng. Ngươi đang lo lắng cái kia võ đạo phái tiểu nha đầu. Liêu Chi Phản không có phủ nhận, ngày đó chúng ta đều thấy được võ đạo phái cùng Linh Tu Hải phái xung đột, nữ nhân kia cùng Nam Cung Vũ đấu pháp, nhất định sẽ tử. Vậy ngươi muốn thế nào? Dù sao bài tử đã muốn đổi trở lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi khuyên bảo nàng ngày mai cẩn thận một chút nhi? Liêu Chi Phản lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tư Đồ Nguyệt Thiền chẳng biết tại sao trong lòng một cổ lửa giận dâng lên, đưa tay một cái tát phiến tại Liêu Chi Phản trên mặt. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại Nguyệt Thiền viện yên tĩnh đường nhỏ ở bên trong, Liêu Chi Phản trên trán sợi tóc bị đánh tan, Tư Đồ Nguyệt Thiền tựa hồ khó hiểu hận, lại đẩy hắn một bà. Nhưng sau đó xoay người bước nhanh bỏ đi. Nhưng mà nàng tựa hồ đã quên chính mình nhìn không thấy sự thật, cho nên một đầu đâm vào một gốc cây thượng. Tư Đồ Nguyệt Thiền trên mặt một vòng sát khí hiện lên, thân thủ một trường, cờ giáp bốn. Một tiếng, cây kia bị nàng một trường đẩy ngã, một người ôm không ngừng ngàn năm cổ thụ đã bị nàng theo căn bản đẩy ngã. Bạch Linh ý vị thâm trường nhìn xem Liêu Chi Phản, xu thế bước lên trước cầm Tư Đồ Nguyệt Thiền tay dẫn nàng hướng Nguyệt Thiền viện đi đến. Liêu Chi Phản không hiểu rõ đau đớn, chỉ là trong nội tâm có một tí nhàn nhạt đau đớn, tại hắn dần dần phát triển trong tâm linh cắm rễ, coi như một cây non nớt cây non. Hắn nhìn xem trong tay huy chương đồng, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, cái kia võ đạo phái nữ nhân, có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái này chọc giận nhị tiểu thư bốn. Chương 117, tơ bạc sáng ngời nguyệt diêu chi ảnh. Trăng rằm qua trung thiên, chi ảnh lay động, cầm điệu tê xảo, khi thì vài tiếng dị thú kêu vang đánh vỡ yên tĩnh bốn. Trong sơn chi các, Hạc Bạch Linh tháo xuống cái khăn che mặt khuôn mặt lạnh như băng. Trước mặt hai người thị nữ túi đầu không nói. Tiểu thư đâu này? Hạc Bạch Linh thấp giọng quát hỏi, âm thanh trầm thấp đè nén lửa giận. Minh Nhi cắn môi, túi đầu nhắm mắt không mở, Thường Nhi cũng biểu lộ khó coi, khẩn trương ngáp úng. Các nàng sau lưng, Sơn Chi Tư Đồ Nguyệt Thiền trong khuê phòng không có một bóng người, cửa sổ mở ra, bên ngoài nhàn nhạt ánh trăng bay tới trong phòng, tiên tính trung bôi lên vài phần quần cũ é. Minh Nhi khó xử cau mày nói, Hạc Bạch Linh ngươi đừng hỏi, chúng ta thật không biết. Hạc Bạch Linh màu vàng nâu ánh mắt híp lại, thanh âm lạnh như băng, tiểu thư sử dụng hết bữa tối trở về đến gian phòng, nàng không cho ta đi theo, lại đem hai người các ngươi gọi đi, hiện tại tiểu thư không thấy, ta không hỏi các ngươi hỏi ai. Nàng tế ra cầu long tiễn gác ở Hưởng Nhi dưới hàm, mắt tiểu thư lui ngủ về sau, cho tới bây giờ cùng ta như hình với bóng, nàng nhìn không thấy gì đó, muốn là xảy ra điều gì sai lầm bốn nói mau. Tiểu thư rốt cuộc đi đâu, bằng không thì giết ngươi. Thường Nhi bị nàng ép, ngẩng đầu nói ra Hạc Bạch Linh, tiểu thư không để cho chúng ta nói cho ngươi biết, tự nhiên có đạo lý của nàng, tuy nhiên chúng ta không biết là nguyên nhân gì, bất quá nếu ta cho ngươi biết rồi, vậy cho dù đối với chủ nhân bất trung, ngươi cũng không hy vọng tiểu thư bên người có rất sợ chết tiểu bán đứng tiểu thư hành tung người a. Hạc Bạch Linh do dự một chút, thu hồi cầu long tiễn, trong chớp mắt rời đi sơn chi các, đi vào Liêu Chi Phản ở bên cạnh sương phòng, thân thủ đẩy cửa ra, nương theo ánh trăng cùng nhau xâm nhập yên tĩnh căn phòng nhỏ. Một giường lớn, một mặt giá sách, một cái bàn, trừ lần đó ra không có vật gì. Dưới giường truyền đến một tiếng tuôn rơi tiếng vang, Bạch Linh tập trung nhìn lại, chỉ thấy một đoạn màu đen đuôi rắn chợt lóe lên, nghĩ đến là Liêu Chi Phản dưỡng cái kia đầu xà nhìn thấy Hạc Bạch Linh bản năng đào tẩu. Liêu Chi Phản cũng không tại. Nàng chấm ngâm một lát, tháo xuống trên mặt cái khăn che mặt, dựa vào ánh trăng thở hắt ra, hai cái không có lớn lên hải tử bốn. Nàng đã muốn đoán được bọn hắn rất có thể đi cùng một chỗ. Huyền Vũ biệt viện, Linh Tu Hải phái cư ngụ ở nơi này. Chính phòng hướng Bắc Huyền Vũ ở trưởng môn Huyền Nguyên Tử, trong sương phòng trái phải mới được là một đám đệ tử nô bộc. Huyền Nguyên Tử buổi tối đi bái phòng Thương Đế thành trung mấy vị lão hữu. Lúc gần đi phân phó các đệ tử không cần phải tại Thương Đế thành gây chuyện, cho nên hôm nay Linh Tu Hải phái những này bướng bỉnh đệ tử đều trốn trong phòng tu hành công pháp. Nam Cung Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, trong miệng nhả ra tử khí quanh quẩn, hai đạo khí tức như rồng, tại trong miệng hắn thổ nạp, một mặt màu sắc rực rỡ phiên kỳ lơ lửng đỉnh đầu. Nam Cung Vũ Dương danh tu hành giới pháp bảo có hai kiện, vừa là Huyền Nguyên Vô Lượng Đấu, chính là lúc trước Vô Lượng lao tổ thành danh pháp bảo, chuyển cho mình coi trọng nhất đại đệ tử Nam Cung Vũ, nhị là chính bản thân hắn tu luyện nhiều năm pháp bảo, chính là chỗ này trôi cựu thải vô lượng viên. Lần này phiên kỳ chính là hắn còn nhỏ mới tới Linh Tu Hải phái, dưới cơ duyên xảo hợp tại Linh Tu Hải phái hàng linh đài được ba thức cầu đồng, luyện hóa vì phiên kỳ, có kỳ vạn vật chi lực. Linh Tu Hải phái đạo thống truyền tự thượng cổ, kế thừa rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ tu hành pháp môn, cùng đương kim thế gian tu hành phương pháp lại có bất đồng. Thượng cổ luyện khí sĩ cho rằng thiên địa tự nhiên cùng với trong đó vạn vật đều do khí tạo thành, người tự nhiên cũng là khí một bộ phận, người tu hành hiểu được thiên địa, liên thông thiên địa khí cùng bản thân khí, thiên nhân hợp nhất mới có thể thành tựu đại đạo. Nam Cung Vũ lúc này tu luyện liền là một loại đem luyện khí cùng tu chân nguyên chi lực đem kết hợp một môn pháp quyết, tên là Tử Tiêu Công, đêm trăng tròn tu hành có thể phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa, cùng Thương Lộ Sơn hồ tộc thổ nạp ánh trăng phương pháp có chút cùng loại. Lúc này trong sân truyền đến một hồi rất nhỏ mà rất nhanh tiếng bước chân, tựa hồ có một nhẹ nhàng thân ảnh chính xu thế bước đi nhanh mà đến, kinh động Nam Cung Vũ. Một lát sau cửa phòng của hắn bị người gõ vang, bên ngoài người nọ cũng không chờ Nam Cung Vũ đáp ứng, tự tiện đẩy cửa tiến vào. Nam Cung Vũ đột nhiên trợn mắt, hai đạo ánh sáng tím theo trong mắt bắn ra, đem người nọ dưới chân phiến đá bắn ra hai cái động. Tu sĩ tính tu thời điểm kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, Nam Cung Vũ càng như thế, nếu không phải nơi này là Thương Đế Thành, chỉ sợ hắn đã muốn giết người. Người tới cúi đầu đứng trên mặt đất, thân thể lạnh run. Tiểu nhân không dám tự tiện quấy rầy thiếu gia thanh tu, chỉ là có một vị quý nhân buộc tiểu nhân đến vì thiếu gia đưa tin muốn. Nam Cung Vũ híp mắt tam giác nhìn hắn, một người mặc Thương Đế Thành nô bộ phục sức thiếu niên, hai tay bưng lấy một tờ giấy, xấu hổ sưng như heo đầu, không biết bị người đánh bao nhiêu bàn tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, tờ giấy liền đến trên tay. Cút. Nam Cung Vũ đón lấy ánh đèn mở lên tờ giấy, trên mặt chỉ có giải rác vài từ. Ta nghe nói Linh Tu Hải phái phế vật đám vô cùng cao ngạo tự đại, đêm nay dám đến Phi Long Thác nước gặp gỡ hay không? Chữ viết siêu siêu mèo mèo, cực kỳ khó coi, giống như tiểu hải tử vẽ xấu. Nam Cung Vũ trầm ngâm một chút, ánh mắt dần dần âm trầm như nước, trong lòng bàn tay một đoàn tử hỏa đem tờ giấy đốt thành cho bụi, đỉnh đầu màu sắc rực rỡ phiên kỳ phần phật một tiếng đến trong tay, người đẩy cửa phòng thừa dịp ánh trăng đi ra ngoài. Phi Long Thác nước, Hàn Thủy sao động, dưới bóng đêm một đầu ngân sắc ngọc đái từ trên trời giáng xuống, theo phủ đảo biên giới rơi vào phía dưới thế giới. Một người đứng ở trên thác nước, hắc y theo gió mà động. Dưới chân nước lạnh chảy xiết, nổ vang rung động, đỉnh đầu lãnh nguyệt trước mắt, chiếu nàng ngọc nhan, người như nguyệt, nguyệt cũng như người. Nàng hai tay sau lưng, thân thể hơi ngưỡng, giống như tại cảm thụ ánh mặt trăng chút xuống trên mặt cảm giác, dưới chân thác nước rầm rầm rung động, bọt nước bắn lên làn váy nàng, tung tóe đến bàn chân ngọc của nàng, có chút lạnh như băng. Phi Long thác nước, nghe nói Tư Đồ Thiên Vũ từng chăn nuôi đầu vân vân giao hóa rồng, long ta là chưa thấy qua, bất quá kiêu ngạo phượng hoàng trước mắt đã có một trích. Nam Cung Vũ chậm rãi đi tới, chân đạp thất tinh bộ, ánh mặt trăng tại trên người hắn lưu chuyển không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở trên vách đá thiếu nữ, cười ta dị một tiếng. Ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ xung đầy, Tư Đồ nhị tiểu thư gọi tại hạ tới đây, tốt nhất có đầy đủ lý do, nếu không cho dù ngươi là Tư Đồ thị nhị tiểu thư, nhục ta sư đám bọn họ, ta cũng vậy không buông tha. Hắn trên miệng kinh thường, trên người kỳ thực ám làm chuẩn bị, dĩ nhiên lặng lẽ vận chuyển pháp quyết Tử Tiêu Công, Tư Đồ Nguyệt Tiền đại danh hắn cũng có nghe thấy, biết rõ đây là một làm việc toàn bộ bình hỉ ác điêu ngoa nữ tử. Tư Đồ Nguyệt Tiền phát ra một tiếng lạnh như băng cười nhẹ. Ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giao huấn một chút ngươi, không có sự tình khác. Quay người chỉ một ngón tay, ánh sáng chợt kết, kim quang chiếu sáng. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, một đạo hàn quang lập lòe. Một kiếm hoa qua đêm tựa như nước sâu du long. Nàng hoàn toàn không có hứng thú cùng Nam Cung Vũ thảo luận cái gì, cũng không cần nói cho hắn lý do gọi hắn tới, nàng chỉ cần ở chỗ này đánh bại Nam Cung Vũ, trọng thương Nam Cung Vũ, lại để cho hắn ngày mai không có cách nào tiếp tục tham gia. Nam Cung Vũ rất mạnh, tu vi thâm hậu, pháp bảo kỳ tuyệt, vô luận là Huyền Nguyên Vô Lượng Đấu có lẽ hay là Cựu Thải Vô Lượng Viên, tại tu hành giới đều là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo, nghe nói năm đó Vô Lượng lão tổ đã từng dùng Huyền Nguyên Vô Lượng Đấu đem ba gã Huyền Ảnh tông trưởng lão khốn tử trong đó, nghe nói Nam Cung Vũ năm đó đạt được Cựu Thải Vô Lượng Viên thời điểm, trời ban điềm lành, cầu vồng hóa thành ba thước phiên kỳ. Quần núi ba chuyện, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không có bất kỳ lùi bước cùng sợ hãi. Nàng sở dĩ không mang Liễu Chi Phản cùng Hạc Bạch Linh đến, là vì nàng hoàn toàn không cảm giác mình thất bại. Dù cho đối phương là Linh Tu Hải phái đại sư mình, Khôi La Cửu Kiếm lướt ảnh tiềm hành, chặt đứt do trăng. Nam Cung Vũ sớm có chuẩn bị, cười hắc hắc, sau đó hạ trong nháy mắt dáng tươi cười mất hết, thần sắc chuyên chú vô cùng, một đôi mắt tam giác chừng như đèn sáng, tuy đẹp con mắt một khi quá phận chuyên chú chằm chằm vào một vật, đều sẽ không quá tốt xem, huống chi Nam Cung Vũ cặp kia lạnh lùng đùa cợt âm trầm cùng tồn tại mắt tam giác. Ánh mắt men theo đạo kia ánh sáng lạnh, tại Khôi La Cửu trước mắt một cái chớp mắt hai tay của hắn như bão nguyệt loại mở ra, trăng sáng tại thiên hắn trên mặt đất, nhưng mà Cửu Thiên Minh Nguyệt lại thật sự bị hắn ôm xuống dưới. Một đoàn màu bạc vầng sáng tại trong lòng ngực của hắn óng ánh như trứng ngỗng, mênh mông vầng sáng bị hắn ôm ở trong ngực, chung quanh ánh mặt trăng biến thành từng dòng, từng sợi tơ bạc kia nước nhỏ chảy vào màu ngân bạch trứng ngỗng chung. Bão nguyệt bị quyết, trăng trong ngực. Nam Cung Vũ hai tay giơ lên, cái kia đoàn ánh trăng ngưng tụ tia sáng trắng cũng theo tay hắn tâm bay lên, của ngực Khôi La Cửu đâm vào tia sáng trắng bên trong, Nam Cung Vũ trăng trong ngực tụ dậy tầng tầng tia sáng trắng. Nhìn kỹ nơi coi như vô số đầu ngân sắc cá bơi, bám vào tại Khôi La Cửu màu đỏ mũi kiếm phía trên. Tư Đồ Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy Khôi La Cửu kiếm truyền đến một hồi cường đại lực cản, giống như có cái gì tại trở ngại mình cùng Khôi La Cửu trong lúc đó phát quyết nguyên lực cảm ứng. Cường giả trong lúc đó một phát tay liền biết rõ cân lượng, Tư Đồ Nguyệt Thiền tại Thương Đế Thành hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy, Nam Cung Vũ là nàng gặp được qua mạnh nhất một người, Linh Tu Hải phái chính là truyền tự thượng cổ đại phái, huyền bí áo nghĩa pháp quyết xa so bảy trong phái sáu mặt khác phái càng thêm uyên bác. Chiêu thức ấy báo nguyệt bí quyết dùng Tư Đồ Nguyệt Thiền học thức vậy mà nghe đều không ngừng qua. Tư Đồ Nguyệt Tiền mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong nội tâm thanh minh, nàng nhìn không tới, là cái này quần quận thời đại hỗn loạn đen tối, là cái này thành phong minh nguyệt, nàng có thể nhìn qua, thì là trong thiên địa cái kia một mảnh dài hẹp nguyên lực pháp tắc con đường, tại bao la bát ngát trong thiên địa tung hoành phảng phất bàn cờ. Từ gia tiêu tan động quật, nàng biến hóa không chỉ là tâm tính, càng có đối với nguyên lực pháp quyết hiểu được, mất đi hai mắt ngược lại làm cho nàng càng thêm rõ ràng thấy rõ cái thế giới này đích căn bản. Nàng thấy được Nam Cung Vũ một thức này trăng trong ngực căn bản. Đen kịt thế giới, phía trên hình như có một đầu ngân sắc giang hải, trầm tĩnh không có sóng lại rộng lớn bao la bát ngát, có vô số đạo tơ bạc từ trên xuống dưới, theo cái kia ngân sắc giang hải trung rủ xuống. Hội tụ thành làm một khoảng ngân sắc quan đoàn, những kia tơ bạc linh động mà băng hẳn, quấn quanh lấy một đạo hồng sắc sát khí nghiêm nghị đích ý chí, trói buộc lấy hồng quang. Tư Đồ Nguyệt Tiền thấy được đối diện nàng đứng một người, nàng nhìn không tới người nọ quần áo thể diện, lại nhìn thấy hắn trong cơ thể một mảnh dài hẹp trong kinh mạch chạy xuôi chân nguyên, Nam Cung Vũ Linh Hải, Huyền Phủ, Đan Đỉnh ba cung phảng phất giống như ba đoàn màu tím hỏa cầu tách ra vô số răng khắp nơi thân cảnh. Hắn chân nguyên trong cơ thể liên tiếp lấy đỉnh đầu ngân sắc biển cả, sau đó hợp ở cái kia đoàn tia sáng trắng bên trong. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên người kim quang sáng ngời, Khôi La Cửu được ông một tiếng cấp tốc xoay tròn, đem Báo Nguyệt Bí quyết trấn khai. Nàng thu kiếm vào tay, người như tật phong sông về Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ hai tay run lên, chỉ cảm thấy xương cốt đều đi theo nhức mỏi, thầm nghĩ chí tôn quyết quả nhiên cường hành, tế ra cựu thải vô lượng phiên, đột nhiên hướng lên vung đẩy, màu sắc rực rỡ phiên kỳ bên trong cựu thải vầng sáng sáng như cầu vồng, phân chín bất đồng phương hướng đánh hướng Tư Đồ Nguyệt Tiền. Tư Đồ Nguyệt Tiền thân thủ chỉ về phía trước, trong tay áo một khối kim lệnh tế ra, trong chớp mắt hóa thành lớp kín tường loại lớn nhỏ, ầm ầm đem cựu thải vô lượng phiên chỗ tế luyện ra cựu thải khí toàn bộ đánh nát. Nam Cung Vũ thần sắc cả kinh, không nghĩ tới chính mình cựu thải khí vậy mà ngăn không được nàng, hắn hừ lạnh một tiếng đảo đi bắt đầu thất tinh bộ. Thân như quỷ mị lập tức xuất hiện ở Tư Đồ Nguyệt Tiền sau lưng, màu sắc rực rỡ phiên kỳ vung đẩy, phần phật một tiếng đem Tư Đồ Nguyệt Tiền nhốt vào bên trong. Cựu thải vô lượng phiên trung một đạo hồng hồng khí cuốn ra, chấn hồn. Nam Cung Vũ trong nội tâm cười lạnh, còn theo không có người theo hắn cựu thải vô lượng phiên chấn hồn phương pháp trung đào thoát, cựu thải vầng sáng có chấn áp hồn phách chi lực, tăng thêm hắn dùng chấn hồn bí quyết nguyên lực đem ra sử dụng, Tư Đồ Nguyệt Tiền tuyệt không đào thoát chi lý. Chương 118, Huyền Nguyên vô lượng tinh thần hành. Cựu thải vô lượng phiên thải quang mãnh liệt, đem Tư Đồ Nguyệt Tiền nuốt vào trong đó, cựu thải phiên không gió mà bay, lập tức tăng trưởng tựa như không có cuối cùng. Vốn chỉ có ba thức thải phiên không biết trướng lớn hơn bao nhiêu lần, như muốn đem trọn bầu trời đêm đều bao lại. Tư Đồ Nguyệt Thiền bị tầng tầng vây quanh, chỉ có một chút kim quang yếu ớt trong phiên kỳ cố chấp lóe sáng. Nam Cung Vũ cũng không muốn giết nàng chỉ sợ ngay sư phụ hắn cũng khó khăn còn sống rời đi Thương Đế Thành, cho nên hắn thầm nghĩ vây khốn Tư Đồ Nguyệt Thiền, sau đó bắt đi tới Tư Đồ Anh Lan chỗ đó. Đến lúc đó chẳng những lâu phụ nổi danh Tư Đồ thị trên mặt không ánh sáng, chính mình chẳng phải tại môn phái khác trước ra đại đầu. Tư Đồ Nhị tiểu thư, Nam Cung Vũ cùng ngươi xa ngày không oán ngày gần đây không oán, không biết ngươi vì sao đêm nay muốn tìm ta gây hấn. Sớm nghe nói Tư Đồ thị thế hệ này Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Tư Đồ Tinh thấy là nổi danh hung hăng càng quái, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh xứng với thực. Hắn hừ hừ cười một tiếng, chớ vùng ấy, coi như là Tư Đồ thị cũng đừng muốn từ ta vô lượng phiên thoát ra. Chợt nghe trong thải quang một tiếng khinh thường cười lạnh, xấu quỷ, ngươi cái này phá lá cờ cũng muốn vây khốn bổn tiểu thư. Ta là bận tâm các ngươi linh tu hải phái mặt, cho nên đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này pháp bảo hủy ba. Hừ, ngươi đã như vậy tự tin, cái kia bổn tiểu thư tiểu không khách khí. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nặng nề thải quang ở bên trong, cái kia một đám kim mang càng ngày càng sáng. Mới bắt đầu giống như một điểm ánh nến, chỉ một thoáng thuận tiện giống như chân trời ánh bình minh, thế không thể đỡ. Nam Cung Vũ thần sắc cả kinh, hai tay rất nhanh giải ấn, trên người chân nguyên cổ lay động, đỉnh đầu ánh mặt trăng chút xuống như trụ, chiếu vào cựu thải vô lượng phiên thượng hóa thành chín sắc quang mang, ý đồ đem những tia rãy rủa kim quang chấn áp trở về. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói, ta nếu dám bước vào trong pháp bảo của ngươi, tiểu không lo lắng ra không được. Chí tôn quyết, kích tinh. Nàng tương tiếng, kim quang thu liễm toàn bộ ngưng tại Khôi La Cửu trên mũi kiếm, tại Tư Đồ Nguyệt Tiền trong mắt, vây khốn nàng không phải cựu thải vô lượng phiên, mà là từng đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ, linh động xảo trá. Dường như độc xà vào đầu, vây cuốn lấy nàng, không ngừng co lại phạm vi nhỏ, nàng xem đến cùng đỉnh những tia ngân sắc ánh sáng bị Nam Cung Vũ hấp vào thể nội, tại hắn ba cung cùng kinh mạch gian chạy xuôi một vòng về sau liền hóa thành cựu thải ánh sáng, cùng cựu thải vô lượng phiên liền một chỗ. Quần quần sợi tơ loáng thoáng tạo thành một gương mặt lạnh lùng, xem ra tựa hồ là nữ nhân. Tư Đồ Nguyệt Thiền trong nội tâm cười lạnh, mơ hồ đoán được cái này cựu thải vô lượng phiên chỗ hào diệu. Kỳ thật Tư Đồ Nguyệt Thiền chỗ đã thấy ngân sắc hải dương chính là ánh trăng tinh hoa biến thành, những tia tơ bạc chính là Nam Cung Vũ thông qua Huyền Công Tử Tiêu Công đem ánh trăng dẫn vào thể nội. Sau đó chuyển hóa làm tế luyện vô lượng phiên cựu thải chân nguyên, mà cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ tạo thành nữ nhân mặt, chỉ sợ sẽ là cựu thải vô lượng phiên khí linh lộ ra hóa. Cựu thải vô lượng phiên sở dĩ tên là vô lượng, chính là vì Nam Cung Vũ theo linh tu hải phái học được thượng cổ luyện khí sĩ thổ nạp thiên địa khí pháp môn, đem trong người chuyển hóa làm đương đại tu sĩ sử dụng chân nguyên nguyên lực, chỉ cần thiên địa không dứt, như vậy Nam Cung Vũ có thể sống nguyên lực liền sinh sôi không ngừng, tựa như con suối ồ ồ lưu động. Nếu như không phải Tư Đồ Nguyệt Thiền con mắt có thể chứng kiến chân nguyên lưu động, tầm thường tu sĩ chỉ có thể bị quần quận không kiệt cựu thải chân nguyên vây ở cựu thải vô lượng phiên trung không có cách nào dãy. Huyền Nguyên lão tổ ban cho Nam Cung Vũ Huyền Nguyên vô lượng đấu kỳ thật thuộc về cùng cựu thải vô lượng phiên giống nhau, cho nên khi năm mới có thể vây hãm tử ba vì tà phái đại năng. Xem thấu đây hết thảy Tư Đồ Nguyệt Thiền trong nội tâm kinh thường, linh tu hải phái cũng không gì hơn cái này, xem ta Tư Đồ Nguyệt Thiền như thế nào phá ngươi cái này cựu thải vô lượng phiên. Khôi La Cửu, toàn bộ nhờ vào ngươi. Tư Đồ Nguyệt Thiền trong nội tâm mặc niệm, nàng cũng không biết Khôi La Cửu chính giữa có một kiếm linh gọi Khôi La Bát. Tự xưng bổn đại gia Khôi La Bát kỳ thật chỉ có Liêu Chi Phản có thể nghe thấy hắn nói lời. Nàng tế lên trí tôn lệnh gián không ngừng co rút nhanh phiên kỳ, kim quang tạo ra một phương không gian, Tư Đồ Nguyệt Thiền thân thủ lộ xuống chính mình trên mặt vải đỏ. Mắt xếp như trước, chỉ là cái kia linh động con người không hề. Khơi mào khỏe mắt như trước, chỉ là đồng tử một mảnh đen kịt, lại không một chút thần vận, giật xuống bài đỏ, nàng muốn nhìn một cái này bầu trời đêm mặt sau. Cựu thải vô lượng phiên vô tận linh lực cùng Nam Cung Vũ nguyên lực có một nơi giao hội cùng một điểm, mà Nam Cung Vũ cùng bầu trời ánh mặt trăng chi lực đồng dạng có một giao điểm. Hai cái điểm không ngừng di động biến ảo, giống như trong bụi cỏ nhảy lên thỏ rừng, trêu bùa hí lộng lấy trên bầu trời lực ưng. Nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiền không phải lực ưng, nàng là phượng hoàng. Phượng tương cửu thiên, không dùng ngàn dặm vì xa, đi tất 9000 dặm. Ánh sáng cùng kinh khí thổi tan nàng thật dài sợi tóc, nhẹ nhàng nàng màu đen làm váy, giờ khắc này nàng là trong đêm tiên nữ, chỉ tiếc lần này loại tuyệt mỹ không người may mắn đánh giá. Phượng hoàng. Giờ khắc này Tư Đồ Nguyệt Tiền sau lưng một đôi màu vàng quang rực triển khai, sau lưng lưu động quang huy phảng phất thật dài lông đuôi, mang theo một vòng sáng lạn liền xông ra ngoài. Khôi La cửu phía trước, Tư Đồ Nguyệt Tiền ở phía sau. Một kiếm đâm trúng cựu thải vô lượng phiên cùng Nam Cung Vũ chân nguyên chỗ giao hội, Tư Đồ Nguyệt Tiền thế không giảm, nhẹ nhàng bước tiến một nhảy dựng lên, tại Nam Cung Vũ đỉnh đầu trái thượng ra lần nữa một kiếm nghiêng hoa mà hạ. Vô cùng đơn giản hai kiếm, cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí quyết áo nghĩa. Nàng khinh thân rơi xuống, thân như phi hồng, sau lưng truyền đến phiên kỳ bị cuồng phong cuốn động loại thanh âm, rầm rầm trong tiếng, cựu sát phiên kỳ run run vài cái, những kia màu sắc rực rỡ ánh sáng tạo thành nữ nhân mặt lặng yên vỡ nát. Từng tiếng vang lên, cựu thải vô lượng phiên cựu thải mất hết, rơi trên mặt đất giống như một đoạn đầu gỗ. Trên mặt cựu thải phiên kỳ dần dần ảm đạm hòa tan, biến thành một đám quang điểm nhi phiêu tán, chỉ còn lại một đoạn chuỗi lùi của cờ. Tư Đồ Nguyệt Thiền không chỉ có phá khai rồi phiên kỳ trói buộc, ác hơn chính là nàng trực tiếp đánh chết cựu thải vô lượng phiên khí linh. Nam Cung Vũ trừng mắt hai mắt, khó có thể tin lui hai bước, người ba người năm. Tư Đồ Nguyệt Thiền chưa cho hắn kinh ngạc thời gian, thân thể vừa mới đứng vững liền một kiếm quét ra, Khôi La cựu hồng quang sát khí tung hành, một đạo kiếm khí quét về phía Nam Cung Vũ. Tư Đồ Nguyệt Thiền ngày thường có đôi khi lời nói rất nhiều, có đôi khi rất bắt bẻ, rất ưa thích chảo phúng người khác, nhưng mà trong chiến đấu nàng gần đây ít nói, tại điểm này thượng nàng cùng Liêu Chi Phản ngược lại một loại người. Nhớ tới Liêu Chi Phản, Tư Đồ Nguyệt Thiền chút bất chi bất giác khỏe miệng liền bệnh lên bắt đầu đứng dậy, trong nội tâm thầm mắng tiểu tử kia chứa một bức lánh khốc vô tình bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm ý nguyên không bỏ xuống được những thứ vô dụng kia ấy nấy tình cảm. Về sau có thể thử gọi hắn bốn mặt lệnh quân. Năm đó ở Thương Lộ Sơn ngàn hồ động, Hồ Linh Nhã từng giễu cợt Liêu Chi Phản, xưng hắn vì mặt lệnh quân, lúc cách 3 năm không đến, Tư Đồ Nguyệt Thiền cũng muốn như vậy gọi hắn, không biết là trùng hợp có lẽ hay là Liêu Chi Phản thật sự rất thích hợp cái tên này. Khôi La cửu kiếm chỉ Nam Cung Vũ, Tư Đồ Nguyệt Thiền ra tay vô tình, trực tiếp chạy cổ họng của hắn mà đi. Kiếm chưa tới mũi nhọn kiếm khí đã muốn thổi rơi Nam Cung Vũ trên trán hỗn loạn sợi tóc. Nam Cung Vũ dù sao tu vi cao cường, hắn có thể cảm thụ được cựu thải vô lượng phiên khí linh kêu thảm thiết, hắn biết mình tế luyện vài thập niên pháp bảo phiên kỳ sợ là hủy, trong nội tâm lúc này hận ý ngập trời, trong nháy mắt lên người, liền chứng kiến Tư Đồ Nguyệt Tiền người đã lướt đi tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền, ngươi thực có can đảm giết ta sao? Giết ngươi thì thế nào? Nam Cung Vũ hừ hừ âm tàn cười lạnh, ta vốn không muốn tổn thương ngươi, cho nên một mực hạ thủ lưu tình, mà thôi. Xem ra tối nay việc này khó có thể bỏ qua. Ngươi bị phá hủy ta nhiều năm tế luyện pháp bảo, ta liền phế bỏ ngươi đôi cánh tay. Vừa nói lấy Nam Cung Vũ nghiêm nghị hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, tinh nguyệt đồng huy, từng đạo ánh trăng tinh mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số cột sáng rót vào trong cơ thể của hắn. Tư Đồ Nguyệt Tiền, mà lại xem ta tinh thần đại hải quyết. Nam Cung Vũ trên người ánh sáng trận trận, sáng chói vô cùng, hắn tựa như đứng ở bên trong cựu thiên tinh, cả bầu trời sao đều bị run rẩy. Tư Đồ Nguyệt Tiền thấy trên người hắn ánh sáng mãnh liệt, một cổ xa xưa thâm thúy hồng hoang khí tức đập vào mặt, ngự kiếm đâm tới, Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, hé miệng nổ ra một cái nhỏ thủy tinh đấu lập tức trướng to như phong ốc, đem Khôi La Cửu đánh lui. Tư Đồ Nguyệt Tiền bị đẩy lui một bước, nhíu mày ngưng mắt nhìn. Lúc này Nam Cung Vũ sắc mặt cũng như sao quang loại sáng chói, tầng một lóe sáng ánh huỳnh quang tại trên người hắn chạy xuôi, Tư Đồ Nguyệt Tiền chú ý tới Nam Cung Vũ trong thân thể đang tại hội tụ khổng lồ ngôi sao lực lượng, lại để cho hắn chân nguyên lập tức tăng vọt mấy chục lần. Tinh thần đại hải quyết. Tư Đồ Nguyệt Tiền trong nội tâm nói thầm nghe có chút quen tai, có chút hối hận lúc trước cổ đạo thanh giảng cổ đại luyện khí sĩ lúc không có chăm chú nghe giảng. Đột nhiên nàng trong đầu tinh thần lóe lên, đúng rồi, tinh thần đại hải quyết, thượng cổ thủ ngữ tự người chi đế thích tự gia tộc sử dụng pháp quyết, dùng để điều khiển thánh khí đế thích tàn áo nghĩa. Lúc trước bốn thủ ngữ tự người gia tộc, từng cái đều có đặc biệt áo nghĩa dùng để điều khiển thủ ngữ bốn thánh khí, sinh tử lô tự người gia tộc áo nghĩa chính là âm dương khóa, chỉ tiếp tử Liêu nổi dẫn lúc, sinh tử tôn giả âm dương khóa nửa điểm nhi tác dụng đều không có. Linh tu hải phái làm sao có thể như vậy pháp quyết. Trong chớp mắt Nam Cung Vũ trong cơ thể tinh thần chi lực dĩ nhiên đến trình độ khủng bố, cái kia phòng ốc lớn nhỏ tinh đấu càng lúc càng lớn, tựa hồ không có cuối cùng giống nhau, thẳng muốn đem trời cũng thu nạp đi vào. Nam Cung Vũ cười lạnh không ngừng, tinh thần đại hải quyết ta vốn muốn dùng hắn đối phó thiên sát thiên dạ cùng cổ xương lẫm, không nghĩ tới đạo trước đối với ngươi dùng ra. Chỉ tiếc ngươi là mù lòa, là nhìn không tới ta đây áo nghĩa huyền diệu rồi. Hắn lời này nhưng lại nói sai rồi, người khác chỉ có thể nhìn đến pháp quyết biểu tượng, mà Tư Đồ Nguyệt Tiền ánh mắt lại có thể chứng kiến chân nguyên chạy xuôi, ban đầu ở tiêu tan độ quật, tử nghiêu quán niệm chọc mù Tư Đồ Nguyệt Tiền mắt tưởng, lại cho nàng một đôi tâm nhãn. Tư Đồ Nguyệt Tiền ngửa đầu nhìn qua đi, chỉ cảm thấy đen kịt một mảnh thế giới, đột nhiên bị đầy trời tinh quang bao trùm, từng đạo sáng chói chùm tia sáng hạt mưa loại hướng về chính mình bay tới. Mà đỉnh đầu, một cái màu đen nước xoáy chính đang nhanh chóng mở rộng, muốn đem chính mình thôn phệ đi vào. Cái này nước xoáy chính là Nam Cung Vũ Huyền Nguyên vô lượng đấu. Nếu như bị cái này pháp bảo khấu trừ ở dưới mặt, muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Tư Đồ Nguyệt Tiền muốn tượng đối phó cựu thải vô lượng phiên như vậy đối phó cái này trích thủy tinh đấu, có thể không lại tinh thần đại hải quyết đem chọn tấm tinh không tinh thần chi lực đều theo cho mình dùng, đồng thời quán trú tại huyền nguyên vô lượng đấu bên trong chân nguyên giao hội chỗ nghìn nghìn vạn vạn, giống như sông hàng chi cát, căn bản không có cách nào chặt đứt. Tư Đồ Nguyệt Tiền cắn răng trong lòng ngạo khí dâng lên, không tại tránh né huy kiếm lịch thiên đánh tới. Nam Cung Vũ cười lạnh nói, cái này thần đấu ta sư tôn tế luyện mấy trăm năm, há lại ngươi cái này xú nha đầu có thể chống lại. Tư Đồ Nguyệt Thiền kiếm quang tung hoành vô cùng, nhưng này vô lượng đấu thực giống như vô lượng giống nhau, trong đó thôn phệ chi lực phảng phất biển cả nước xoáy, vô cùng vô tận, nàng mặc kệ đánh ra bao nhiêu nguyên lực đều bị thôn phệ sạch sẽ. Mắt thấy sẽ bị Huyền Nguyên vô lượng đấu khấu trừ ở bên trong, Nam Cung Vũ đã muốn đắc ý cười ha hả. Lúc này đột nhiên một cái biến cố, lại làm cho cả đấu pháp trở nên thay đổi bắt đầu. Chương 119, chi phản tam thụ ấn Huyền Minh. Phi ảnh ma tung chương 119, chi phản tam ấn thụ Huyền Minh. Màn đêm đen kịt, cho dù có như thủy nguyệt quang, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy buồn bực bất an, một tầng dày đặc bóng tối leo lên đám mây, trong suốt bầu trời chỉ một thoáng dâng lên một đoàn mây đen, che khuất trong sáng mặt trăng. Nam Cung Vũ khẽ miệng nụ cười càng ngày càng đắc ý, thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền khổ sở chống đỡ chính mình tinh thần đại hải quyết cùng Huyền Nguyên vô lượng đấu. Vô lượng đấu trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể đem nàng hoàn toàn chấn áp ở bên trong, Nam Cung Vũ tuy rằng chắc chắn thắng, nhưng trong lòng cũng không khỏi chấn động. Thầm nghĩ Tư Đồ thị trí tôn quyết quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ pháp quyết, tuy rằng trước mắt nhìn lại này Tư Đồ Nguyệt Thiền còn không phải là mình đối thủ, nhưng dù sao mình so với nàng tuổi lớn hơn nhiều, 10 năm trước hắn đến Thương Đế Thành tham gia lấy hội đạo hữu thời gian, nàng vẫn là một cái con nhóc con. Lúc này mới ngăn ngắn 10 năm, dĩ nhiên liền phá hủy pháp bảo của chính mình. Nghĩ đến đây trong lòng hắn cáu giận, chính mình từ khi đến Thương Đế Thành, đối với Tư Đồ thị luôn luôn kính sợ tránh xa. Sư tôn cũng dặn lần nữa, nói Tư Đồ thị người trẻ tuổi hung hăng bá đạo, ỷ vào ra thế muốn làm gì thì làm, để cho mình quản tốt sư đệ các sư muội, không nghĩ tới chính mình không căm phẫn tới bọn họ ngược lại tìm tới đến. Nam Cung Vũ cũng không biết Tư Đồ Nguyệt Thiền tại sao tìm hắn, chỉ cho rằng là Tư Đồ Nguyệt Thiền thô bạo, để cho mình không duyên cớ phá hủy tế luyện nhiều năm pháp bảo, nghĩ đến đây hắn lại không chậm trễ, tinh thần đại hải quyết quần quần tinh thần chi lực cầm ầm nện xuống, trong miệng âm u nói thầm, tiểu nha đầu của phim, cho ta vào đi thôi. Cầm ngươi mang qua Tư Đồ Anh Lan yêu cầu bà bối, ngươi phá hủy ta cựu thải phiên, nhìn Tư Đồ Anh Lan lấy cái gì bồi ta. Tư Đồ Nguyệt Thiền một tay cầm kiếm, lấy chí tôn quyết chống lại tinh thần đại hải quyết, Khôi La Cửu bị Huyền Nguyên vô lượng đấu chậm rãi đè ép xuống, nàng cắn chặt răng bạc, giơ lên cao cánh tay khó mà chống đỡ được, Khôi La Cửu bị ép hướng về cổ của chính mình. Tư Đồ Nguyệt Thiền đánh giá thấp Nam Cung Vũ thực lực, coi như thiên phú cao đến đâu, thời gian tích lũy cũng không phải như vậy dễ dàng lấp bằng, huống chi Nam Cung Vũ làm Linh Tu Hải phái trưởng môn đại đệ tử, thiên phú tuyệt đối là không kém. Lúc này đột nhiên Nam Cung Vũ hơi nhướng mày, còn có giúp đỡ. Hắn nhanh quay đầu lại, chỉ cảm thấy phía sau một luồng huyết tinh chi khí, trùng hắn đầu góc say xe, một luồng buồn nôn tâm ý từ trong lòng dâng lên. Từ bốn lượn đường nhỏ phần cuối vội vội vàng vàng chạy tới một người vóc dáng không cao bóng người, một con mắt màu đỏ dưới ánh trăng lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Nam Cung Vũ cúi đầu mảnh liếc mắt nhìn, cũng không nói lời nào trực tiếp vỗ tới một trường, lúc này tới nơi đây người không phải là mình trong môn phái sư đệ, như vậy liền nhất định là kẻ địch, từng đạo ánh sao phi thị giống như hướng về bóng đen kia ném tới. Bóng đen dừng lại một chút, một đoàn ngọn lửa màu đen bốc lên, tiếp được ánh sao, cắt đứt nguyệt quang, hắc hỏa hùng hùng đem hết thảy ánh sao nuốt chửng đi vào, phảng phất như một trường đáy biển cự thú nhuyễn mà nhận miệng rộng. Ngọ nghệ đem ăn ở trong miệng con mồi nghiền nát sau đó hòa vào chính mình nhuyễn mà nhận trong thân thể. Nam Cung Vũ híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen, cười gằn một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, liền tên cũng không dám nói. Liêu Chí Phản, là ngươi sao? Tư Đồ Nguyệt Thiền hỏi, nàng này vừa phân thần, đỉnh đầu Huyền Nguyên vô lượng đấu lại giảm xuống mấy trượng, đã đến đỉnh đầu của nàng, thủy tinh đấu bên trong vòng xoáy càng ngày càng chạy xiết, phải đem Tư Đồ Nguyệt Thiền nhét vào chính mình hỗn loạn thủy triều ở trong. Bóng đen kia trầm mặc một chút, đáp lại nàng chính là một thanh to lớn quỷ đao ngang trời mà lên, phát sinh một tiếng quỷ khóc giống như hương phiếu. Quỷ đao thanh như hương phiếu, nhưng tỏa ra lạnh lẽo ánh bạc, so với này nguyệt quang càng thêm lạnh lẽo, một đao ngang trời, dù chưa giết người, nhưng có tinh lực, ở một luồng ngọn lửa màu đen chen chúc xuống chạy Huyền Nguyên vô lượng đấu mà đi. Vù một tiếng quỷ đao chém ở thủy tinh đấu bên trên, đem to bằng gian phòng thủy tinh đấu va rung lên. Quỷ đao không biết mang theo ra sao quái lực, mặt trên hừng hực hắc hỏa dĩ nhiên chui vào Huyền Nguyên vô lượng đấu bên trong, hình như một luồng mực tàu truyền vào thanh thủy, đem chỉnh ao nước trong quấy đủ. Tư Đồ Nguyệt Thiền khẽ miệng lộ ra ý cười, Liêu Chi Phản, ngươi này quỷ đao không tệ lắm, lại có thể hỗn loạn tinh thần chi lực. Nàng nhìn thấy đỉnh đầu những kia vòng xoáy giống như màu bạc nước chảy xiết bị một đạo hắc quang bắn trúng, này hắc quang sát khí ung tùm, mang theo lực cắn ướt, còn có một tia nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được tà dị. Nàng nhíu mày đạo, bất quá chủ nhân còn không dùng người tới cứu. Kích tinh. Nàng thanh quát một tiếng, Khôi La Cửu ầm ầm một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên trời, đem Huyền Nguyên vô lượng đấu đụng phải run lên, tinh thần chi lực hỗn loạn bên trong suýt nữa khuynh đảo. Ngươi dùng chính là tinh thần đại hải quyết, mà ta chiêu này liền gọi kích tinh, nhìn lại đêm nay ngươi chết chắc rồi. Nam Cung Vũ sao để cho Tư Đồ Nguyệt Thiền liền như vậy tránh thoát, trước về thân một trường đặt xuống 300 đạo tinh thần chi lực, vững chắc lay động Huyền Nguyên vô lượng đấu, sau đó đứng lại thân hình bàn tay đứng ở trước ngực, nhưng nhắm hai mắt lại phảng phất lao tăng nhập định nhất định bất động, nhưng có từng tầng hắc hỏa từ trên người hắn bốc cháy lên. Ánh sao ảm đạm biến mất không còn tăm tích, ánh trăng cũng đều bay khỏi thân thể của hắn, nhìn dáng dấp hắn là chuyển đổi pháp quyết. Liêu Chi Phản không biết hắn đang chuẩn bị cái gì huyền bí hàm nghĩa, hắn cũng căn bản không để ý, trong lòng hắn thường xuyên có một cái nên gần, để hắn có lúc bất chấp hậu quả đi làm một việc. Lúc trước giết Dương Mãng như vậy, giết Thạch Tĩnh cũng giống như thế. Không hề chú ý chính mình là không phải là đối thủ của bọn họ, cùng với giết bọn họ có thể hay không trêu ra cái gì khó có thể đánh giá hậu quả. Hai người cách nhau cũng không xa, Liêu Chi Phản rất nhanh sẽ tới Nam Cung Vũ trước mặt, quỷ đao thao thiết cũng không tại người một bên, vì lẽ đó hắn trực tiếp một trường vô hướng về Nam Cung Vũ. Nhưng vào lúc này Nam Cung Vũ đột nhiên mở mắt, hai mắt biến thành dữ tợn đỏ như máu sắc, trên mặt lúc gần lúc hiện hiện lên một tầng hắc khí, ở trên mặt hắn họa ra một đạo quỷ dị độ cong. Hắn cười hì hì, âm thanh âm tà không giống nhân loại. Đứng ở trước ngực cái tay kia một trường đẩy ra, cùng Liêu Chi Phản tay đối với cùng nhau, Huyền Minh ấn. Hô sáu một tiếng gào thét. Nam Cung Vũ trước mặt đột nhiên xuất hiện một tầng màu đen thủy tinh bột phấn, hiện ra thâm trầm óng ánh hóa thành một đạo như tay không phải tay, như chảo không phải chảo hắc khí dấu ấn. Theo Nam Cung Vũ cánh tay dò ra, một chảo vồ vào vai trái của hắn, Liêu Chi Phản vai trái áo choàng nát tan thành tro, một đạo màu đen dấu ấn ấn ở bên trên. Liêu Chi Phản chợt thấy từ trên người hắn chuyển đến một luồng âm lãnh ác ý, có món đồ gì chính đang xâm nhập thân thể của chính mình. "Tiểu tử, ta này Huyền Minh ấn nhưng là có lai lịch lớn ấn quyết, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thượng cổ bí pháp." Này Huyền Minh ấn xác thực là có lai lịch lớn ấn quyết, tương truyền cổ ma Huyền Minh lấy trưởng ấn vô vào thiên hạ chúng trên ma thân, bị trưởng ấn đập chúng giả lập tức thành nô bộc, một khi có tâm bất trung bất cùng, liền tao phản vệ. Sau đó này ấn quyết bị loài người tập, tuy rằng không kịp cổ ma một phần vạn, nhưng cũng uy lực bất phàm, có thể khống chế bị Huyền Minh ấn ăn mòn thân thể bên trong chân nguyên hướng đi, là sống hay chết tất cả đóng dấu người trong một ý nghĩ, thế giới hiện nay có thể đủ nơi này Huyền Minh ấn chỉ có linh tu hải phái. Nam Cung Vũ đối với Liêu Chi Phản dùng ra như vậy ấn quyết, có thể thấy được không có ý tốt. Liêu Chi Phản con mắt dư quang nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền vẫn còn đang huyền nguyên vô lượng đấu bên dưới dãy rủa, hắn cắn răng một cái, Phi Vân quyết hùng hực sát lực đồng thời đánh vào Nam Cung Vũ trong cơ thể. Cùng hắn huyền minh ấn chém giết lẫn nhau. Nam Cung Vũ đột nhiên cảm giác mình tay một trận mất cảm giác chuẩn rút, kinh mạch đang bị một luồng âm lãnh sát khí cắt đứt giằng giữ, hắn cười lạnh một tiếng, La Sát phần mạch kinh. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là La Sát phong người, ha 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 ha, Tư Đồ thị hai tiểu thư bên người dĩ nhiên theo một cái La Sát phong người. Bất quá coi như là Tư Đồ Mộ Ảnh cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ngươi tiểu tử này lá gan không nhỏ. Này đã không phải lần đầu tiên Liễu Chi Phản bị người ngộ nhận là La Sát Phong người, hắn Phi Vân Quyết cùng La Sát Phong La Sát phần mạch kinh phi thường giống nhau, nhưng mà Liễu Chi Phản tự mình biết hắn dùng không phải La Sát phần mạch kinh. Hắn cắn chặt hàm răng, đồng thời tay phải vung ra, hướng về Nam Cung Vũ ngực trái vỗ tới. Nam Cung Vũ tay trái đồng thời đỡ lấy hữu trưởng của hắn, đồng thời đạo thứ hai Huyền Minh ấn vồ vào Liễu Chi Phản ngực bụng, ở phía trên lưu lại đạo thứ hai dấu ấn. Liễu Chi Phản sâu đè một cái khí, tay phải tử sát lực lượng theo kinh mạch ồ ồ mãnh liệt, tay trái hắc sát lực lượng tay phải tử sát lực lượng đồng thời tiến công Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ biến sắc mặt, này không phải La Sát phần mạch kinh. Thuất thâm độc chân nguyên. Liêu Chi Phản hắc tử song sát chân nguyên ngoại trừ phá hoại kinh mạch ở ngoài, tử sát chân nguyên càng là có thể đem đối thủ chân nguyên nuốt chửng để bản thân sử dụng, vừa vỡ xấu một nuốt chửng, tuần hoàn không thôi, mãi đến tận địch thủ kinh mạch toàn thân đứt đoạn, chân nguyên trống vắng. Nam Cung Vũ ngưng tụ lại một luồng chân nguyên, đồng nhiên mở kính, hai tay bên trên kình khí ngăng dọc, hai cánh tay hắn dường như hai cái hắc long, lấy ba sơn lực lượng nhắm phía Liêu Chi Phản đơn bạc thân thể, chân nguyên trong cơ thể rời sông lớp biển, trực quán Liêu Chi Phản huyền phủ đan đỉnh, lúc này hắn đã nổi lên sát tâm, muốn dùng chính mình mạnh mẽ chân nguyên đem Liêu Chi Phản huyền phủ cùng đan đỉnh ván nát. Liêu Chi Phản bị hắn chân nguyên vọt một cái, miệng mũi máu tươi tức thì tuôn ra, thân thể hắn cùng lên, hai tay gắt gao chặn lại Nam Cung Vũ, Phi Vân Quyết không muốn sống giống như vận chuyển, điên cuồng xung kích Nam Cung Vũ trong cơ thể kinh mạch. Nam Cung Vũ chân nguyên suy nhược một phần, Tư Đồ Nguyệt Tiền áp lực liền hạ thấp một phần. Liêu Chi Phản cũng mê man giờ khắc này vì sao phải như vậy liều mạng, chỉ cảm giác mình hẳn là làm như thế, như vậy liền muốn làm như thế. Nam Cung Vũ trừng mắt mắt tam giác, cũng không khỏi bị Liêu Chi Phản trong mắt tàn nhẫn kinh sợ, như Liêu Chi Phản như vậy phát quyết, đã thương địch thủ đồng thời cũng thương mình. Tiểu tử này nhìn lại thực sự là không muốn sống rồi. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi." Hắn đại khiếu một tiếng, phía sau tinh thể màu đen ngưng tụ vì là đạo thứ ba Huyền Minh ấn, này một đạo Huyền Minh ấn chính là Nam Cung Vũ mấy chục năm tu vi thêm tới thiên tư kết tình, tỏa ra đen thâm ánh sáng quái tay giữ tận dương trảo. Nam Cung Vũ ánh mắt hồng quang lóe lên, đỉnh đầu mãnh liệt nhất một cái Huyền Minh ấn chạy Liêu Chi Phản chán chụp tới. Liêu Chi Phản cắn răng một cái, nhấc lên cuối cùng một làn sóng chân nguyên, rốt cục phá tan Nam Cung Vũ huyền phủ cung hộ thể chân nguyên, một lần cắt đứt hắn huyền phủ nơi kinh mạch, cùng lúc đó Nam Cung Vũ đạo thứ ba Huyền Minh ấn cũng khắc ở trán của hắn bên trên. "Tiểu tử." Nam Cung Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, lực một muộn biệt ra một ngụm máu đến, hắn cũng không có bị quá nặng thương, coi như huyền phủ cũng bị Liêu Chi Phản tổn thương mấy chỗ kinh mạch, dựa vào tu vi của hắn cũng rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Lúc này hô nghe phía sau một tiếng kêu gọi, Liêu Chi Phản. Nam Cung Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn, lẽ nào Tư Đồ Nguyệt Tiền đã xông ra huyền nguyên vô lượng đấu giằng buộc. Hắn quay đầu nhìn lại thở phào nhẹ nhõm, Tư Đồ Nguyệt Tiền mỗi lần xung kích huyền nguyên vô lượng đấu, đều kém này cuối cùng một điểm không bị đột phá, mà cuối cùng này một điểm chính là ngưng tụ Nam Cung Vũ nhiều năm khổ tu cùng linh tu hải phái toàn lực bồi dưỡng mà hình thành thực lực chiến lệnh. Đang lúc này, đã có quắc ngã xuống đất Liêu Chi Phản tay hơi động, rơi xuống một bên quỷ đao thao thiết lần thứ hai bị tế lên, ngay khi Tư Đồ Nguyệt Tiền một lần cuối cùng xung kích thì bổ đi tới. Thực lực của hắn tuy rằng cùng Nam Cung Vũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng vừa vặn bù đắp Tư Đồ Nguyệt Tiền kém một chút ấy. Thủy tinh đấu răng rắc một tiếng, một vết nước xuất hiện. Tư Đồ Nguyệt Tiền thân như hỏa phượng phóng lên trời, hét dài một tiếng lăng không một kiếm đâm hướng về Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ triệu hồi huyền nguyên vô lượng đấu, hoàn mỹ đến xem có phải là bị Tư Đồ Nguyệt Tiền hư hao, trực tiếp lấy ra đi chặn nàng Khôi La cửu kiếm, lúc này đã thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền ánh mắt lạnh lẽo, Nam Cung Vũ trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy sau lưng một trận khổng lồ uy thế bức gốc. Khóe mắt dư quang nhìn thấy một tia ánh vàng chính lặng yên mà tới. Chí Tôn Lệnh. Hắn luôn là Tư Đồ thị cơ bản nhất pháp bảo, nhưng không thể không nói Nam Cung Vũ xác thực là kỳ tài, không thèm quan tâm Tư Đồ Nguyệt Thiền trái lại trước mặt đi chặn Chí Tôn Lệnh, hắn đoán được Tư Đồ Nguyệt Thiền chính là phô trương thanh thế, phía sau khối này Chí Tôn Lệnh mới thật sự là sát chiêu. Đang muốn ngưng tụ chân nguyên thời gian, đột nhiên cảm thấy huyền phủ bên trong một trận ấm lãnh. Vừa ngưng tụ khí lực dĩ nhiên chỗ dạ. Nam Cung Vũ trong lòng giận mình, nghĩ đến Liêu Chi Phản đánh vào chính mình huyền phủ cung này một tia dòng nước lạnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy xuống. Một tức trong lúc đó suy nghĩ, Nam Cung Vũ quyết định không ở chỗ này chiến đấu, quay người lại ngự lên Huyền Nguyên vô lượng đấu dĩ nhiên đứng dậy muốn đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền đâu chịu để hắn chạy trốn, Khôi La Cửu lấy ra chạy Nam Cung Vũ phía sau lưng đâm tới. Chương 120, Tiểu Trúc Thanh Khê thán thương tình. Phi ảnh ma tung chương 120, Tiểu Trúc Thanh Khê thán thương tình. Khê phong lượn lờ, thanh lưu róc rách, phi long thác nước bên trên ít có như thế thanh tịnh nước dòng suối nhỏ, thác nước tiếng nổ vang rền chuyển tới đây đã chỉ còn dư lại tiếng róc rách khẽ khẽ, phảng phất xa phương ảo ảnh bên trong huyền áo, lại như xa xôi không nghe thấy được thì thầm, cùng Lăng Hàn Sơn Hàn Chỉ mãnh liệt chạy xiết so với, nơi đây yên tĩnh như nước, tiếng thông reo từng trận. Trên dòng suối nhỏ du một tòa yên tĩnh trúc lan tiểu trúc, phòng xá chỉ mở gian, đình viện ba, năm mẫu, thúy trúc vì là rào, chim tước là giai khách. Như vậy thanh nhã nơi, ở lại nhưng không phải thanh nhã người. Trong viện một chiếc bàn trúc ngồi hai người, một người âm trầm lạnh lùng, một người kiêu ngạo bất kham. Đạo diễn phái Lục Nhâm viện tiên sát thiên giả cùng Tư Đồ Chỉ Thủy ngồi đối diện uống trà, khi thì trò chuyện vài câu, trăng treo giữa trời, hai người phảng phất bất động, chỉ có tiếng ve râm ran. Quá một lúc lâu, thiên giả ngửa đầu nói rằng, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Tư Đồ Chỉ Thủy híp mắt âm thanh trào phúng nói rằng, ta tử không biết ngươi dĩ nhiên là thích xem mặt trăng người. Muốn phú một câu thơ sao? Thiên giả tự giễu nở nụ cười, ta chỉ là nhớ tới nàng. Nàng còn ở thời điểm đều là lôi kéo ta xem trăng sao, nhưng ta thực sự không biết những thứ đó có cái gì có thể xem. Tư Đồ Chỉ Thủy sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chớ ở trước mặt ta để Tĩnh Nhi, bởi vì ta có thể giết ngươi. Thiên Dạ ánh mắt có chút trêu tức nhìn hắn âm trầm con mắt, Tĩnh Nhi chết ta xác thực có trách nhiệm, nhưng nàng sắp chết cũng chưa từng trách ta. Ít năm như vậy ngươi dĩ nhiên vẫn như cũ một người, thật không nghĩ tới lãnh khốc vô tình Tư Đồ Chỉ Thủy lại là một cái si tình. Tĩnh Nhi trước khi chết đã thông báo ba chuyện, thế nhưng nàng không để một câu liên quan với chuyện của ngươi, trong lòng nàng căn bản cũng không có ngươi. Thiên Dạ ngữ khí cũng trở nên hơi quái dị, dần dần có mấy phần sắc cơ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu là có thích hợp nữ nhân ngươi liền cưới đi, Tĩnh Nhi là thê tử của ta. Ngươi muốn dùng phương thức này hoài niệm người đàn bà của ta sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Tư Đồ Chỉ Thủy hừ hừ cười gằn, trước mặt nước trà dường như chịu đến một luồng lực vô hình, tự phát run rẩy lên. Ngươi nói trong lòng nàng không ta, nhưng nàng lần thứ nhất nhưng là ta muốn. Vù bốn soạn. Một thanh kích lớn màu đen từ trên bàn trúc phóng ra, thẳng đến Tư Đồ Chỉ Thủy con mắt, ngươi so với trước đây càng làm cho người ta chán ghét rồi. Thiên Dạ hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt dữ tợn. Tư Đồ Chỉ Thủy vỗ bàn một cái, thân thể mượn lực lui về phía sau ra một trượng, đồng thời tế lên một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, anh kiếm ngang dọc chém ngang Thiên Dạ. Chân chính giết nàng chính là ngươi. Ngươi vẫn chú ý nàng đã từng cùng với ta quá, sớm biết như vậy, lúc trước coi như nàng lựa chọn ngươi, ta cũng nên giết ngươi. Hai người ai cũng không có ý thu tay, cũng không muốn đối đầu run rẩy, chỉ muốn dùng trực tiếp nhất phương thức giết đối phương, tiếp tục như vậy bọn họ chỉ có thể chết ở đối phương pháp bảo bên dưới. Đang lúc này, trong rừng trúc đột nhiên truyền đến một tiếng đàn. Tranh 6. Tiếng đàn đốn rừng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc lao sao vang vọng, lá trúc ào 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 phảng phất bị món đồ gì xuyên qua, Tư Đồ Chỉ Thủy huyết thể kiếm cảm nhận được cái gì đang tự trong rừng trúc qua lại mà qua, Thiên Dạ Hiên Viên kích cũng đồng thời ngừng lại. Hắn cùng Tư Đồ Chỉ Thủy liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt căm hận, bất đắc dĩ, cùng với ẩn dấu thâm hậu hối hận. Trong rừng trúc một cái lanh lảnh vui tươi cực điểm âm thanh than thở, hai người các ngươi nhiều năm như vậy, làm sao mỗi lần gặp gỡ đều muốn đánh nhau? Muốn nói lên Tĩnh Nhi, tối hẳn là giết các ngươi hẳn là ta, dù sao đó là sư muội của ta, cũng là ta em gái ruột. Tư Đồ Chỉ Thủy cùng Thiên Dạ nghe được âm thanh này, biến sắc mặt, dừng lại tay thu hồi pháp bảo. Một cái áo trắng cô gái tóc lam lạ lướt từ trong rừng trúc đi ra, trong lòng ôm một cái tiêu vĩ đàn cổ. Tư Đồ Chỉ Thủy trong mắt sát cơ âm trầm thu lại, vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt, miệng hơi dưng ra, nhưng chính là nhẹ giọng kêu một tiếng, Phong Ngọc Nữ. Thiên Sát Thiên Dạ vẻ mặt có chút hổ thẹn, xin chào ba Phong Ngọc Nữ. Nữ tử này nhưng là Năm Tông một trong Phản Âm Tông nữ đệ tử, tên là Phong, Phản Âm Tông lấy âm luật nhập đạo, ngưng thần trong âm, cái gọi là Thường Sơn Vũ Môi, Thanh Khê Lâm Thủy nói chính là Phản Âm Tông âm luật tu vi cao. Phong Ngọc Nữ trực tiếp đi vào khu nhà nhỏ, ngồi ở hai người trung gian, khẽ mỉm cười, Tĩnh Nhi ra đi nhiều năm như vậy, ta cũng đã thả xuống, hai người các ngươi nam nhân nhưng canh cánh trong lòng, nàng trên trời có linh thiêng e sợ tức giận hơn các ngươi. Nàng ngửa đầu nhìn ánh trăng cùng tinh không, tham thẳm thở dài. Nàng luôn nói âm luật chi đạo chớp mắt là qua, không có thể lâu dài, chỉ có tinh không minh nguyện mới là vĩnh hằng. Nàng nhưng không nghĩ nữa kỳ thực minh nguyện tròn khuyết không lâu dài, ngôi sao cũng có lúc rơi xuống bốn. Lúc này trong tinh không đống nhiên lóe qua vài sợi dị dạng ánh sáng, có một đoàn đoàn hào quang óng ánh từ bầu trời rơi rụng, hướng về phi long dưới thác nước rơi xuống. Tinh thần đại hải quyết, thác nước phía dưới đấu pháp chính là linh tu hải phái Nam Cung Vũ đi. Thiên Dạ gật gù, Nam Cung Vũ cùng Tư Đồ Nguyệt Thiền bốn còn có một nhân vật nhỏ. Phong Ngọc Nữ nhìn phía Tư Đồ Chỉ Thủy, Tư Đồ Nguyệt Thiền nói thế nào đều là muội muội ngươi. Ngươi không đi giúp bận điều sao? Nam Cung Vũ không phải là sẽ bận tâm các ngươi Tư Đồ thị uy vào người? Không dùng tới, là chết hay sống đều là nàng tự tìm. Phong Ngọc Nữ lắc đầu một cái, các ngươi Tư Đồ thị, huynh đệ tỷ muội trong lúc đó, quả nhiên không một chút tình thân có thể nói. Tư Đồ Chỉ Thủy hừ hừ cười lạnh một tiếng, liền Tư Đồ Kính không muội muội Tư Đồ Thiên Vũ đều hận không thể giết ca ca của nàng, chúng ta những hậu nhân này chính là kế thừa tổ tiên truyền thừa mà thôi. Phong Ngọc Nữ không tiếp tục nói nữa, đem vũ thiểu cầm đặt ở trên bàn trúc, 10 cái trắng non nhắn nhủi ngón tay nhẹ nhàng bắt gảy, thanh nhã u hoán tiếng đàn tản ánh trăng bên dưới, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Ba người đều yên tĩnh lại, hay là ở tưởng niệm người nào đó. Một lát sau, Phong Ngọc Nữ bỗng nhiên phủ trụ dây đàn, ngẩng đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc nói rằng, muốn không ngờ cô bé gái kia tu vi mạnh như vậy, Nam Cung Vũ dĩ nhiên thất bại. Thiên Dạ xem thường xì cười một tiếng, phế vật kia vốn là được cái mã ngoài, liền một cái mười mấy tuổi hải tử đều không phải là đối thủ, linh tu hải phái cũng chỉ đến như thế. Phong Ngọc Nữ đạo, Nam Cung Vũ tu vi tuyệt đối không yếu, tinh thần đại hải quyết chính là thượng cổ pháp quyết, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, thế giới hiện nay, có mấy người có thể nhiếp xuống ngôi sao để bản thân sử dụng. Để ta kinh ngạc chính là các ngươi Tư Đồ thị nhị tiểu thư lại có thể đem hắn đánh bại, thực sự là hậu sinh khả úy nha. Tư Đồ Chỉ Thủy lạnh rên một tiếng, vô chi tiểu nha đầu mà thôi. Đây là từ phi long thác nước, một tia sáng tím bay lên, quả cầu lửa giống như hướng về bọn họ nơi này mà đến, phía sau còn theo một cái phượng hoàng giống như thiếu nữ. Nam Cung Vũ dĩ nhiên chạy trối chết rồi. Phong Ngọc Nữ cười nói, bất quá xem này nhị tiểu thư dáng vẻ, cũng là cái đến lý không tha người tính tình, cùng nàng cái kia ở Huyền Ngọc Cung tên tuổi thật lớn tỷ tỷ quả thực khác nhau một trời một vực. Thiên Dạ khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn, híp mắt nhìn chạy nhanh đến Nam Cung Vũ, đột nhiên tế lên hiên viên kích như một đạo lưu tinh đi ngược lên trời, trước mặt đánh về phía hắn. Nam Cung Vũ bị Liễu Chi phản phi vân quyết kích thương Huyền Phủ Cung, lúc này đang cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn đấu pháp coi như miễn cưỡng có thể thắng, thực lực cũng đem tổn thất lớn, e sợ lần này lấy hội đạo hữu không chỉ không thể dừng danh, chỉ sợ thứ tự còn không bằng 10 năm trước. Vì lẽ đó hắn quả đoán tế lên pháp bảo muốn chạy trốn, ngược lại không là thật sự sợ Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liễu Chi phản. Nha đầu chết tiệt kia, một ngày nào đó phải báo tối nay mối thù. Nam Cung Vũ trong lòng thầm hận, đột nhiên phía dưới một đạo xanh lục ánh sáng trước mặt chạy nhanh đến, trong chớp mắt vẫn như cũ tới phụ cận, ánh sáng xanh lục mang theo một luồng huyền diệu khó hiểu sự chẳng trị cảm giác. Phản phất trước mắt không biết nho nhỏ một đạo ánh sáng xanh lục, mà là ánh sáng xanh lục bên trong cất giấu ngàn vạn cái thế giới. Nam Cung Vũ hai mắt trừng lớn, trong lòng rời sông lấp biển, đại diễn huyền công. Hắn ám đạo khổ vậy, này đại diễn huyền công chính là đạo diễn phái hạch tâm pháp quyết, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm hố bẫy, đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo diễn phái đại diễn huyền công cơ bản hàm nghĩa liền do này ngắn ngắn 4 câu nói 12 chữ diễn biến mà đến, đại diễn huyền công tổng kết lên chỉ có 4 câu nói, đại đạo xem bé nhỏ, giới tử giấu tu gì, không bên trong sinh vô lượng, một sẽ diễn vạn tượng nhưng mà này nhìn như thường thường mấy câu nói nhưng biến hóa ngàn vạn, đạo chi bất tận. Nếu ám hại người dùng chính là đại diễn huyền công, trôi này đại kích Nam Cung Vũ nhận ra chính là thiên dạ pháp khí, chắc hẳn hắn ở ngay gần, mắt tam giác hướng phía dưới quét qua, liền nhìn thấy bên dòng suối tiểu trúc bên trong, ngồi một nữ hai nam ba người. Một người trong đó ánh mắt chìm xuống, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi, thiên dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nam Cung Vũ hét lớn một tiếng, thế lên huyền nguyên vô lượng đấu che ở trước mặt, cùng hiên viên kích đấu ở một chỗ. Phía sau hắn Tư Đồ Nguyệt Tiễn đã đuổi tới phụ cận, lại không nghĩ rằng lại có thể có người giúp đỡ, Nam Cung Vũ bị người ngăn cản. Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau lưng hắn một chiêu kiếm vung ra, một đạo trăm trượng ánh kiếm bay ngang qua bầu trời, đem Nam Cung Vũ bao phủ ở Khôi La Cửu ánh kiếm màu đỏ ở trong. Nam Cung Vũ đẩy lùi Hiên Viên Kích, cũng may Thiên Dạ cũng không có cùng hắn đấu, thu hồi Hiên Viên Kích, hắn xoay người đối mặt Tư Đồ Nguyệt Tiễn kiếm khí, tinh thần đại hải quyết đối đầu Khôi La Cửu kiếm khí, hai người tranh chấp, bất phân cao thấp. Nhưng mà ở ánh sáng bên trong, một thanh màu bạc đại đao chẳng biết lúc nào cũng lặng yên mà đến, một đao chém vào Nam Cung Vũ trên bả vai. Màu bạc trên đại đao từng đạo huyết tuyến từ Nam Cung Vũ trên vai lan tràn tới lưỡi đao bên trong, đại đao dĩ nhiên đang hút máu. Trong chớp mắt đao khảm nơi chính là một mảnh thanh hắc. Nam Cung Vũ chỉ cảm thấy vai lạnh lẽo mất cảm giác, tiếp tục như vậy sợ là một cái cánh tay đều không gánh nổi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn năm ta Nam Cung Vũ nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn quát to một tiếng, trên người tuôn ra một tầng ánh sáng đỏ ngòm, nguyên lực đại thịnh, đem thao thiết đại đao cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn ánh kiếm toàn bộ đánh văng ra. Vì thoát thân, Nam Cung Vũ dùng một loại cấm kỵ pháp quyết, hy sinh tu vi của chính mình đổi lấy trong thời gian ngắn chiến lược mạnh mẽ. Hoán độc liếc mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, xoay người hướng về và ở Huyền Vũ biệt viện bay đi, Tư Đồ Nguyệt Tiễn không có lại truy. Rơi xuống đất, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại chính mình đuổi theo Nam Cung Vũ nguyên lực không biết bay bao xa, nàng mắt không thể nhìn vật, đã không tìm được Liêu Chi Phản vị trí. Nhớ tới Liêu Chi Phản trúng rồi 3 lần huyền minh ấn, có thể lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lòng hoảng hốt, Liêu Chi Phản. Nàng hô to một tiếng. Liêu Chi Phản, ngươi đi chết ở đâu rồi? Lăn lại đây năm Liêu Chi Phản. Đây là Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay bị người dắt, Liêu Chi Phản âm thanh có chút khàn khàn, ta không có chuyện gì. Nam Cung Vũ huyền minh ấn đối với ta không có tác dụng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn căn bản nghe không rõ hắn nói chính là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy lòng bàn tay một luồng ấm áp truyền đến. Trước tiên mang ta trở về rồi hãy nói bốn người thật sự không có chuyện gì sao? Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, cổ ma huyền minh tàn hồn chuyển thế, sao lại sợ huyền minh ấn? Chương 121, Hoa Kiến Hoa khai dịch thông phong. Phi ảnh ma tung chương 122, Hoa Kiến Hoa khai dịch thông phong. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh Đề Thừa Hải Gian đổi mới, 21/5/123/121, 16:42 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Liêu Chi Phản, chuyện như vậy không có lần thứ hai rồi. Hạc Bạch Linh sắc mặt tái nhợt ánh mắt lạnh lẽo, "Tiểu thư mệnh so với ngươi đáng giá, ta biết là tiểu thư chính mình đi tìm Nam Cung Vũ, nhưng bất kể nói thế nào sự tình là nhân ngươi mà lên." Nàng căm tức mà bất đắc dĩ nhìn túi đầu không nói Liêu Chi Phản, hắn chính là ngồi ở trong tiểu đình, yên lặng mà uống trà, yên lặng mà nhìn mình mũi chân. Tại sao không nói lời nào? Liêu Chi Phản ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lông mày dần dần cao lên đến, một cái đem nửa chén nóng miệng nước trà uống sạch sành sanh. "Ta biết mình đang làm gì, tiểu thư cũng biết nàng đang làm gì. Coi như tối hôm qua nàng bị Nam Cung Vũ giết, vậy cũng là nàng sự lựa chọn của chính mình, không có quan hệ gì với ngươi." Cùng ta cũng không quan hệ. Bạch Linh ánh mắt kinh ngạc, giơ tay lên liền muốn đánh hắn, người dĩ nhiên nói ra như vậy vô liêm sỉ nói. Liêu Chi Phản tiếp được tay của nàng đoạn, lạnh lùng nói rằng, nếu như ta chết rồi, vậy cũng là sự lựa chọn của ta, không cần các ngươi bận tâm. Lúc này Sơn Chi các bên trong, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đi ra, tóc cầm ức, Thưởng Nhi ở phía sau giúp nàng sắt tóc, Minh Nhi thì lại vì là trước mắt nàng bịt kín vải đỏ. Nàng khỏe miệng mang theo ngả lớn ý cười, đối với Hạc Bạch Linh cao giọng nói rằng, chỉ có ta đánh hắn mới cam tâm tình nguyện, người khác đánh hắn nhưng là sẽ phản kháng. Bất quá hắn nói rất đúng. Tối hôm qua coi như ta bị Nam Cung Vũ đánh chết, vậy cũng là ta gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với Liêu Chi Phản. Tiểu thư, ngươi không thể như vậy nuông chiều hắn năm. Nuông chiều hắn? Tư Đồ Nguyệt Tiễn mũi kiếm như thế lông mày trống lên, Bạch Linh, ngươi khi nào thì bắt đầu nói chuyện như thế không giữ mồm giữ miệng rồi? Liêu Chi Phản, ngươi nói ta có nuông chiều quá ngươi sao? Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, ta không thích cái kia tử, chỉ có nhu nhược người và tiểu hài tử mới yêu thích bị người khác nuông chiều. Hai người ta đều không phải, huống chi bốn tiểu thư lại không phải tỷ tỷ ta. Tư Đồ Nguyệt Tiền chẳng biết vì sao rất hài lòng gật gù, nói thật hay, bốn tiểu thư chính là yêu thích ngươi như thế thẳng thắn, nói đi nói lại, ngươi còn có tỷ tỷ. Liêu Chi Phản túi đầu suy nghĩ một chút, Hồ Linh Lược, Hồ Linh Nhã các nàng đều toán. Một đám hồ ly bốn Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu môi, mặc áo bảo, tóc vung một cái, giơ tay đem Khôi La Cửu ném ra ngoài, đi giết con kia yêu lang đi. Khôi La Cửu mượn ngươi dùng. Liêu Chi Phản chuẩn xác tiếp được đặt ở cái hộp kiếm ở trong, Khôi La bắt hú lên quái dị, tiểu tử, muốn bổn đại gia hỗ trợ sao? Cầu ta liền giúp ngươi giết người. Liêu Chi Phản trầm mặc đem cái hộp kiếm niêm phong lại, mặc dù Khôi La bắt ở trong lòng ồn ào, hắn đối với Tư Đồ Nguyệt Tiền hai người gật gù, ta ra đi. Hạc Bạch Linh nhìn hắn đi ra Nguyệt Tiền viện, cau mày nói, tiểu thư, ngươi đem Khôi La Cửu cho hắn, này chính ngươi lấy cái gì? Ta có nói quá ta nhất định phải đi cùng Dịch Thống Phong đấu pháp sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền nói, tiểu thư, lẽ nào ngươi muốn bỏ quyền? Hừ, cấp độ kia rác rưởi đánh bại cũng vô vị. Hắc Sĩ 4A5 đế. Dịch Thống Phong đứng ở đấu pháp sân bãi phía dưới, lật lên mắt to bị xoa xoa mũi, A5 tên khốn kiếp nào mắng ta? Ba hắc sĩ hắc sĩ. Lại liên tiếp hai cái nhảy mũi, trời nắng chang chang xuống, hắn xuất hiện trước mặt một tầng hơi nước, khúc xạ ra một đạo cầu vồng. Bên cạnh hai cái nữ tu sĩ xem thường chán ghét liếc hắn hai mắt, một khuôn mặt buồn nôn dáng vẻ cặp tay rời đi. Dịch Thống Phong quạt trước mặt hơi nước, thích, còn như thế khinh bị sao? Ta cũng khinh bị các ngươi. Đấu pháp sân bãi là một tòa cao 10 trượng đài, phạm vi trăm trượng, một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi chính đánh đến sảng khoái, chỉ thấy này nam tu sĩ dùng chính là một cái hổ phách ngọc lệnh, nữ tu sĩ dùng nhưng là một cái trắng như tuyết phát trận, trên người của hai người hào quang rạng rỡ, chân nguyên vận chuyển, khi thì dẫn tới phía dưới quan chiến đồng môn khen hay thành âm không ngừng. Bất quá hai cái tu sĩ tựa hồ ai cũng không liều mạng đánh nhau, trái lại còn đầu mày cuối mắt, càng như là ở liếc mắt đưa tình. Nữ tu sĩ đôi mắt đẹp liên liên hiện ra hào quang, tận tình đưa tình, cười yếu ớt nhìn nam tu sĩ, môi đánh một thoáng đều muốn hỏi trước hậu một câu, sư huynh, cẩn thận rồi. Nam tu sĩ thì lại phối hợp cao giọng nở nụ cười, sư muội, yên tâm đến đây đi. Dịch Thống Phong không tốt con mắt nhìn cái kia hoàng bảo nam tu sĩ, trong lòng thầm mắng này quần con bê trò chơi làm sao liền may mắn như vậy, dĩ nhiên có thể gặp phải như thế quyến rũ đa tình sư muội. Người sư huynh này sư muội gọi cái này nóng hổi, rõ ràng đều không phải một môn phái bốn. Ai? Hắn thở dài, chính mình gặp phải nhưng là Tư Đồ Nguyệt Tiền bực này của cái. Dù cho ta Dịch Thống Phong người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, có thông kim bác cổ thuật, quỷ thần khó dò cơ hội, cũng chung quy khó mà ứng phó được điêu ngoa kia tùy hứng nhị tiểu thư. Khó nha, khó với thượng thanh thiên. Hắn lắc cây quạt ngựa đầu hướng về thanh thiên nhìn tới, lúc này cao 10 trượng trên đài nhưng biến cố đột nhiên sinh ra, này điều điệu tiểu sư muội ở một cái híp mắt sau, đột nhiên vẻ mặt hung ác, thừa dịp nam tu sĩ ý loạn thần mê thời gian đột nhiên dùng một cái sát chiêu, pháp quyết nguyên lực tăng mạnh mấy lần, trực tiếp đem nam tu sĩ đánh tới khiến xuống, ở giữa không trung liền nói ra máu. Được, sư muội khá lắm, gọi này cậu vật dùng con mắt chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi mang ai? Còn không là sư muội của ngươi câu dẫn sư huynh của ta, hiện tại lại đột hạ sát thủ, quá đê tiện bốn. Phía dưới có khen hay, cũng có tức giận mắng, hai phe môn phái thiếu một chút đánh lên, Dịch Thống Phong biểu hiện ngẩn ra, toát cao răng trong lòng thở dài, cảm tình người tiểu sư muội này hóa ra là tiểu lý tàng đao. Nhìn lại là một con mang ý châm biếm đóa hoa, thế giới này quá hiểm ác, ta phải trở nhà. Nay dùng phất trần nữ tu sĩ ngửa đầu hừ một tiếng, tỏ rõ vẻ đắc ý đi đài cao, đưa tới một mảnh hoặc là ước ao hoặc là mê luyến nam tính ánh mắt. Đấu pháp bên đài duyên ngồi một cái lao đầu dâu bạc, là Tư Đồ thị một vị khách khanh, thấy nữ tu sĩ thắng, đem đại biểu cái kia nam tu sĩ huy chương đồng khiên xuống, đồng thời đối với khiên xuống hô lớn, tổ kế tiếp, Lưu Xuyên thành Dịch Thống Phong, đối với bốn đối với ba thương đế thành Tư Đồ Nguyệt Tiền. Lao tu sĩ ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn Dịch Thống Phong, loát dâu bạc nghĩ thầm lấy các hạ bộ này mặt mày, sợ là nhị tiểu thư không thích, một khi nhị tiểu thư không thích năm thôi, ta vẫn là ít dính líu cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền chuyện có liên quan đến. Dịch Thống Phong háng giọng một cái, thu rồi cây quạt đường ở bên hông, gơ cơ đầu, lại đưa tay ra mời cánh tay, xoay người lại đối với một cái tử y nói rằng, nương, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình, chắc chắn sẽ không thương tổn được nhị tiểu thư. Vậy có Tư Đồ thị nhất quán khuôn mặt đẹp, ánh mắt ôn nhu rồi lại mang theo vài phần điêu hỉ, vỗ về Dịch Thống Phong vai lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Phong nha, nương biết ngươi tu vi cao, bản lĩnh lớn, bất quá có thể nhất định phải làm cho nhị tiểu thư, không phải vậy ngươi lên nàng, dù cho gia chủ anh Lan không nói, phụ thân ngươi cũng không tốt bản giao nha. Dịch Thống Phong ánh mắt kiên quyết gật gù, yên tâm được rồi nương, ta còn muốn cưới một cái Tư Đồ thị muội muội đây. Xoay người tuyệt nhiên bước lên đấu pháp đài bậc thang, Dịch Thống Phong mồ hôi trên mặt liền xuống đến, nghĩ thầm thế gian này hiểu rõ nhất nhi tử cùng với tối không biết nhi tử đều là lao nương nha. Ta hạ thủ lưu tình, ta không bị này mụ điên đánh chết coi như may mắn rồi. Đứng ở đấu pháp trên này, hơn trăm con mắt nhìn hắn, Dịch Thống Phong cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi trán cũng chảy đi, trời nắng chang chang chỉ qua lại đến hắn đầu góc có chút tảm đạm. Ta bốn tại hạ ba Lưu Xuyên thành thiếu chủ, tại hạ bốn Dịch Thống Phong. Hắn cao giọng hô, phía dưới không ai nhận thức Lưu Xuyên thành cái gì thiếu chủ, đại đa số người đều là muốn nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền. Bị mọi người khinh bị để Dịch Thống Phong cảm thấy càng căng thẳng hơn, một trận ấm gió thổi qua, thổi tới trên mặt của hắn, để hắn cảm thấy mát mẻ không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, một vòng cực nóng thái dương lò lửa giống như thiêu nướng, như phải đem thế gian vạn vật đều thiêu hủy như thế, Dịch Thống Phong cảm giác thấy hơi trời đất quay cuồng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đài đá xa lộ chậm rãi lưu quang, nhưng vẫn như cũ không gặp Tư Đồ Nguyệt Tiền thân ảnh. Phía dưới quan chiến tất cả mọi người hơi kinh ngạc nghi hoặc, này vị khách khanh trưởng lão cũng vô cùng không hiểu, bốn phía nhìn một chút, vẫn như cũ không người lên đài ứng chiến, trước mặt xa lộ cuối cùng một tia mảnh xa lưu quang. Kinh nghiệm lao đạo lao tu sĩ tay rất nhanh nhẹn mà đem đại biểu Tư Đồ Nguyệt Tiền huy chương đồng vượt qua, cao giọng nói, Tư Đồ Nguyệt Tiền bỏ quyền, Lưu Xuyên thành Dịch Thống Phong thắng lợi. phía dưới một trận suy thanh âm, có người nộ hô, tiểu tử, ngươi thực sự là đi rồi vận. Nhị tiểu thư đây, ta muốn xem nhị tiểu thư. Dịch Thống Phong cũng cảm giác mình đi rồi vận, chính là ngược lại vừa nghĩ, lẽ nào Tư Đồ Nguyệt Tiền bị ta khí vương giả chết phục, không dám lên đài ứng chiến. Nghĩ như vậy Dịch Thống Phong đột nhiên cảm thấy thiên địa thật nhỏ. Hắn cao giọng cười to ba tiếng, rút ra cây quạt nhẹ nhàng lắc, đối với khinh bị suýt thanh âm các vị xem quan môn chắp chắp tay, mọi người bị chê cười rồi, ha ha ha. Từ Y Mỹ phụ móc ra khăn tay cho nhi tử lau mồ hôi, vừa nói, Phong, ngươi quả nhiên không để nương thất vọng, chờ ngươi đạt được số 1, ta xin mời cầu gia chủ Anh Lan gả một cái Tư Đồ thị cô nương tới chúng ta Lưu Xuyên thành, yêu thích ai ngươi liền tuyển ai. Cùng Dịch Thống Phong có tương đồng gặp phải, còn có một vị da rẻ trắng nõn, giữ lại tóc ngắn thiếu nữ khả ái. Võ đạo tiểu muội Trần Tư cẩn trừng mắt tròn vo mắt to, vô tội nhìn phía dưới đám người, trong đám người Tào Thiên Khải, Phùng Liêu bọn người trong bóng tối vì nàng lau vệt mồ hôi. Biết được nàng tham gia tỷ thí sau, Tào Thiên Khải phát ra thật lớn một trận tinh khí, bất quá ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ được nhận mệnh. Khi biết được Trần Tư cẩn đối thủ là Nam Cung Vũ thời gian, Tào Thiên Khải liền trong bóng tối quyết định một khi tiểu sư muội gặp nguy hiểm, coi như chọc giận Tư Đồ thị chính mình cũng phải ra tay. Nhưng là, đợi lại các loại, làm sao này Nam Cung Vũ dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Không chỉ Nam Cung Vũ, liền ngay cả Linh Tu Hải phái những người kia một cái đều không có tới, mãi đến tận xa lộ Lưu Quang, phụ trách trọng tài tu sĩ tuyên bố Trần Tư Cẩn thắng lợi, nàng ánh mắt mở mịt chỉ mình, ta thắng sao? Ta thắng sao? Ngươi thắng. Tào Thiên Khải xoa xoa tóc của nàng, bên cạnh Hàn Bá Tưởng cười hát nói, tiểu muội, để ăn mừng ngươi thắng Nam Cung Vũ, đêm nay lão Tào mời khách ăn đồ ăn. Tào Thiên Khải trợn mắt, tại sao là ta? Chúng ta sư huynh Phùng Liêu có tiền nhất. Phùng Liêu nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ vào gò má của chính mình, tiểu muội hôn ta một thoáng, ta xin mời khách. Võ đạo tiểu muội một cước đá vào hắn xương đùi nhỏ lên, xin được không mời? Xin mời. 4. Lăng Hàn Sơn bốn thánh ai? Thả Dịch Thống Phong bổ câu Tư Đồ Nguyệt Tiền xa xa mà đứng ở một chỗ phía trên ngọn núi, bên người đứng Hạc Bạch Linh. Tiểu thư, ngươi đến nơi này, vậy ngươi chiến đấu làm sao bây giờ? Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường nói, Dịch Thống Phong như vậy rất rưỡi, thắng cũng vô vị, đơn giản để hắn một hồi. Nhưng là ngươi trận này bỏ quyền, sau đó cũng không tham lộ thêm, ngươi thật sự cam tâm liền như thế chịu thua năm. Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu một cái, âm thanh có chút cô đơn, tối hôm qua cùng Nam Cung Vũ đánh này một hồi đầy đủ, nếu không là Liêu Chi phản chạy tới, ta e sợ đã bị Nam Cung Vũ trấn áp ở Huyền Nguyên Vô Lượng đấu bên trong. Ta thừa nhận ta hiện tại còn không là Tư Đồ Chỉ Thủy bọn họ này một nhóm người đối thủ. Muốn từ bản thân trưởng quản trường giới về thì, động một chút là muốn cùng Chu Thoan Triệu Vô Phá bọn họ sinh tử quyết đấu, bây giờ nhìn lại khi đó thực sự là không biết trời cao đất rộng. Này hai tên này tuy rằng thuộc về, nhưng tu vi kỳ thực sâu không lường được. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Nguyệt Tiền dĩ nhiên có chút đáng ghét đã từng chính mình. Bạch Linh ngạc nhiên nhìn nhị tiểu thư, nhị tiểu thư thừa nhận không bằng người khác, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Liêu Chi phản lên đài sao? Bạch Linh híp mắt nhìn tới, gật gật đầu, đi tới rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền tay không khỏi nắm chặt, ngươi cảm thấy hắn là con kia yêu lang đối thủ sao? Không phải. Bạch Linh rất khẳng định nói rằng, Liêu Chi phản có chút thiên phú, nhưng cùng ngươi cùng với đại tiểu thư loại này người so với, vẫn là quá mức bình thường, hơn nữa hắn tu hành nhập ngắn, mấy lần khá lớn tiến bộ cũng đều là ở chịu chí mạng trọng thương sau, an thần nguyên linh dược mới tu vi tăng gọn. Nàng hẹp dài con mắt nhìn Liêu Chi phản bò lên trên đài cao bóng lưng, hắn ở luyện đan lên thiên phú cao hơn nhiều tu hành, ta càng thấy hắn khi một cái tốt thầy luyện đan hay là so với khi một cái tu sĩ mạnh mẽ càng tốt hơn. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhưng lắc đầu một cái, mi tiêm túc lên, ngươi làm sao có thể như thế làm thấp đi Liêu Chi phản, nhớ kỹ, Liêu Chi phản là người của chúng ta, ngươi biết trong mắt ta người của chúng ta đều có ai sao? Ngươi, Liêu Chi phản, cùng ta. Nàng nói rằng, ở trước mặt ta nói như vậy nói cũng coi như, thế nhưng ở trước mặt người ngoài, coi như hắn đúng là một tên rất rưỡi, ngươi cũng phải đem hắn xem là đệ nhất thiên hạ thiên tài. Bạch Linh không biết Tư Đồ Nguyệt Tiền nộ từ đâu đến, chính là túi đầu xứng phải. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, mà lại hãy chờ xem, Liêu Chi phản so với ngươi nghĩ tới càng mạnh hơn, cũng càng ác hơn. Hắn tính tình có lúc rất bướng bỉnh, nhưng loại này bướng bỉnh mới là xưng là cường giả cần phải đồ vật. Chương 122, dưới kiếm đầu sói đấm máu hồng. Phi ảnh ma tung chương 123, dưới kiếm đầu sói đấm máu hồng. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, Thanh Đề Thừa Hải Gian đổi mới, 21/5/123/121, 16:42 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Yêu Lang Thiết Hách cùng Liêu Chi phản đối là đứng, Thiết Hách đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, như một chỉ tìm con mồi lang. Liêu Chi phản cong lấy khôi la cửu, hai tay nắm đại đao thao thiết, to lớn lưỡi đao cùng thân thể của hắn so với có vẻ hơi không phối hợp. Thiết Hách cười hì hì, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi đối thủ lại là ta đi. Hắn năm ngón tay sắc bén như lao, gãi trước ngực mình hàn thiết hộ tâm kính, âm thanh chói tai. Liêu Chi phản ánh mắt chìm xuống, hai tay giơ lên đại đao, người chạy mau vài bước, bay nhanh như phi, nâng đao chém liền. Khá lắm, ra tay rất nhanh. Bất quá bổn đại gia nhanh hơn ngươi. Thiết Hách lướt người đi tránh thoát hắn này một đao, xuất hiện lần nữa sau lưng Liêu Chi phản, hai chảo duỗi ra thật dài lợi chảo giao nhau chụp vào Liêu Chi phản cái cổ. Liêu Chi phản tại chỗ xoay người xoay tay lại chính là một đao. Sang một tiếng đốm lửa tung tóe, Thiết Hách trên đất trượt mấy chỗ xa, hai tay nâng lên một con màu xanh thiết hoàn, ánh mắt kinh ngạc. Nhìn lại ngươi còn có chút bản lĩnh. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng nói điểm gì ngôn. Liêu Chi phản tế lên thao thiết, màu bạc đại đao bị một luồng hắc hỏa mang theo chạy Thiết Hách mà đi. Hắc sát hỏa một chỗ, không khí đột nhiên trở nên lạnh, sát khí hùng hực. Thật mạnh sát khí. Tiểu tử kia là người nào? Là nhị tiểu thư nô tài. Trong đám người Tiêu Lạc lạnh lùng nói, Tư Đồ Tinh Kiến cũng tham gia đấu pháp, vì lẽ đó cũng không đến quan chiến, chỉ để lại Tiêu Lạc Tiêu Nhượng hai huynh muội. Thiết Hách thấy thế biến sắc mặt, đồng thời yêu nguyên tế lên màu xanh quyến đồng, ầm 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 dường như một chiếc chiến xa giống như đón lấy thao thiết đại đao. Một hắc một lục hai cỗ hỏa diễm đối với cùng nhau, Thiết Hách vẻ mặt dữ tợn, hai mắt u lục, Liêu Chi Phản đồng dạng ánh mắt hung tàn, một bước cũng không lường. Thao Thiết Đại Đao cùng đồng thao hoàn ở hừng hực nguyên lực ở trong len ken vang vọng, yêu lang Thiết Hách không nghĩ tới Liêu Chi Phản chân nguyên như vậy thâm hậu, hắn vốn cho là hắn như vậy tuổi, có thể ngự động pháp bảo đã là cực hạn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có cùng mình đối kháng lực lượng. Liêu Chi Phản thường xuyên luyện đan, đối với trong cơ thể mình chân nguyên điều khiển thuận buồm xuôi gió, Phi Vân Quyết lại là một loại có thể học cấp tốc pháp quyết, tuy rằng chỉ có tầng thứ 3, nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mang theo phá hoại cùng sức cắn nuốt lượng Phi Vân Quyết hắc sát hỏa từng tấc đem Thiết Hách rú lục yêu nguyên nuốt chửng, Thiết Hách sắc mặt cũng thay đổi, hung tợn quát, ta không tin tiểu tử ngươi có bản lĩnh như vậy. Liêu Chi Phản không hề có một tiếng động cười gằn, chân nguyên trong nháy mắt phóng lớn, một luồng trùng thiên màu đen cột lửa ở sự điều khiển của hắn xuống một lần công phá Thiết Hách yêu nguyên, thao thiết một đao đem khuyên đồng đánh bay. Hắc sát hỏa ngự thao thiết buôn Thiết Hách đầu chém tới. Thiết Hách ra kêu to một tiếng, vội vàng triệu hồi khuyên đồng chặn lên đỉnh đầu, đỡ Liêu Chi Phản này một đao. Vành bốn, đồng thao hoàn pháp bảo răng rắc một tiếng bị thao thiết hàm thành hai nửa, Thiết Hách thân thể lăn xuống vài vòng từ đấu pháp trên đài rơi xuống. Này một đao thật lớn sức mạnh. Trong đám người từng tiếng thán phục, đối với trên đài nho nhỏ này buồn phiền không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, bằng chứng ấy tuổi dĩ nhiên làm cho như vậy tàn nhẫn điên cuồng pháp quyết, thiếu niên này chỉ sợ là cái kia đại phái đệ tử cuối cùng, nhưng càng nhiều người hiếu kỳ chính là hắn dùng pháp quyết cùng trôi này màu bạc đại đao. Xa xa trên vách núi, Hạc Bạch Linh đem Liêu Chi Phản biểu hiện nói một lần, nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền có má, hắn làm sao có khả năng đột nhiên biến như thế mạnh, một đao liền đánh nát Thiết Hách U Minh Lang Hoàn, còn đem hắn đánh rơi đài cao. Tư Đồ Nguyệt Tiền âm thanh than nhỏ, ta có thể thấy được Liêu Chi Phản trên người chân nguyên hướng đi, hắn đem toàn bộ nguyên lực đều dùng ở trôi đao kia lên. Hiện tại hắn đang trong đỉnh đã dốc tuyết, tiếp tục như vậy hắn kiên trì không được một nén nhang. Hắn muốn trong thời gian ngắn giết Thiết Hách. Chuyện này không có khả năng lắm. Bạch Linh nói rằng. Liêu Chi Phản một tay nâng đao đi tới bên đài, hướng về bên dưới đài cao mặt nhìn tới. Đột nhiên dưới đài một luồng mùi tanh phóng lên trời, một tiếng sói hoang giống như gầm rú, một cái bóng đen to lớn từ phía dưới thoáng tới. Liêu Chi Phản vội vàng lui về phía sau hai bước, chỉ thấy một con phòng nhỏ to nhỏ sói đen nhảy lên đài cao, răng nanh mắt đỏ nhìn mình long long. Tiểu quỷ, ta muốn xé ra ngươi. Thiết Hách hóa thành hình thú, thần trí đánh mất. Đầu óc đã bị điên cuồng sát ý rót đầy, thú tính chiếm cứ thượng phong. Dương Anh múa vuốt tìm kiếm Liêu Chi Phản cái hở, ở trên đài cao vòng quanh hắn chuyển lên. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, biến thành xuất sinh liền nói cũng không thể nói rồi sao. Trước mắt hắn hiện lên lúc trước ở Thiên Hồ động thời điểm, sói yêu tiểu nguyệt khống chế những kia sói hoang tập kích hắn lần kia trải qua, khi đó hắn còn quá nhỏ yếu, một con nho nhỏ sói hoang đều có thể muốn tính mạng. Bây giờ 3 năm qua đi, đối mặt mình đã là một con to lớn sói yêu. Thiết Hách tựa hồ nhận ra được lúc này Liêu Chi Phản trong lòng xuất thần, vì lẽ đó lang bản năng để nó cảm thấy lúc này chính là tốt nhất tiến công thời cơ. Yêu lang ngửa đầu hét lớn một tiếng, tiết hầu một luồng màu xanh lục yêu hỏa phun ra ngoài, Liêu Chi Phản dựng thẳng lên thao thiết đại đao đỡ màu xanh lục yêu hỏa, hỏa diễm đồng dạng mang theo mùi tanh, vẫn còn chưa tắt liền cảm thấy trước mặt một trận gió tanh ập tới. Thiết Hách mở ra răng nanh miệng rộng hai chảo trước tham, chạy Liêu Chi Phản cắn xé mà đến, cự lang một cái miệng đều so với Liêu Chi Phản càng to lớn hơn. Liêu Chi Phản gấp lùi lại mấy bước, điều khiển một luồng hắc sát hỏa ngưng làm một song ngọn lửa màu đen bàn tay lớn, đặt tại Thiết Hách to lớn đầu lâu lên, hỏa diễm đốt cháy khét nó trên mặt bao, không khí lan tràn mùi khét. Thiết Hách thống kêu một tiếng, nổi điên lên, trong miệng ngọn lửa màu xanh lục phụt lên liên tục, đem toàn bộ đấu pháp tràng đều bao trùm, nó dù sao cũng là tu luyện nhiều năm yêu quái, điểm ấy hỏa diễm sẽ không đối với nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Liêu Chi Phản sấn nó há mồm phun lửa thời gian, tay nắm kiếm quyết, đại tiếng hô ra khỏi vỏ. Sau lưng một tiếng rồng gầm, một trận cuồng ngạo bất kham kiếm khí phóng lên trời, khoảng một trượng kiếm khí nhằm phía Thiết Hách, kiếm khí bên trong khôi la cựu phảng phất một tầng ác ngộng, đâm vào Thiết Hách buồn máu miệng rộng. Răng rắc bốn keng. Thiết Hách hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Liêu Chi Phản, miệng rộng khép kín, màu trắng răng nanh bên trong giữ lại huyết dịch, nó dĩ nhiên một cái ngậm khôi la cựu. Chính là hàm răng cũng bị khôi la cửu kiếm khí chặt đứt không ít, xương vỡ lẫn vào huyết dịch nhỏ xuống. Khôi la cửu ở nó trong miệng rung động liên tục, dãy rủa muốn chạy trốn, Thiết Hách môi nhếch lên, tựa hồ đang cười nhạo Liêu Chi Phản, ngậm khôi la cửu nhảy lên một cái, hai con cự trảo đánh về phía Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản ngửa đầu nhìn cự lang trong nháy mắt nhào đến đỉnh đầu, ánh mắt hắn chết nhìn chòng chọc này, một đôi sắc bén lóe hàn mang móng vuốt, liền tạm cự trảo bắt được chính mình một sát na, hắn không người lại lăn quá, sau đó nhảy một cái mà lên, ở Thiết Hách chạy trốn quá chớp mắt nhảy lên thân thể của nó, nắm lấy yêu lang liềm bao. Yêu lang cảm thấy trên lưng nhảy lên một con sâu nhỏ, nhất thời giận không nhịn nổi nhảy lên quay cuồng lên, nhưng bất luận nó làm sao dễ rủa Liêu Chi Phản gắt gao cầm lấy lông sói, một tay nắm thao thiết, một đao đâm vào Thiết Hách cái cổ. Thao thiết bản thân mang theo khát máu năng lực, trong lúc đó màu bạc lưỡi dao biến thành màu đỏ giống như vậy, hút yêu lang dòng máu, trong chớp mắt đao đâm vào địa phương huyết đục liền chết héo. Hống năm Thiết Hách thống hào một tiếng, hé miệng bỏ qua rồi khôi la cửu, quay đầu lại cắn về phía trên cổ Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản quả nhiên buông tay ra, người bị từ yêu lang phía sau lưng văng ra ngoài, hắn trên không trung vươn mình rơi trên mặt đất, Thiết Hách thì lại quay đầu chính cắn vào thao thiết trôi đao hướng tới ra rút. Cổ nỗi đau để nó đã quên phía sau kẻ địch. Ngay trong nháy mắt này, Liêu Chi Phản xoay tay một cái, trong ánh mắt một vệt giết vẻ lướt qua, Khôi La Cửu. Khôi La Cửu nghe được tiếng nói của hắn, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên bị hắn nắm trong tay. Ha ha ha, bổn đại gia đến vậy. Liêu Chi Phản kéo kiếm bước nhanh chạy tới gần Thiết Hách một trượng nơi đột nhiên nhảy lên, hai tay cầm kiếm chạy hắn bởi vì quay đầu lại mà lộ ra ra cái của một chiêu kiếm đánh xuống. Liêu Chi Phản rơi trên mặt đất, Khôi La Cửu nắm trong tay. Yêu Lang Thiết Hách còn ở đóng mở cái miệng lớn như chậu máu ở cắn sau nơi cổ uống máu thao thiết, bị hỏa thiêu tiêu liệt mao cái cổ đột nhiên một cái lỗ thủng to lớn nứt ra. Lang máu dâng trào ra. Thiết Hách con mắt trừng lớn, tựa hồ không tin mình chuyện đang xảy ra. Phía dưới quan sát các tu sĩ tất cả đều nín thở, khó có thể tin trước mắt này đột nhiên phát sinh một màn. Dừng tay. Dừng tay. Hai thanh âm đồng thời hô, một người là người quần bên trong Tiêu Lạc Phát ra ra, một cái khác lập tức thành trọng tài này vị khách khanh trưởng lão, hắn biết con này yêu lang là Tam thiếu gia Pet, nếu như chết ở chỗ này e sợ muốn thiên nộ chính mình. Một con màu đen gậy bị này khách khanh trưởng lão lấy ra, muốn để che trụ Liêu Chi Phản, một bên khác Tiêu Lạc thì lại lấy ra trường thương màu xanh, tương tự chạy Liêu Chi Phản mà tới. Liêu Chi Phản khỏe mắt dư quang pháp quyết hai cái phương hướng chạy nhanh đến ánh sáng, nhưng hắn cũng không tính thu tay lại, phát hiện một chiêu kiếm không có đánh xuống đầu lâu, lần thứ hai giơ kiếm theo nguyên lai lỗ thủng lại là một chiêu kiếm xuống. Khôi La Cửu quá sắc bén, mặc nó cứng rắn như sắt xương cốt, ở này sát khí trùng thiên yêu kiếm bên dưới cũng hóa thành đậu hũ, màu trắng xương cốt đồng loạt tách ra, một viên thật lớn đầu sói rơi xuống đấu pháp trên đài. Một tả một sau hai kiện pháp bảo thoáng qua vừa đến, muốn trốn đã không kịp. Mắt thấy này khách khanh tu sĩ Hắc Côn cùng Tiêu Lạc trường thương liền muốn đâm vào Liêu Chi Phản hậu bối, khách khanh tu sĩ tay vẩy một cái, Hắc Côn giáng vào Liêu Chi Phản xoay chuyển cái phương hướng, con một tiếng đánh vào Tiêu Lạc trường thương bên trên. Liêu Chi Phản may mắn tránh được một kiếp. Tiêu Lạc sắc mặt lạnh lẽo, khách khanh trưởng lão nhìn trên đất đầu sói thở dài, sau đó xoay người nghiêm khắc đối với phía dưới này Tiêu Lạc đạo: "Trên đài đấu pháp, nào có ngươi nhúng tay phân nhi? Tam thiếu gia chính là như thế quản dạy mình nô tài sao?" Tiêu Lạc sắc mặt khó coi thu hồi trường thương, khép mắt chừng Liêu Chi Phản một chút, Liêu Chi Phản bỗng nhiên giấu tay quyết biến đổi, Khôi La Cửu lần thứ hai phóng lên trời chạy Tiêu Lạc mà đi. Tất cả dừng tay. Này lao tu sĩ tức giận râu mép run rẩy, vung lên màu đen gậy đem Liêu Chi Phản đập phá cái té ngã, nhanh như tia chớp đưa tay nắm chặt rồi Khôi La Cửu chôi kiếm. Khôi La Cửu kiếm khí vô cùng sắc bén, bản năng chống lại, đem lão tu sĩ tay vẽ ra vài đạo lỗ hổng, lão tu sĩ giận dữ, vận chuyển pháp quyết một trường đem yêu kiếm vô tới Liêu Chi Phản bên người cắm ở trên đài đá. Hắn mắt lạnh nhìn Liêu Chi Phản, muốn đấu nữa đấu. Đừng ở chỗ này xái điều. Liêu Chi Phản nhìn một chút Tiêu Lạc, ánh mắt xem thường. Tiêu Lạc vừa tức vừa giận, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới lúc trước ở bên cạnh mình khúm núm nô tài như thế người, bây giờ lại dám ra tay với chính mình rồi. Liêu Chi Phản không lại nhìn nàng, nhặt lên Khôi La Cửu thả lại cái hộp kiếm. "Tiểu tử, bổn đại gia phối hợp thế nào? Có phải là đặc biệt sùng bái ta, mau mau cho ta khái mấy cái." Liêu Chi Phản trong lòng khinh thường nói, "Nếu không có thao thiết, ngươi có thể như vậy dễ dàng chặt bỏ đầu sói." Hắn từ lang trên thi thể rút ra thao thiết, hấp no rồi lang máu thao thiết nhìn qua tựa hồ càng bộ trợ hơn thủ, ít đi vừa bị rèn đúc đi ra thì loại kia ngạng lớn. Khách khanh tu sĩ nhìn thiết hách thi thể ánh mắt phức tạp nhìn Liêu Chi Phản đạo, chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, Tam thiếu gia e sợ đều sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Tư Đồ Tinh Kiến đã sớm không buông tha ta, bất quá ta còn sống sót, hơn nữa cũng đem kế tục sống tiếp. Khách khanh tu sĩ gật gù, ghi nhớ tên của hắn Liêu Chi Phản, bốn lẽ nào cùng nhị tiểu thư đồng bọn từ cấm địa bên trong đi ra chính là ngươi. Liêu Chi Phản không trả lời, lau khô trên đao máu, con lấy Khôi La Cửu cùng thao thiết đại đao đi lại chậm chậm đi xuống đấu pháp đài. Chương 123, thừa gió mà đi Tây Cực Châu. Phi ảnh ma tung chương 123, lần đi Tây Cực khi thừa phong. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh Đề Thừa Hải Gian đổi mới, 21/5/123/121, 16:42 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Theo từ trong rừng rậm chim tức liễu lo, ánh nắng tươi sáng, ba người đi ở giữa, một người ở trước hai người ở phía sau. Một nam hai nữ, một người phụ nữ ăn mặc màu đen áo choàng, tinh tế như liễu giống như vòng eo bị một cái màu vàng trù mang buộc, tóc dài phiêu dật, phát một cái màu đỏ sợi tơ tùy theo múa lên, trắng non khuôn mặt tinh mỹ như ngọc. Một người phụ nữ khác toàn thân áo trắng, vóc người cao gầy, trên mặt mang theo khăn che mặt, một đôi con mắt màu xanh lam mang theo mấy mặt yêu dị vẻ đẹp, mà phía sau nàng nam tử kia, dài đến liền phổ thông hứa hơn nhiều, một tấm trên mặt tái nhợt còn mang theo một đạo vết tích, từ mắt trái xuống mãi cho đến hàm dưới, hắn cong lấy một cái vòng tròn phình đại bao phủ, cong lấy một con cái hộ kiếm, một thanh màu bạc đại đao, đi đi lại liên tục khó khăn, cái trán một tầng mồ hôi lấm tấm. Chính là Tư Đồ Nguyệt Thiền Liêu Chi Phản cùng Hạc Bạch Linh ba người. Liêu Chi Phản ở giết yêu lang thiết hách sau, đêm đó liền rời khỏi thành Thương Đế, Tư Đồ Nguyệt Thiền sớm liền muốn đi, bởi vì Liêu Chi Phản lo lắng linh lực cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Tư Đồ Mộ Ảnh đã từng đối với Tư Đồ Vũ Thi đã nói hy vọng nàng chăm nom hồ linh lực, vì lẽ đó có tầng này quan hệ Liêu Chi Phản cũng không lo lắng Tư Đồ Tinh Kiến sẽ thật sự đối với nàng như thế nào, nhiều lắm nhục nhã một thoáng đe dọa một thoáng, nhưng này chỉ yêu lang đê tiện ác độc, giữ lại nó sống. Xót sớm muộn là hồ linh lực cản trở. Bọn họ đi thần không biết quỷ không hay, Tư Đồ thị người vội vàng lấy hội đạo hữu sự tình, những kia tu sĩ trẻ tuổi thì lại vội vàng ngày thứ hai kế tục đấu pháp, sống sót tham dự sống sót quan sát, liền ngay cả Tư Đồ Anh Lan đều vội vàng bồi chỗ khác trưởng môn dạ yến. Luôn luôn hỉ thích náo nhiệt Tư Đồ Nguyệt Thiền vừa mọc ra hờn dỗi vừa có chút thất lạc, thở dài nói mình quả nhưng đã thành thành Thương Đế có cũng được mà không có cũng được người. Không nghĩ tới ngược lại không là tất cả mọi người đều quên vị này nhị tiểu thư, bọn họ lặng lẽ rời đi thành Thương Đế môn hộ thì đã có mấy người chờ ở nơi đó. Một tên béo, một cái người gầy, một cái người mù một ông lão. Tên béo cùng người gầy là Trường Giới Viện đại quản sự Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá, lão đầu nhi là Khảm Ly Viện viện chủ Thần Nguyên Tử, mà cái kia người mù lại là nhìn ảnh cửa thành vị kia của Miêu. Cái kia bao lớn chính là Chu Thoan đem ra, trực tiếp đặt ở Liêu Chi Phản trên bả vai, Thần Nguyên Tử thì lại thần thần bí bí kín đáo đưa cho Liêu Chi Phản một quyển ố vàng thư tịch, thấp giọng dặn đã lâu. Ba người lấy ra pháp bảo bay lên trời, Tư Đồ Nguyệt Thiền vẫn không quay đầu lại, nhưng nàng cảm giác được phía sau Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá ánh mắt của hai người bọn họ là nhìn Tư Đồ Nguyệt Thiền lớn lên, lúc này nhị tiểu thư rời đi thành Thương Đế, dĩ nhiên chỉ có mấy người bọn hắn đến tống biệt, Chu Thoan nắm bắt tinh mỹ khăn tay sát mắt, Triệu Vô Phá cũng sắc mặt tâm trầm. Ba người phi hành rất lâu, Tư Đồ Nguyệt Thiền nói phi mệt mỏi, liền hạ xuống phía dưới 10 vạn dặm cầu như sơn bên trong bắt đầu đi sơn đạo. Này vừa đi chính là một đêm, lúc này đã là bọn họ rời đi thành Thương Đế ngày thứ hai. Tư Đồ Nguyệt Thiền tựa ở trên một cái cây, xoa chân của mình, nghỉ một lát. Ta xưa nay không đi qua nhiều như vậy đường đi. Hạc Bạch Linh vung tay lên, một tia sáng trắng lóe qua, đem một viên cây cối từ rễ chặt đứt, sau đó lấy ra khăn tay phô ở phía trên, "Tiểu thư, mời ngồi đi." Tư Đồ Nguyệt Tiền thở phào một cái tới ngồi lên, "Liêu Chi Phản." "Ờ." Hắn đem bao bị thả xuống đi lên phía trước. Tư Đồ Nguyệt Tiền lộ ra một vẻ ý cười, giơ lên một con thon dài thẳng tắp chân, "Cho ta vò vò." Liêu Chi Phản liếc nhìn Hạ Bạch Linh, "Không phải có Bạch Linh có ở đây không năm?" Bạch Linh tay quá ngạnh, khí lực quá lớn, nắm bắt không thoải mái. Bạch Linh vô tội nói rằng, "Tiểu thư, ta lại không hóa thành linh hạt, tay của ta không ngạnh, ngươi nếu như chê ta khí lực lớn, ta điểm nhỏ khí lực chính là." "Ít nói nhảm, ngươi quá không tới." Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt âm trầm nói rằng, Liêu Chi Phản ngoan ngoãn tiến lên ngồi xếp bằng ở bên người nàng, đem chân của nàng tiếp vào trong ngực, bắt đầu nắm lên. Này không phải hắn lần thứ nhất hầu hạ nữ nhân, hắn đã từng vì là Tiêu Lạc nắm quá toàn thân, cũng từng giúp viện nương nhào nặn trên người xương đỏ máu ứ động địa phương, vì lẽ đó xe nhẹ chạy được quen. Tư Đồ Nguyệt Tiền thoải mái thở dài, "Liêu Chi Phản, thần nguyên tử nhét đưa cho ngươi quyển sách kia là cái gì nha?" "Một quyển đan phổ." Liêu Chi Phản hồi đáp, hai tay hư nắm tay đầu gõ lên Tư Đồ Nguyệt Tiền chân nhỏ. "Hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ." Đối với thầy luyện đan mà nói, hắn đan phổ so với lao bà hắn áo lót đều quý giá. Ha ha ha. Tư Đồ Nguyệt Tiền cảm giác mình nói tốt vô cùng cười, liền cười to một tiếng, chấn động tới trong rừng chim muông vô số. Liêu Chi Phản lắc đầu thở dài, "Tiểu thư, ngươi gạt ra chủ đại nhân rời đi thành thương đế, không sợ nàng phái người đến truy sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày tự giễu đạo, "Sẽ không. Hiện tại ở mẫu thân trong mắt ta chính là một cái mắt mù rắt rưởi, đánh liên tục dịch thống phong con kia ngớ ngẩn đều chủ động bỏ quyền, Tư Đồ thị gương mặt đều bị ta mất hết rồi. Nàng ước gì ta rời đi thành thương đế đây?" Hạc Bạch Linh thấp giọng nói, "Tiểu thư, ta cảm thấy gia chủ đại nhân không hẳn, nàng vẫn là rất quan tâm ngươi. Bất kể như thế nào, ngược lại ta là không muốn tiếp tục ở lại thành thương đế." "Tiểu thư kia tính toán đến đâu rồi?" Tư Đồ Nguyệt Tiền dừng lại suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Hạc Bạch Linh, "Bạch Linh, hiện nay giới tu hành thế hệ tuổi trẻ danh tiếng to lớn nhất, thực lực mạnh nhất chính là ai?" Hạc Bạch Linh chăm chú nghĩ một hồi, "Năm tông bảy phái, ba cung 12 phong trưởng môn đệ tử đều rất mạnh, mạnh nhất là ai ta nhưng không biết, hiện nay nghe tên tuổi trẻ cường giả đại thể là Tư Đồ Chỉ Thủy bọn họ này một nhóm, thành thương đế bên trong như Tư Đồ Chỉ Thủy, Tư Đồ Vũ Uy, Vũ Hiên Thanh, đại tiểu thư, bên ngoài thì lại như kiếm nhất, thiên dạ, Tư Đồ Mộ Ảnh bọn người có độc đáo bất phàm thực lực, bất quá bọn hắn lớn tuổi nhất so với ngươi lớn tuổi mấy chục tuổi, tiểu nhân cũng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, như tiểu thư như ngươi vậy tuổi, ta nghe nói qua e sợ chỉ có Tây Cực Châu đại Tây Quốc trưởng công chúa rồi." Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày đạo, "Nàng rất mạnh. Đại Tây Quốc Mộc Lan hoàng tộc ra một thiên tài, chính là trưởng công chúa Mộc Lan Mang Dao, nàng là đương đại Mộc Lan quốc chủ trưởng nữ, có người nói 14 tuổi một mình ở Tây Cực đại hải đánh giết một con hóa long thanh dao, Mộc Lan trong hoàng tộc đã có rất ít nàng đối thủ rồi. Thiên hạ phân năm châu, phân biệt là Đông Hoang Châu, Nam Viêm Châu, Tây Cực Châu, Bắc Minh Hải, cùng với Tư Đồ thị ở Trung Châu, Đại Tây Quốc hoàng thất chính là Tây Cực Châu cường quyền một trong." Tư Đồ Nguyệt Tiền xem thường hừ một tiếng, "Nếu như vậy, chúng ta liền đi Tây Cực Châu được rồi. Ta sẽ đi gặp vị kia trưởng công chúa điện hạ." Hạc Bạch Linh trừng lớn mắt xanh, "Tiểu thư, Tây Cực Châu cách chúng ta Trung Châu đâu chỉ vạn dặm, hơn nữa trung gian còn cách Tây Cực Hải, chúng ta ba thật sự muốn đi nơi đó? Lại nói, chúng ta không có địa đồ nha." Tư Đồ Nguyệt Tiền chậm rãi xoay người, "Muốn cái gì địa đồ? Vẫn đi tây đi, một ngày nào đó có thể đến nơi đó." "Ta đói, Liêu Chi Phản, đi chuẩn bị bữa tối." Cầu Như Sơn ở ngoài một thị trấn nhỏ, trấn nhỏ tên Trần gia tập trong trấn hộ gia đình đại thể họ Trần, trấn nhỏ lấy săn thú mà sống, trong ngày thường có bao nhiêu nơi khác thương lữ đến trên trấn mậu dịch hàng ra cùng săn thú. Thêm vào thành thương đế ngay khi cầu Như Sơn lên cách mặt đất 800 dặm vân bên trong, hết thảy tỉnh cờ cũng có tu sĩ ở đây đặt chân. Vì vậy trấn nhỏ tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng không hoang vu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn nhỏ đi về ngoại giới trên sơn đạo đi tới ba người, hai cô gái một người thiếu niên, buồn phiền cong lấy một cái to lớn bao quần áo, còn có một thanh đại đao cong ở trên lưng, gánh nặng để hắn đi lên đường đi đến có chút tập tễnh. Thôn trấn khẩu tường vây xuống đồ tể con mồi Trần đồ tể nhìn thấy ba người này ngẩng đầu liếc mắt một cái, khi thấy trước mặt cái kia hắc y nữ nhân, không khỏi trợn to hai mắt, hắn còn chưa từng gặp xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lại nhìn bên người nàng tên còn lại, vóc dáng rất cao, trên mặt che lại lụa trắng, dù cho không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng lộ ra cặp mắt kia như nguyện chuyển mỹ lệ, thêm vào cao gầy thước tha thân đoan nhi, e sợ cũng là một cái vạn chúng chọn một mỹ nữ. Bất quá Trần Đồ Tể tuy rằng khiếp sợ hai nữ nhân này khí chất dung mạo, nhưng cũng không dám đánh bắt chuyện, Trần gia tập thường thường có những kia đảo đi đảo lại người tu hành đặt chân, lần trước một cái trong trấn vô lại liền bị một cái độc hành mỹ nữ một chiêu kiếm chém thành hai nửa, so với mình dùng đại khảm đao phách hiệu bảo còn lưu loát. "Trong trấn có quán trà sao?" Cao gầy nữ nhân túi đầu hỏi. Chính đang dịch xương Trần Đồ Tể theo bản năng gật gù, "Trong trấn có trà, tử lâu, hiệu cầm đồ đều có. Bất quá rất đắt, hơn nữa bên trong vãng lai hàng gia thương thậm chí tội phạm giặc cướp đều thường có, các ngươi nếu như đi nơi nào có thể muốn lo lắng bốn." Hai người phụ nữ không nhìn hắn hảo ý nhắc nhở, tiên nữ giống như bồng bềnh đi qua, mang ra một làn gió thơm. Đồ Tể thở dài, nghĩ thầm xinh đẹp như vậy hai tiểu nữ nếu như rơi vào này hắc điếm hắc tâm ông chủ trong tay, nhưng đáng tiếc rồi. Liêu Chi Phản đeo túi sách phục từ trước mặt hắn đi qua, cong lấy đại đao thao thiết phản xạ một đạo nhật mang hoàng tiến vào Đồ Tể con mắt, Đồ Tể híp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tốt đao." Một ý nghĩ ở trong lòng hiện lên. Hắn hai đao đem chỉ giã lộc một cái bắp đùi dịch bóng loáng, một thanh người cầm đầu đao ở ma thạch lên cọ sát hai lần, trong lòng cười thầm, xem ba người này từ trong ngọn núi đi ra, chắc hẳn không phải những kia biết bay người tu hành, chờ bọn hắn bị hắc điếm Trần Tam giám mê đạo, ta liền đi chia một chén canh, coi như không đem hai cái mỹ nhân phân ta một cái, chí ít cũng đến đem này đại đao cho ta. Trấn nhỏ trung tâm một tòa hai tầng tiểu lâu không quải bảng hiệu, chỉ có một mặt tam giác phiên kỳ mặt trên viết tự tự, một cái màu xám đại cầu thuyền ở dưới cột cơ mặt, nhìn Liêu Chi Phản ba người con mắt hiện ra hờ quang. Bên trong quán rượu không khách nhân nào, một cái hơn 50 tuổi lưng còng lão đầu nhi nằm nhòi trên quầy, bên cạnh là một cái gậy bản tính bà chủ, mập như lợn béo. còn một người khác tuổi trẻ hỏa kế ngồi ở điều đắng lên buồn ngủ. Chương 124, tiểu quán tao độc hãm tù lao. Phi ảnh ma tung chương 125, tiểu quán tao độc hãm nhà tù. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thừa hải gian đổi mới, 21/5/123/121, 16:42 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Này lưng còn ông chủ mọc ra một tấm mặt dài, da rẻ ngăm đen, mặt mũi nhăn meo nhìn qua vô cùng xấu xí, bên cạnh hắn lục kịch phu nhân ăn mặc một thân hoa áo, tương tự thô bị không thể tả, đúng là cái kia tuổi trẻ hỏa kế dáng dấp vẫn tính tuấn tú, một đôi thẳng tắp lông mày nhún có thần, thật giống sẽ nói. Các ngươi không có buôn bán sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa nói rằng. Buôn ngủ hỏa kế cùng lưng còn lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn tới Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Hạc Bạch Linh, cũng không khỏi bị các nàng mạo đẹp khiếp sợ, chừng hai mắt ngẩn người tại đó. Hạc Bạch Linh hừ một tiếng, chân quấn lên cửa một cái băng ghế dài đá ra ngoài, vừa vặn đánh vào tuổi trẻ hỏa kế đầu gối nơi, hắn ai u một tiếng ngã ngồi ở trên cái băng. Các ngươi là kẻ ngu si vẫn là người điếc? U. Khách quan xin mời vào, xin mời vào. Hỏa kế phản ứng lại ân cần đi tới, chúng ông chủ lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, cầm lấy khăn lau nhanh nhẹn sát bàn, trên mặt cười đến không ngậm miệng lại được, lông mày nhún, khách quan môn từ đầu tới đây nha. Bạch Linh lườm hắn một cái, ngươi quản quá nhiều rồi. Vâng, là. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy ấm trà cho ba người châm dâng trà. Bạch Linh nhìn một chút chu vi sau đó cau mày nói, tiểu thư, ta xem trong tiệm này quá bận rồi. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Hỏa kế vừa nghe không vui nói rằng, vị tiểu thư này, ta có thể thấy ngài ba vị không phải người bình thường, bất quá chúng ta tiệm này ở này Trần gia tập là tốt nhất, tuy rằng cùng những kia thành phố lớn so với không được, bất quá ở này cầu như sơn miệng núi, có thể như vậy thế là tốt rồi, ngài ba vị nếu như rác cho chúng ta nơi này tạm, vậy thì đi nhà khác nhìn, ta bảo đảm còn không bằng ta nơi này đây. Tư Đồ Nguyệt Tiền vung vung tay, quên đi, Bạch Linh, chúng ta lại không phải đi ra chơi đùa, tối ngày hôm qua ăn liếu chi phản làm nửa sống nửa chín nướng thịt hiện tại cái bụng còn không thoải mái vậy, chủ quán, ngươi nơi này có món gì ăn ngon? Hỏa kế nhếch miệng một nhạc, vị tiểu thư này, chúng ta này sơn giã thôn trấn cũng không món gì ăn ngon, bất quá trong ngọn núi sản vật núi rừng món ăn dân dã cũng không ít, hiệu bà hùng trưởng cái nấm quyết món ăn loại hình đều có. Tư Đồ Nguyệt Tiền cái không được ở thành thương đế nuôi thành phố trường, hơi hợt nói rằng, đem mỗi dạng tất cả lên một phần. Hỏa kế vừa nghe trong lòng cười thầm, nhìn lại ở ba cái tuổi trẻ nhãi con thật là có điểm lai lịch, ít nhất là gia đình giàu có, bất quá nếu tới ta chỗ này, chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho là những người tu hành kia cũng đến gục xuống cho ta. Hắn đối với dưới bếp hô, đem mỗi dạng đều đến một phần, đại phân. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười ha ha, nay chủ quán ngược lại cũng phúc hậu, lại trả cho chúng ta gia tăng phân lượng. Nghe nàng nói như vậy, quay hàng một bên ký món nợ lưng còn lão nhân thấp giọng cười cợt, lắc đầu một cái tựa hồ đang cười nhạo nàng trẻ người non dạng. Chỉ nghe dưới bếp xỉ xỉ thiết thị thanh âm cùng xào rau sang hoa âm thanh truyền đến, rất nhanh món ăn dân dã mùi thơm truyền đến, tỏ khắp ở cửa hàng nho nhỏ bên trong. Tư Đồ Nguyệt Tiền chờ kẻ nhạt, hỏi chủ quán, các ngươi nghe được tin đồn gì sao? Lưng còn lão nhân không ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói rằng, cậu như sơn lớn như vậy, sơn quỷ dị đàm luận ta ngược lại thật ra nghe những kia các thợ săn đã nói không ít, bất quá đại thể là những kia hộ săn bắn uống rượu say mù bài, muốn nói nghe đồn mà bốn ta nghe nói cầu như sơn trên đỉnh có một mảnh vĩnh không tiêu tan đám mây bên trong có một tòa tám vạn dặm đại thành, có người nói nơi đó ở ánh vàng chói lọi thần tiên, thường thường trên trời tình tú đều lạc ở trong thành. Tuy nói như thế, ta ngược lại thật ra chưa tiến vào quá, có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút năm. Tư Đồ Nguyệt Thiền nghe được nơi này liền không có hứng thú, tâm muốn những thứ này người miền núi khẳng định là đem thành thương đế bên trong tu sĩ xem thành thần tiên, bất quá lao bất tử kia khẩu khí không nhỏ, còn muốn lên thành thương đế nhìn một chút. Không sợ ngã chết ngươi cái lao bất tử. Rất nhanh cơm nước làm tốt, hỏa kế hướng tới đầu trên món ăn, mười mấy đạo cơm nước xếp đặt tràn đầy một bàn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng mũi nhưng tốt vô cùng xứ, không chút nào dùng người hỗ trợ. Liêu Chi Phản cũng đói bụng, hắn vốn là lượng cơm ăn rất lớn, ăn lên đồ vật đến phi thường chăm chú, trước mặt đồ ăn cấp tốc quét đi sạch sành sanh, không có ăn ra chút nào dị dạng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cắp lên một khối lộc thịt, còn không bỏ vào trong miệng người liền phù phù một tiếng nằm ở trên bàn, đem một con bát hai cái mâm tạm phiên giam ở trên đầu. Tiểu thư, người làm sao? Bạch Linh cả kinh nói, vừa đứng lên đột nhiên cảm giác thấy đầu óc trở nên mơ màng, trước mắt mơ hồ không rõ, lúc gần lúc hiện chỉ nhìn thấy cái kia hỏa kế cùng lưng còn lão đầu nhi nụ cười quỷ dị, tràn đầy trêu tức vẻ của cợt. Nụ cười thân thiết hỏa kế gõ lên phía sau cây cột, ngược lại cũng ba ngược lại cũng ba ngược lại cũng bốn. Hạc Bạch Linh nhíu chặt mi tiêm, biết mình là bọn họ hạ độc, đưa tay vận chuyển yêu nguyên, lại phát hiện thân thể chống vắng vô lực, liền một tia yêu nguyên đều không nhấc lên được đến. Đem bọn họ trói đưa đến bếp sau đi, cùng tên tiểu tử kia quấn lấy nhau, đám đêm nay đồng loạt cho ân lão đại đưa đi năm đây là Bạch Linh nghe được câu nói sau cùng. Bất cần rồi bốn Liêu Chi Phản trong lòng hối hận, hắn chẳng thể nghĩ tới nho nhỏ này thôn trấn dĩ nhiên có thể đem Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Hạc Bạch Linh cường giả như vậy mê đảo mê dược, hơn nữa liền hắn đều thường không ra chút nào dị dạng. Liêu Chi Phản trong 2 năm qua từ thần nguyên tử nơi đó công khai ám có thể học không ít liên quan với đan đạo học vấn, đan đạo cùng độc đạo vốn là một nhà, hai người nghị thông suốt, bình thường thạch trong giếng những nông hạn đó dược mê dược căn bản tránh không khỏi Liêu Chi Phản núi. Thuốc này chỉ sợ là độc đạo mọi người hợp với đến chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ, những người này e sợ không phải đơn giản trên trấn cư dân như vậy năm Liêu Chi Phản nghĩ thầm, cường tự đẩy lên một tia ý thức dần dần mơ hồ, chỉ nhìn thấy cái kia hỏa kế vừa một cái ôm lấy Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Hạc Bạch Linh, hai cái tay không kiêng kỵ mà ở các nàng trên người đi khắp. Liêu Chi Phản hô một tiếng, kỳ thực chỉ có chính hắn có thể nghe được nhỏ bé rên rỉ, sau đó mới ngã xuống đất. Ký món nợ người gù ông chủ để bút xuống, nhìn cái kia nụ cười rất sán lạn tuổi trẻ hỏa kế đạo, trước tiên siêu siêu đồ vật của bọn họ, nhìn là lai lịch gì. Hỏa kế cười ha ha, này gấp làm gì, bọn họ rơi vào tay chúng ta trưng luộc còn không là ta quyết định, hai người này mỹ nhân thực sự là hiếm thấy, ta trước tiên khoái hoạt lại nói. Cái kia ục kịch bà chủ phát sinh một tiếng hê hê tiếng cười, ta hận nhất nữ nhân xinh đẹp, theo ta thấy vẫn là mau mau giết các nàng sau đó chặt thành bánh bao thịt. Ha 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 năm. Giết rất đáng tiếc. Mỹ nữ chính là thiên địa biểu tặng, người có được chiếm lấy. Nếu trời cao đưa các nàng đưa đến trước mặt của ta, ta không tiếp nhận, này không phải đối với ngày vô lễ sao? Nói gánh tư đầu nguyệt tiền cùng Hạc Bạch Linh về phía sau chủ đi đến. Phía sau bỗng nhiên một tiếng cười gần truyền đến, Âu Dương Oan, ngươi dám động hai người này liền không sợ ân lệ trị tội ngươi. Sử nữ nguyên âm nhưng là tu luyện tà pháp thứ tốt, ngươi lại không phải luyện tu la đạo. Nghe được âm thanh này hỏa kế xoay người, thấy cửa tiệm rượu ngưỡng cửa ngồi một cái đầy người đầy mỡ đồ tể, bên hông đừng một cái người cầm đầu đao, trong tay xách cái hổ lô đang uống rượu. Này theo ngươi nói như vậy vật gì tốt đều phải cho hắn giữ lại. Sư phụ để chúng ta đến cầu Như Sơn có thể không nói lấy ai dẫn đầu, ân lệ chỉ có điều so với ta sớm nhập môn mấy năm mà thôi, muốn chỉ ta đắc tội còn phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Đồ tể lắc đầu thở dài, quay đầu đối với người gù cùng này thủ kịch phụ nhân đạo, các người gù, ngươi cũng mặc kệ còn hắn. Người gù khàn khàn nở nụ cười, ta đánh không lại hắn. Ta nếu như đánh thắng được hắn, hắn sớm đã bị ta giết. Người gù vẫn như cũ cười ha ha nói rằng. Đồ tể nhún vai một cái, được rồi, ngược lại chúng ta Minh Sơn Ngũ Quỷ Khiến ngoại trừ lão đại ân lệ ở ngoài không người là đối thủ của hắn, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào đi, nhưng này một đao một chiêu kiếm quy ta rồi. Nói đồ tể tiến lên kiếm trên đất khôi la cựu cùng thao thiết đao. Lúc này người gù ánh mắt chìm xuống, trong tay bản tính bột một tiếng bay ra mấy hạt châu, thở phì phò hai tiếng bắn vào đồ tể chân trước gạch bên trong, còn chưa tới phía ngươi. Âu Dương Ngoan thấy thế nở nụ cười, ta đối với này hai kiện pháp bảo cùng thiếu niên kia không có hứng thú, các ngươi tranh đi thôi, ta tiêu giao khoái hoạt ra đi. Nói gánh tư đầu nguyện tiền hai người vén lên bếp sau rèm cửa, hai cái đầu bếp túi đầu đi ra ngoài, hắn lại đi tới một gian khác tiểu thiếp, bên trong chỉ có một phô giường sưởi, mặt trên còn nằm một người, bị trói chặt chẽ như một con bánh trưng. Âu Dương Ngoan mang theo dây thừng đem người kia trực tiếp ném xuống đất, sau đó đem Tư Đầu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh đặt ở trên giường, kha kha cười râm một tiếng liền cởi các nàng quần áo mới vừa giải một nửa, lộ ra phía dưới tiểu y y, liền nghe giường xuống một tiếng gầm lên. Dừng tay, dâm tặc. Âu Dương Ngoan sững sờ, nhìn xuống dưới nguyên lai bị trói người kia bị hắn lần này xuất tỉnh rồi. Ồ, không thấy được ngươi tu vi kỳ nát cực kỳ, đối với độc dược kháng tính đúng là rất cao hả? Ta phi. Trên đất người kia khinh thường gắt một cái, liền các ngươi này phá muốn còn muốn mê hoặc tiểu gia ta. Tiểu gia là cố ý để cho các ngươi mê hoặc, thử bắt nạt hai người phụ nữ có gì tài ba, có loại hướng ta đến. Ngươi nghĩ hay lắm. Âu Dương Ngoan cười nói, nếu không là ân lệ cần hoạt tu sĩ, ngươi sớm đã bị ta tá thành tảng khối. Hắn trầm ngâm một thoáng, thôi, giữ lại ngươi còn có thể ồn ào liên tục, may mà trước tiên cắt ngươi đầu lưỡi đi. Nói Âu Dương Ngoan từ trên giường nhảy xuống, chạy người kia đi đến. Ta nói ngươi chớ làm loạn nha, ta có thể không phải người bình thường. Hắn sau này sợ tránh né, ta nhưng là Tư Đồ thị thân thích, ngươi dám động ta Tư Đồ thị có thể nhiều không được ngươi. Âu Dương Ngoan xem thường nở nụ cười, Tư Đồ thị thì lại làm sao, coi như Tư Đồ thị tiểu thư ở đây, ta cũng phải chơi đùa xem có phải là so với người khác thoải mái hơn. Ngươi thật là to gan bốn bị trói người kia gương mặt đỏ bừng lên, sau đó ngửa đầu thở dài, túi đầu trên trán một chòm tóc che khuất nửa tấm gương mặt, đột nhiên âm thanh biến thành thâm trầm, thôi, nhìn lại ngươi là không va nam tưởng không quay đầu lại, ta bản lĩnh lòng tốt khuyên ngươi bốn. Âu Dương Ngoan dở khóc dở cười nhìn hắn, nói như vậy ngươi còn có tuyệt chiêu vô dụng. Hừ hừ, đó là tự nhiên, ta dịch thống phong kỳ thực dễ đối phó như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Âu Dương Ngoan, nếu ngươi muốn chết, nói không thể nói hôm nay tiểu gia muốn khai sát giới rồi. Chỉ thấy mặt của hắn đỏ lên thật giống chín dục cây hồng, liền cái cổ đều đi theo đỏ lên, trong cơ thể một luồng kinh khí ở huyền phụ đan đỉnh trong lúc đó lần trốn, để hắn ngực bụng bắt nạt. Âu Dương Ngoan nhíu nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, bình tĩnh mắt chỉ nhìn hắn. Dịch thống phong cười ha ha một tiếng, trong cơ thể này cố kinh khí kế tục hướng phía dưới, sau đó liền thấy hắn đan đỉnh một trận gồ lên, cắn răng một cái hơi dùng sức, phù một tiếng vang trầm, thả một cái giấm. Chương 125, Tứ Quỷ Hoang Thôn chiến nhị nữ. Phi ảnh ma tung chương 125, Tứ Quỷ Hoang Thôn chiến nhị nữ. Âu Dương Ngoan một đã sớm biết cái này tự xưng là Tư Đồ thị thân thích nam nhân không có bản lĩnh gì, coi như mình dùng một ngón tay hắn đều không phải là đối thủ, nhưng mà hắn đánh giá thấp Dịch Thống Phong vô liêm sỉ cùng với ác độc. Hắn là chính kinh người tu hành, từ nhỏ lệ Minh Sơn phái tông chủ Quỷ Vương sư phụ, đánh nhỏ hơn một chút tu tập pháp quyết, tìm hiểu quỷ đạo, ăn đan dược như vậy từng bước tu luyện lên, mãi đến tận có ngày hôm nay thực lực, mặc cho Âu Dương Ngoan giả dối thâm độc, cũng không nghĩ tới Dịch Thống Phong dĩ nhiên có thể đem giẫm làm vũ khí. Một mực cái này vũ khí còn rất có hiệu. Chỉ thấy một luồng hoàng yên từ Dịch Thống Phong áo choàng và táo bên trong lăn đi ra, chỉ một thoáng đem nho nhỏ gian phòng tràn ngập. Hôi thối cực kỳ, Âu Dương Ngoan liền không ngửi qua như thế xú đồ vật. Đương nhiên mẹn mẹn là xú vẫn không tính là cái gì, Âu Dương Ngoan cũng coi như là một vị độc đạo cao thủ, hắn ở ngửi được một tia hoàng yên sau lập tức nín hơi, này hoàng yên ngoại trừ tành tưởi cực kỳ ở ngoài còn mang theo kịch liệt ma túy độc tính, nếu như ai xui xẻo bị này hoàng yên ma túy, e sợ so với trực tiếp độc chết còn không hạnh. Dịch Thống Phong sắc mặt thất lạc, thở dài nói, đáng tiếc ta tu luyện nhiều năm ép đáy hòm tuyệt kỹ, lần này không chỉ đem cuối cùng này thủ đoạn bảo mệnh dùng, liền mặc quần áo này đều không được. Ô, đây chính là anh Lan gia chủ đưa cho y phục của ta. Âu Dương Ngoan thấy trong phòng đã ngốc không được người, lướt người đi từ cửa đi ra ngoài, xoay tay lại tung một vật chạy Dịch Thống Phong đầu đập tới, hạ lưu đồ vật, đi chết đi. Dịch Thống Phong tay chân bị trói buộc không thể động đậy, trơ mắt nhìn một đoàn xanh thăm thẳm quang hướng về phía đầu lại đây, bị sợ hãi đến kêu to một tiếng, rụt cổ lại, lúc này chỉ nghe đỉnh đầu đinh một tiếng vang lên giòn giã, đoàn kia ánh sáng xanh lục bị đánh ra. Hắn ngửa đầu vừa nhìn, đỉnh đầu một vệt kim quang trôi nổi. Chí tôn lệnh. Dịch Thống Phong giật nảy cả mình, nhưng cách trong phòng hoàng yên không thấy rõ người đối diện, chỉ có thể nghe được âm thanh, Liêu Chi Phản, Bạch Linh, các ngươi ở đâu? Nguyên lai Tư Đồ Nguyệt Tiền đã tỉnh rồi, Tư Đồ Nguyệt Tiền làm Tư Đồ thị nhị tiểu thư, làm gia chủ Anh Lan thích nhất con gái, từ nhỏ ở thành Thương Đế cực điểm sủng ái, không biết ăn qua bao nhiêu linh đan rượu dược, trong đó tự nhiên ít không được đối với độc tố chống lại thuốc, vì lẽ đó nhiều năm qua đã nuôi thành đối với độc dược chống lại tính. Âu Dương Ngoan bọn họ hợp với mấy người này mê dược tuyệt không phổ thông, bằng không Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không thể bị mê đảo. Tư Đồ Nguyệt Tiền, Dịch Thống Phong trận to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ ra Tư Đồ thị thiên chi tiêu nữ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, bất quá lúc này lại không lo được nghi vấn, vẫn là trước tiên từ nơi này đào tẩu tuyệt đời. Dịch Thống Phong nhưng là biết rõ chính mình bảo mệnh tuyệt chiêu bá đạo, đó là hắn dùng nhiều năm độc dược sau đó ở thân thể mình bên trong luyện thành vật kích độc, lấy khí thể hình thái sắp xếp ra. Hắn hô to đạo: "Tiểu thư, ta ở đây. Ở bên cạnh ngươi còn có một người phụ nữ." Lời còn chưa dứt liền nghe hô một tiếng, Dịch Thống Phong bị một người nắm lấy sợi dây trên người, sau đó đột nhiên hướng lên trên quan đi, nho nhỏ gian nhà cao một trượng, mắt nhìn mình muốn đánh vào trên nóc nhà thời gian, liền thấy một vệt kim quang lấp loé ầm ầm một thoáng, toàn bộ nóc nhà bị chí tôn lệnh xốc lên, quán rượu nhỏ theo sụp đổ, bụi mù tứ tán. Tư Đồ Nguyệt Tiền rơi vào phía ngoài phòng, một tay mang theo Hạc Bạch Linh, một tay mang theo Dịch Thống Phong, chí tôn lệnh ở trước mặt trôi nổi lấp loé. "Nhị tiểu thư, ngươi không sao rồi?" Dịch Thống Phong lúng túng cười hỏi. Tư Đồ Nguyệt Tiền chán ghét cau mày đem hắn ném qua một bên, phất tay cắt đứt hắn sợi dây trên người, "Liêu Chi phản đây." "Liêu Chi phản? Ta không thấy." "Cứu tỉnh Bạch Linh." "Ồ." Dịch Thống Phong bị trói hai ngày, lúc này bước đi chân đều như nhũn ra, hắn ở Hạc Bạch Linh trên người từ trên xuống dưới lại nắm lại nện, "Thuốc của ta đều bị bọn họ siêu đi rồi, chỉ có thể như thế làm. Vừa này cỗ tanh tưởi ngươi là làm ra đến." Dịch Thống Phong cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên phi thường đắc ý, không sai, chính là tại hạ, mặc dù này Âu Dương Ngoan lại tàn nhẫn, ở tuyệt kỹ của ta trước mặt không cũng đến thoát thân, nhiều năm qua ta không ngừng ăn kịch độc canh tươi đổ vật, tích góp ở trong người luyện thành kịch độc hoàng yên, uy lực há có thể coi thường, chỉ tiếc bực này tuyệt kỹ chỉ có thể dùng một lần. Tư Đồ Nguyệt Tiền lui về phía sau hai bước, che lại mũi. Như vậy hạ lưu đồ vật nếu như dám xuất hiện nữa ở trước mặt ta, ta liền đem ngươi nơi đó dùng tảng đá ngăn chặn. Dịch Thống Phong ngượng ngùng nở nụ cười, không dám nhận tra. Ở Dịch Thống Phong độc đáo đánh xoa bóp bên trong, mê man Hạc Bạch Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Tư Đồ Nguyệt Tiền. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Tư Đồ Nguyệt Tiền lạnh lùng nói, "Ta không có chuyện gì, Liêu Chi phản bị bắt đi rồi." Quán rượu phế tích bên trong, một tiếng nổ vang, đá vụn gạch vụn bị một luồng kình khí đánh văng ra, bốn người từ bên trong chậm rãi đi ra, phía trước nhất đồ tể gánh một người thiếu niên, buồn phiền mê man, chính là Liêu Chi phản, đồ tể trong tay nắm Liêu Chi phản đại đao thao thiết, phía sau lần lượt theo biểu hiện hung tàn đủ kịch phu nhân, một khuôn mặt tà dị lưng còng lão đầu nhi, cùng tràn trề sán lạn nụ cười Âu Dương Oan. "Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới ta nho nhỏ này quán rượu lại có thể để Tư Đồ thị nhị tiểu thư tự mình quan lâm, chính là để người gù ta kinh hoàng, ha ha ha." Âu Dương Ngoan một khuôn mặt cười dâm đãng nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền đạo, "Ta nhưng là không nghĩ tới Tư Đồ thị nhị tiểu thư đã vậy còn quá đẹp đẽ, sớm biết như vậy ta đã sớm nghĩ cách đưa nàng từ thành Thương Đế làm ra đến, bất quá hiện tại cũng không muộn." Tu kịch phụ nhân khinh thường nói, "Ta nhổ vào, ngươi còn có gan tiến vào thành Thương Đế, không sợ bị Tư Đồ Anh Lan đưa ngươi tiến?" Âu Dương Ngoan cười hì hì, "Nếu là ta nói không chắc nàng muốn vời ta làm con rể." Hạc Bạch Linh cả giận nói, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Tư Đồ thị người cũng dám kiếp, không muốn sống sao?" Âu Dương Ngoan nhìn mấy người khác, chúng ta là người xấu. Người xấu tự nhiên là không phân tốt xấu không có nặng nhẹ, quản hắn là Tư Đồ thị vẫn là người nào. Hắn vừa cười, vừa hướng về Tư Đồ Nguyệt Tiền đi tới. Các ngươi cũng không được động thủ, để ta tự mình đến gặp gỡ này tiểu mỹ nhân. Các người gù cười hì hì, đồ tể nhún nhún vai. Tu kịch nữ nhân lạnh lùng nói, Âu Dương Ngoan, Tư Đồ thị chí tôn quyết được xưng nhân gian đệ nhất pháp quyết, ngươi có thể đừng cống ngầm bên trong phiên thuyền. Nếu như phiên ở xinh đẹp như vậy nữ nhân cống ngầm bên trong, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn nha. Đang khi nói chuyện hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay trôi nổi ra một đoàn ánh sáng xanh lục, tham thẳm như quỷ mắt, nhìn kỹ lại nhưng là một viên có khắc hoa văn cái đinh lập lòe ánh sáng xanh lục. Hạc Bạch Linh nhìn kỹ một chút, cũng không nhận ra được hắn dùng chính là môn phái nào pháp quyết. "Không cần nhìn, ta dùng không phải là phổ thông pháp quyết, ngươi chưa từng thấy." Dứt lời hắn khả khả nở nụ cười một tiếng, nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền phi thường cung kính giọng nói, "Nhị tiểu thư, tại hạ có thể muốn lên rồi." Hạc Bạch Linh che ở trước mặt nàng, trước tiên từ ta chỗ này đi qua lại nói, "Bạch Linh, ngươi lui ra, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Ta muốn cho mấy người này thằng hề biết, Tư Đồ thị không phải là những kia sơn dã môn phái nhỏ." Tư Đồ Nguyệt Tiền trùng nàng liếc mắt ra hiệu nàng tìm cơ hội đem Liêu Chi phản cứu ra. "Ai đem ta Khôi La cựu lấy đi?" Nàng đưa tay ra, hướng về đỉnh đầu một chiêu, chỉ nghe ục kịch phụ nhân trong quần áo một trận vang lên ong ong, như có món đồ gì muốn thoát vây mà ra. "Thật mạnh kiếm linh, dĩ nhiên có thể phá tan ta chân áp." Ục kịch phụ nhân cả kinh nói, đột nhiên nàng một tiếng thét kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết lên, trước người trong quần áo rung động liên tục, tê rồi một tiếng một đạo kiếm khí cầm quần áo cắt nát, ánh kiếm phóng lên trời, máu tươi ba thước, Khôi La cựu trở lại Tư Đồ Nguyệt Tiền trong tay. Mà phụ nhân kia thì lại ngửa mặt ngã trên mặt đất, nàng lại bị Khôi La Cửu kiếm khí trực tiếp mở ra thang. "Ta Khôi La Cửu há lại là các ngươi mấy người này dòng nhân chấn được?" Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường nói. "Không phải chứ? Lâm Dao, ngươi liền điểm ấy năng lực, lại bị này một tiểu nha đầu giết." Các người gù một chút cũng không có khổ sở ý tứ, phản mà phi thường thú vị dáng vẻ. Nay ục kịch phụ nhân cái bụng toàn bộ bị cắt ra một đạo miệng lớn, bên trong hồng vụ vụ ruột đi kèm phi dầu từ bên trong chạy ra, hồng chơi tàn nhẫn mà buồn nôn. Các người gù chán ghét ở ruột mặt trên đá một cước. Lúc này một tiếng sắc nhọn âm thanh từ trong bụng truyền đến, âm thanh thật giống trẻ con khóc thét giống như sắc nhọn làm người ta sợ hãi, cắt người gù, đem ngươi tạm chân lấy ra. Ruột bên trong một trận núc đích, một đôi tay nhỏ đưa ra ngoài, một cái nữ anh từ bên trong bò đi ra, máu me khắp người, dài đến dữ tợn quỷ dị, trong miệng tràn đầy sắc bén nhỏ vụn hầm răng, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt Tiền đạo, ngươi hỏng rồi ta gởi nuôi thân thể, ta phải đem ngươi xem là tân ký chủ. nói nàng thân thể nho nhỏ một bính xa ba trượng, hai lần liền nhào tới Tư Đồ Nguyệt Tiền trước mặt, hé miệng cười khúc khích, trong miệng phun ra một cái tanh hôi máu chạy Tư Đồ Nguyệt Tiền mà đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền tế lên Chí Tôn lệnh che ở trước mặt, chiếc kia tanh hôi dòng máu tiên ở phía trên tanh tưởi cực kỳ. Dịch Thống Phong xa xa né tránh bưng mũi, hắn đây mẹ là quái vật gì nha, làm sao phụ nhân kia sinh ra một cái tiểu quái vật đến, còn có thể nổ nước miếng, hiện tại ta là biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nha, này máu có thể so với tuyệt kỹ của ta trùng có thêm. Tư Đồ Nguyệt Tiền nghe được lời của hắn liền tân sinh căm ghét, cái này nữ anh mới thật sự là lâm dao. Không biết lấy cái gì tà pháp ký sinh ở người khác trong bụng, nàng xoay người lại một cước đem Dịch Thống Phong đá văng ra, đừng ở chỗ này trước mắt. Âu Dương Ngoan cười nói, Lâm Giao, nhị tiểu thư là của ta, ngươi muốn tìm thân thể liền đi tìm cái kia thả xú dám đi, ha ha. Nói hắn ánh mắt hung ác, miệng quát. Trấn hồn đinh. Trôi nổi ở lòng bàn tay này viên xanh thăm thẳm cái đinh nghe được âm thanh phảng phất nghe được mệnh lệnh như thế, phương hướng xoay một cái chạy Tư Đồ Nguyệt Tiền đánh tới. Hạc Bạch Linh Hà có thể nhìn tiểu thư bối phúc tụ địch, thế lên cầu long tiện đứng ở Tư Đồ Nguyệt Tiền bên người cùng nàng kề vai chiến đấu. Cầu long cắt ngắn ra một tiếng rồng gầm. Hóa thành một đen một trắng hai con cự mãng, quấn quanh nhằm phía Âu Dương Ngoan. Một tiếng vang ầm ầm, hai con cự mãng đem mặt đất đập ra một cái hố to. Âu Dương Ngoan nhưng chẳng biết lúc nào người đã xuất hiện sau lưng Bạch Linh, "Tiểu mỹ nhân, ta ở đây này." Ánh sáng xanh lục lóe lên, Hạc Bạch Linh chỉ thời gian một cái nháy mắt liền cảm thấy phía sau một trận âm trầm hàn khí, chấn hồn đinh quỷ mị như thế xuất hiện ở sau lưng nàng, cổ nàng lên lông tơ đều thụ lên, cũng không biết này màu xanh lục cái đinh là chạy thế nào tới phía sau mình, muốn trốn bỗng nhiên dưới chân một nguồn sức mạnh truyền đến, mắt cá chân đau xót, tối đầu vừa nhìn nguyên lai lòng đất rũa ra hai con cốt trảo, nắm lấy hai chân của nàng. Làm cho nàng không thể động đậy. Bạch Linh, thời khắc mấu chốt Tư Đồ Nguyệt Tiền Chí Tôn lệnh chặn ở sau lưng nàng, vang một tiếng vang lớn, Tư Đồ Nguyệt Tiền bị đẩy lui một bước, lòng đất cũng có pháp bảo của bọn họ. Tư Đồ Nguyệt Tiền con mắt có thể nhìn thấy chân nguyên, nàng nhìn thấy dưới chân bọn họ có từng đạo màu xanh lục đường nét đang lưu động, điều này nói rõ lòng đất cũng có Âu Dương Ngoan chân nguyên hoặc là pháp bảo. Âu Dương Ngoan cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền đồng thời một trưởng về phía trước đánh tới, hai người chân nguyên trên không trung đụng vào nhau, Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt trắng nhợt, Âu Dương Ngoan nhưng cũng không dễ chịu, tương tự bị đẩy lui hai bước, nhìn ánh mắt của nàng lần thứ nhất có chút trịnh trọng. Không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi tu vi cao như thế, ám đạo Tư Đồ thị thân huyết mạch quả nhiên không phải phàm nhân, hắn âm hung hăng nói, xú nha đầu, xem ta bắt ngươi sau đó làm sao dạy dỗ. Ngươi. Âu Dương Ngoan chấn hồn đinh nhanh như chớp giật, ánh sáng xanh lục lấp lóe một thoáng sau một khắc cái đinh liền xuất hiện ở một nơi khác, thường thường từ Hạc Bạch Linh khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa dưới chân chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện cốt trảo, nhiều lần Hạc Bạch Linh đều thiếu một chút bị cái đinh bắn trúng, nếu không là Tư Đồ Nguyệt Tiền mỗi lần đều có thể đúng lúc giải vây, e sợ nàng đã chết ở Âu Dương Ngoan chấn hồn đinh bên dưới. Một bên khác Lâm Giao thật giống một con tiểu quỷ như thế, thân thể nho nhỏ nhảy lên đến chính là cao mấy trượng, tốc độ nhanh như gió, trong miệng phun ra dòng máu rất có tính ăn mòn, người đụng tới cả người đều sẽ bị hóa thành dòng máu, trong miệng nàng phát sinh khanh khách đều quái dị đồng dạng khiến người ta nghe xong trong lòng tê dại, đầu óc trở nên mơ màng. Phượng Hoàng. Tư Đồ Nguyệt Tiền thanh quát một tiếng, sau lưng một đôi ánh sáng cánh chim triển khai, cánh chim bên trong kim quang hóa thành vạn đạo quan kiếm, hạt mưa giống như bắn về phía trên đất tán loạn Lâm Giao. Một vệt ánh sáng kiếm bắn trúng Lâm Giao chân nhỏ, nhất thời mặt trên cháy đen một mảnh, Lâm Giao đau đến hú lên quái dị, Tư Đồ Nguyệt Tiền không cho nàng khôi phục thời gian. Thừa dịp Phượng Hoàng Quang Vũ đưa nàng áp chế ở trong nháy mắt, pháp quyết biến đổi, trên người cuốn ngược chân nguyên màu tím, ngọn lửa màu tím ở trên người nàng bốc cháy lên. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhảy lên một cái, thân hình bay tán loạn như phượng, rơi vào Lâm Giao trước người một trường đánh vào nàng thân thể nho nhỏ lên, tê hạ chín tầng kính. Một tia sáng tím dâng tới Lâm Giao thân thể, đưa nàng hộ thể tinh lực đánh tan, đệ một tia sáng tím vẫn còn chưa tắt đạo thứ hai đã tới, Lâm Giao kinh sợ quát to một tiếng, đột nhiên phía sau bay tới một con bạch cốt câu, lập tức câu tiến vào cổ của nàng bên trong, đưa nàng cấp tốc về phía sau kéo đi. Đạo thứ hai tử quang trong tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm giác được tử quang bên trong hùng hồn dâng trào lực lượng. Đây là Tê Hà chín tầng kính, gia cắt gia tộc tuyệt học. Đồ thể híp mắt nói, vẻ mặt có chút tái nhợt, ta cho rằng gia cắt gia tộc người đều chết hết, không nghĩ tới còn có người sẽ bọn họ phát quyết. Hắn dĩ nhiên nhận ra Tư Đồ Nguyệt Tiền sử dụng phát quyết. Tê Hà chín tầng kính cùng Chí Tôn quyết bên trong chín diệu thiểm có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ có điều chín tầng kính mỗi lên một tầng đều là tăng lên gấp bội, so với chín diệu thiểm càng mạnh mẽ hơn, một khi luyện đến tầng thứ 9, uy lực thế gian hắn tớt, Tư Đồ Nguyệt Tiền chỉ luyện đến tầng thứ 4, liền có uy lực như thế. Các người gù đem chính mình bạch cốt câu từ Lâm Giao trên cổ kéo xuống, hai người các ngươi trong ngày thường đều cảm thấy hơn người một bậc, làm sao liền cái tiểu nha đầu đều ứng phó không được. Lâm Giao một cái cắn ở các người gù trên cánh tay, sắc bén hàm răng nhưng cắn không đi vào hắn khô rắn tay già đời, nàng kêu lên, Tư Đồ gia tiểu nha đầu có chút khó làm, mấy người các ngươi ngớ ngẩn còn không đi lên hỗ trợ. Chương 126, một chiêu kiếm khôi la phá cốt vũ. Phi ảnh ma tung chương 126, một chiêu kiếm khôi la phá cốt vũ. Bất luận ở thành thương đế những kia sinh mệnh hiển hách trong mắt cường giả, vẫn là ở Tư Đồ thị những kia dấu ở trong mật thất vừa bế quan chính là mấy chục năm trưởng bối trong mắt, Tư Đồ Nguyệt Tiền đều là một cái rất khó trị thiếu nữ. Tư Đồ Nguyệt Tiền chính mình cũng biết mình ở các trưởng bối trong mắt không phải Tư Đồ tinh linh như vậy cô gái ngoan ngoãn, nhưng nàng tự hào với mình ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng, cảm thấy để cho người cảm thấy khó chơi kỳ thực cũng là một cái rất chuyện không tồi. Lại như lúc này, mặc dù đối với mặt bốn người này tu vi mỗi người có đặc điểm, hơn nữa tuyệt đối không phải hời hợt hạng người thần bí tu sĩ, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiền một chọi bốn vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Nàng thậm chí có chút mơ hồ hưng phấn, ở thành thương đế có thể không tìm được như vậy chân chính sinh tử quyết đấu, Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không phải là không sợ chết, chính là nàng nghĩ tới rất đơn giản, giết mấy người này, sau đó đem Liễu Chi Phản làm tỉnh lại, chính mình ba người kế tục lung tung không có mục đích du lịch, còn có thể hay không bị bọn họ giết, nàng căn bản không cân nhắc qua tình huống như thế. Rất nhiều lúc Tư Đồ Nguyệt Tiền xác thực có liền Liễu Chi Phản cũng không thể lý giải kỳ quái tự tin. Từ quái dị hành vi nhìn lên, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản là một đôi. Minh Sơn phái năm quỷ khiến bên trong bốn vị, được gọi là các người gù các tiến, làm đồ tể trang phục Vương Thiên Đao, làm bộ hỏa kế Âu Dương Oan, còn có cái kia ký sinh ở phụ nhân trong bụng quái anh Lâm Giao đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngoại trừ Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở ngoài tất cả mọi người đều biết nàng trận chiến này tuyệt không thoải mái, hơi có sai lầm chính là sát thân chi kiếp. Minh Sơn phái lập phái thời gian rất ngắn, là gần mấy chục năm mới đột nhiên từ giới tu hành bộc lộ tài năng một cái tà đạo đại phái, ngăn ngắn trong mấy thập niên tiêu diệt mười mấy trung đẳng môn phái, 12 năm trước môn chủ Quỷ Vương dẫn dắt một chúng đệ tử đánh vào bảy vị trí đầu đại phái một trong thượng thanh phái, độ diệt phái này nam nữ già trẻ, truyền thừa mấy ngàn năm thượng thanh phái triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, Minh Sơn phái thế thân thượng thanh phái đem bảy đại phái tên tuổi đoạt đi qua, mà Quỷ Vương bản thân thần bí khó lường, giới tu hành thậm chí không ai gặp bộ mặt thật của hắn, cũng không ai đã tiến vào Minh Sơn phái sơn môn, giới tu hành bao quát Tư Đồ thị đã bắt đầu chú ý cái này mới phát mà thần bí môn phái, nhưng cũng khôn dễ ai nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên gan lớn tới đi tới thành Thương Đế phía dưới trấn nhỏ Trần gia tập, ở đây mật mưu chuyện gì? Lâm Giao thiếu một chút bị Tư Đồ Nguyệt Thiền một trưởng đánh chết, bốn tên quỷ khiến hung hăng kiêu ngạo cũng giảm nhẹ đi nhiều, Lâm Giao cắn xé các người gù cánh tay, các ngươi còn không đi lên hỗ trợ. Âu Dương Ngoan là cái tự đại ngớ ngẩn, hắn sẽ bị nha đầu kia khảm thành một đống rác rưởi. Đồ tể Vương Thiên Đao tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Âu Dương Ngoan có thể không ngươi rác rưởi như vậy. Hãy cho xem. Huống hồ nếu như hắn bị giết càng tốt hơn, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Đồ tể, sau lưng nói ta nói xấu có thể không được. Âu Dương Ngoan vẫn như cũ cười hì hì, không hề có một điểm áp lực, hắn cái viên này màu xanh lục cái đinh chỉ có dài bằng lòng bàn tay, nhưng cũng có thể ngăn cản Tư Đồ Nguyệt Tiễn tầng tầng công kích, nhìn lại cũng không phải một cái phàm vật. Nhị tiểu thư, ngươi hà tất tức giận như vậy đây, vừa ngươi lúc hôn mê, ta nhưng là đem trên người ngươi mò toàn bộ, dựa theo các ngươi những đại gia tộc này quy củ, người nam nhân nào đụng vào các ngươi tay, không được sao, là chồng ngươi sao? Thân hình hắn lóe lên tránh thoát Tư Đồ Nguyệt Tiễn một đạo kiếm khí, cười hắc hắc nói, ngươi muốn mưu sát chồng nhà. Hắn ngoài miệng hoa hoa, ra tay có thể hung tàn ác độc không để mặt mũi, hai tay hắn hướng ra phía ngoài đẩy một cái, dường như mở ra cửa sổ giống như động tác, trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên. Địa ngục đạo, cốt vũ. Ú lục cái đinh trôi nổi ở hắn mi tâm, ở ánh sáng xanh lục bên trong dường như phát sinh tim đập giống như vậy, tạo nên một tầng nhịp đập, dài bằng lòng bàn tay cái đinh rung động, thoáng như huyễn ảnh, trong chớp mắt một phần mười vô cùng bách, ngàn ngàn vạn cái đinh ở Âu Dương Ngoan trước mặt nhét chung một chỗ, thật giống một viên màu xanh lục đồng cầu. Hắn khẩu quát tháo một tiếng, hai tay vung vẩy hai lần đống nhiên hướng lên trên đẩy ra, này viên vô số cái đinh tạo thành màu xanh lục đồng cầu lặng yên nổ tung, vô số đồng đinh phảng phất như bay đầy trời hoàng bay lên bầu trời. Âu Dương Ngoan khẽ miệng mang theo đủ cười, hai tay vung đẩy, khi thì vây quanh, khi thì trước đẩy, những tia cái đinh vũ cũng lướt theo động tác của hắn biến hóa phương hướng, trong không khí thở phì phò âm thanh không ngừng. Đầy trời cái đinh vũ như châu chấu quá cảnh, từ bốn phương tám hướng chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn vào tới, hơn nữa bất cứ lúc nào lướt theo Âu Dương Ngoan ý niệm chuyển đổi phương hướng, căn bản là không bị tránh né. Nhìn thấy kinh người như vậy cái đinh vũ, gần giống như vô số pháp bảo từ trên trời giáng xuống, Dịch Thống Phong trực tiếp sợ đến ngây người, đồng nhiên hú lên quái dị chạy đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau giúp ở đây bên trong, thời khắc mấu chốt, vẫn là nhị tiểu thư sau lưng an toàn nhất nha. Hạc Bạch Linh cũng không khỏi biến sắc, trong bóng tối tích trữ yêu nguyên, nếu như Tư Đồ Nguyệt Tiễn gặp nguy hiểm, nàng muốn dùng thân thể ngăn trở những kia cái đinh pháp bảo. Có thể Tư Đồ Nguyệt Tiễn vẫn như cũ mặt không biến sắc đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm một tay điều khiển chí tôn lệnh, khi thì vận chuyển chí tôn quyết khi thì vận chuyển Tê Hà Cửu Trọng Kính, kim quang cùng tử quang ở trên người nàng luân phiên lấp loé, đạo vệ sáng dường như lợi kiếm, Khôi La Cửu kiếm khí màu đỏ ngòm phảng phất kinh hồng, đừng nói là này thiên thiên vạn vạn cái đinh, coi như đúng là ngàn vạn món pháp bảo đồng thời đè xuống thì lại làm sao. Lúc trước ở Huyễn Diệt Động quật nàng nhìn thấy 10 triệu năm trước Tư Đồ thị đại chiến thủ ngữ tự giả gia tộc tình cảnh đó, đây trời thượng cổ tiên khí pháp bảo khai thiên tích địa đều chưa từng làm cho nàng sợ hãi, thủ ngữ tứ thánh khí bao quát thiên địa tứ cực cũng chưa từng làm cho nàng biến sắc, huống chi một viên nho nhỏ đồng đinh. Nàng không né, cũng không cần trốn, bởi vì ở Âu Dương Ngoan cái đinh trong mưa căn bản không chỗ có thể nhiều, Tư Đồ Nguyệt Tiễn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là nàng ngủ, nàng không nhìn thấy người khác có thể nhìn thấy đồ vật, tỉ như hoa cỏ cây cối, nhưng nàng cũng có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, tỉ như những kia không dấu tích vô hình, chỉ ở sâu xa thăm thẳm mịt mờ bên trong pháp quyết nguyên lực hướng đi. Ở Hạc Bạch Linh cùng Dịch Thống Phong trong mắt hạt mưa như thế phi hoàng như thế nổ vang mà đến vô số cái đinh, ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong mắt nhưng chính là một đạo tuyến mà thôi, nàng có thể xem đến đỉnh đầu một cái màu xanh lục tuyến hướng về nàng phong tới. Âu Dương Ngoan cái này pháp bảo tên là Thấu Cốt Đinh, chính là từ vạn cụ người cốt bên trong luyện ra cốt chi tinh hoa, lại lấy ngàn tên sử nữ máu cùng dầu rèn luyện mà thành, giết người hại mệnh, thâm độc cực kỳ, một khi bị bắn trúng dù cho chính là đồng dạng cái miệng nhỏ đều sẽ chẳng xuyên đố nát, mặc người mạnh hơn tu vi cũng khó có thể chống đối này Thấu Cốt Đinh bên trong tà khí cùng những kia bổng mạng thiếu nữ oán khí đối với tu vi ăn mòn. Nhưng vật ấy tuy rằng ác độc, nhưng trung quy chính là một món pháp bảo mà thôi, mặc kệ nó biến ảo ra bao nhiêu phân thân, chân chính Thấu Cốt Đinh chỉ có một viên, người thường con mắt không nhìn thấy đầy trời cái đinh trong mưa này một viên mới là Thấu Cốt Đinh chân thân, không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ chết ở Âu Dương Ngoan này một chiêu bên dưới, nhưng đáng tiếc Âu Dương Ngoan làm sao đoán đều đoán không được Tư Đồ Nguyệt Tiễn có một đôi có thể nhìn thấy chân tướng con mắt. Con mắt của nàng ở Huyễn Diệt Động quật bên trong bị Tử Nghiêu Đoán Linh chọc mù, Tử Nghiêu Đoán Linh đang bị Bạch Nghiêu chấn áp trước trong nháy mắt, đem một vệt kim quang đánh vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong cơ thể, không biết Tử Nghiêu Đoán Linh tướng món đồ gì đánh vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong cơ thể. Ngược lại nàng bởi vậy nhân họa đắc phúc. Đầy trời cái đinh vũ che ngập bầu trời, ngay khi bên trong Tư Đồ Nguyệt Tiễn mỹ lệ vầng trán còn có một tấc thời điểm, nàng động. Tính như sử tử, động như mãng long không đủ để hình dung lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nàng hơi vung tay vách tường to nhỏ chí tôn lệnh ầm một tiếng nện ở Dịch Thống Phong cùng Bạch Linh trước mặt, đem bọn họ che ở mặt sau, chính mình thì lại nhấc theo Khôi La Cửu, thân như thải phượng song phi dự, một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp hơi cong, người như phượng hoàng dược tới bầu trời, nhắm ngay cái đinh trong mưa một viên một chiêu kiếm bổ tới.
Xèo,
keng, a, lanh lảnh tiếng vang lên sau là một tiếng hét thảm, một viên cốt đinh bị Tư Đồ Nguyệt Tiền một chiêu kiếm đánh bay, vừa vặn đâm vào Lâm Giao ngực, này thanh âm dạ miêu khóc như thế kêu thảm thiết chính là nàng phát ra. Đến không hết cái đinh bắn trúng Tư Đồ Nguyệt Tiền, đâm vào tóc của nàng, cổ của nàng, gò má của nàng, nàng bụng dưới. Nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiền nhưng không bị thương chút nào, những thấu cốt đinh đó bị Tư Đồ Nguyệt Tiền trong cơ thể lộ ra một tầng mờ mịt kim quang toàn bộ phá hủy, chân chính thấu cốt đinh bị nàng đánh bay, còn lại những kia bất quá là Âu Dương Ngoan chân nguyên ngưng hóa, căn bản xuyên không ra Tư Đồ Nguyệt Tiền hộ thể chí tôn quyết.
Ngươi
làm sao có khả năng tìm tới ta thấu cốt đinh? Vẫn tràn đầy tự tin Âu Dương Ngoan rốt cục biến sắc, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Một bên các người gù nắm lún vào Lâm Giao ngực thấu cốt đinh, hơi dùng sức rút ra, đặt ở một cái khe như thế trước mắt tinh tế xem, cười hắc hắc nói, Âu Dương Ngoan, ngươi này phá cái đinh nhìn lại cũng không phá ra được Tư Đồ thị pháp quyết nha. Bên cạnh Đồ Tể Vương Thiên Đao nhìn Lâm Giao hét thảm dáng vẻ cười nhẹ, Lâm Giao, ngươi ngày hôm nay có phải là không coi ngày, trước tiên bị các người gù móc thiếu một chút câu đoạn cái cổ, hiện tại ở giữa Âu Dương Ngoan cái đinh, ta xem nếu như không phải ngươi ngày hôm nay xui xẻo, vậy thì là hai người này muốn hợp mưu hại chết ngươi.
Câm miệng.
Cùng với ở đây cười nhạo ta, còn như đi hỗ trợ giết bọn họ, ta muốn một bộ thân thể mới. Lâm Giao thét to. Vương Thiên Đao lắc đầu một cái, yên tâm được rồi, Âu Dương Ngoan còn có bản lĩnh vô dụng, này Tư Đồ thị tiểu cô nương bất quá là may mắn tìm tới hắn thấu cốt đinh bản thể mà thôi, ngươi rất nhanh sẽ có một cái thân thể mới. Âu Dương Ngoan vẻ mặt giữ tợn lên, đưa tay triệu hồi thấu cốt đinh, ánh mắt hung tàn, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể tránh thoát pháp bảo của ta.
Hừ hừ hừ, chân chính sát chiêu có thể không ở nơi này.
Tư Đồ Nguyệt Thiền liền nghe dưới chân xoạt một tiếng, đột nhiên một cái to bằng cái bát gai xương từ lòng đất đưa ra ngoài, nàng vội vàng thân thể bốn một cái, người ngựa về đằng sau, túi người xuống chi, gai xương từ nàng dưới nách xuyên ra ngoài, suýt nữa đưa nàng xuyên qua. Âu Dương Ngoan cười ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi xong. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay hướng về trên đất nhấn một cái, ta vốn là cũng không nghĩ những thấu cốt đinh đó có thể giết ngươi, hiện tại ngươi đã tiến vào ta bách cốt sát trận, mặc ngươi ba đầu sáu tay, ta xem làm sao từ ta sát trận bên trong đào tẩu.
Địa ngục đạo, cốt lao.
Âu Dương Ngoan âm u thanh âm trầm thấp quát, hai tay áo tụ bị một đạo ngọn lửa màu xanh lục thiêu cháy thành cho bụi, chỉ thấy hắn trắng bệch trên hai tay từng đạo màu xanh lục đường nét, mạch máu như thế từ hai tay hắn kéo dài tới lòng đất, thoáng qua tựa như cùng rễ cây bình thường đâm vào đại địa bên trong, đem chu vi trăm trượng phạm vi đại địa đều bao phủ ở một mảnh thăm thẳm quỷ hỏa ở trong. Tư Đồ Nguyệt Thiền bên người không ngừng có sắc bén cốt màu gai xương từ lòng đất xuyên ra, có khi lại là từng con to lớn hải cốt móng vuốt hướng về nàng vỗ tới. Mỗi một lần nàng đều là hiểm mà lại hiểm đến tránh thoát, nhiều lần lòng đất cốt mâu suýt nữa đưa nàng xuyên qua, nàng chỉ có thể đi lại tập tễnh ở bách cốt sát trận bên trong tránh né, lại không còn sức đánh trả.
Tiểu thư,
Hạc Bạch Linh lòng như lửa đốt, cũng nhìn không được nữa, tế lên cầu lòng tiện hướng về Âu Dương Ngoan đánh tới, phía sau Dịch Thống Phong nhưng ôm chặt lấy nàng, ngươi đừng tới, nhị tiểu thư trong lòng có suy tính.
Cũng ngay,
Bạch Linh xoay người lại một cái tát đem Dịch Thống Phong quạt cái té ngã, chỉ đánh trước mắt hắn mạo kim tinh, trong miệng còn hay còn nói thầm, ngươi đừng đi thêm phiền, nữ nhân này, tóc dài kiến thức ngắn. Hắn mắt thấy hai người phụ nữ đang cùng kẻ địch đấu pháp, chính mình một đại nam nhân nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn, điều này cũng hết cách rồi. Dịch Thống Phong vốn là tu vi liền không ra sao, bản lãnh của hắn đều ở đan đạo lên, xác thực nói là độc trên đường, mà hắn bị Âu Dương Ngoan bọn họ bắt được thì trên người cất giấu rất nhiều độc dược, đan dược đều bị siêu đi rồi, thậm chí ngay cả hắn cái kia chưa từng rời tay cây quạt đều bị đoạt đi. Bất đắc dĩ chỉ có thể làm gấp. Một cái tay cây quạt như thế ở trước mặt nhanh chóng quạt. Hạc Bạch Linh cầu long tiện hóa thành hai cái trắng đen song xà quần cuộn nào tới, lúc này từ Âu Dương Ngoan phía sau bay ra một con bạch cốt móc, trực tiếp câu ở màu đen mãng xà bảy tấc chỗ. Các người gù cười hát hát nói, nhân ra hai cái miệng nhỏ cãi nhau, một mình ngươi hạ nhân theo dính liễu cái gì, cô quảng lao giả ta chơi với ngươi chơi. Hắn vừa thu lại tay, con kia bạch cốt câu ôm lấy hát xà liền bị kéo đến hắn trước người, các người gù khô heo cứng ngắc tay giả đời đặt tại hắc đầu gián đỉnh, trên tay một đạo hắc quang, trắng đen song xà kêu rên một tiếng, một trận yên khí tràn ngập, biến trở về một con cây kéo rơi vào tay các tiến. Hóa ra là một con cây kéo. Pháp bảo như vậy ngược lại cũng hiếm thấy. A tiểu mội tử dùng chính là kim may, ta đem này cây kéo đưa nàng nàng nhất định cao hứng. Hạc Bạch Linh thấy pháp bảo của chính mình bị này người gù hời hợt liền phá vỡ, sắc mặt trắng nhợt, tu sĩ pháp bảo cùng mình thần thức chân nguyên đều có liên tiếp, pháp bảo tổn thương tu sĩ cũng sẽ theo bị thương. Hạc Bạch Linh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như làm mất đi món đồ gì, nàng cùng cầu lòng tiễn liên hệ đã hoàn toàn gián đoạn. Mắt thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền bị bách cốt sát trận bên trong gai xương cốt chảo, cùng ném đá giấu tay cốt đinh không ngừng ép về phía Âu Dương Ngoan phương hướng, nàng khẽ cắn răng, trên người một tầng màu trắng yên khí lan tràn ra. Yêu nguyên cuộn cuộn, yên khí bên trong một tiếng hạt lệ, Bạch Linh vóc người cao gầy xinh đẹp dung nhan đang nhanh chóng biến hóa, mặt của nàng về phía trước nô ra. Cái cổ như là đầu bếp trong tay điệu như thế biến trường biến mảnh, phảng phất bị một nguồn sức mạnh kéo dài. Màu trắng yên khí bên trong, một trận cuồng phong gào thét, một con to lớn màu trắng linh hạc phóng lên trời. Hạc Bạch Linh hóa thành yêu khu. Chương 127, Chấn Hồn Hung Thú Tỉnh. Phi Ảnh Ma Tung chương 127, Chấn Hồn Hung Thú Tỉnh. Một con trắng đen sen kẽ to lớn linh hạc bay lượn ở không trung, tinh xảo mà ôn nhu cổ loan thành tao nhã độ cong, thon dài trên móng vuốt che kín vảy màu vàng nõn, màu trắng cánh, màu đen lông đôi, một đôi con mắt màu tím xuống, mọc ra một tấm thật dài hạt mỏ. Màu trắng vầng sáng ở trên người nó mịt mờ. Yêu khí nước chảy xiết hình thành từng luồng tiểu lốc xoáy nương theo Bạch Linh múa. Hạc lệ kinh thiên, thanh âm triệt khắp nơi, Bạch Linh cực nhỏ hóa thành hình thú, bất kỳ yêu tộc ở có thể biến ảo người lớn sau cũng không muốn một lần nữa trở lại dã thú thân thể, vừa đến người là vạn vật chi linh, nhân loại hình thái thay đổi tu luyện, thứ hai một khi biến ảo thành dã thú, tuy rằng có thể tăng cường không ít sức mạnh, thế nhưng thần trí liền sẽ phải chịu yêu khí ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn mất đi lý trí đều có khả năng. Chỉ có yêu tộc ở chịu đến sinh tử uy hiếp hoặc là cực đoan phẫn nộ thời điểm mới sẽ biến trở về thú khu, tỉ như lúc trước yêu lang thiết hách. Hạc Bạch Linh vũ cánh, một trận cuồng phong cuốn lên, nhất thời bụi mù tràn ngập, nó hai cánh cấp tốc vỗ, rất nhanh hai đạo lốc xoáy chạy Âu Dương Ngoan bọn họ thổi đi, cuồng phong xoay tròn, tối om om cắt bụi đầy trời mà qua, trôi đi qua những phòng ốc kia toàn bộ sụp đổ. Này chim lớn đúng là sẽ tát yêu phong. Các người gù khà khà cười lạnh một tiếng, từ phía sau lấy ra một cái hồ lô màu đen, quay đầu nói với Vương Thiên Đao, ta bắt con kia điểu, ngươi mổ bụng phá đũ, đêm nay lấy nó nhắm rượu thế nào? Vương Thiên Đao đem thao thiết đại đao kháng trên vai lên, đây là ta lão bổn hành, người ta phẫu quá không ít, linh hạc cũng vẫn là lần thứ nhất, không biết mùi vị cùng chim chỉ so ra thế nào. Lâm Giao Âm trầm sắc nhọn cười nói, nhìn nàng tế bị nổ đục, nhất định mùi vị cực ngon, ta ngày hôm nay tổn thương quá đa nguyên khí, này nớ ngẩn thấu cốt đinh sát khí quá nặng, ngay cả ta cũng không chịu nổi, nhất định phải cố gắng bổ một chút. Các người gù thanh âm khàn khàn đối với Âu Dương Ngoan hô, cái kia hạc yêu liền không giữ cho ngươi, chúng ta trực tiếp giết ăn. Đừng nha, như vậy nữ nhân xinh đẹp làm sao có thể giết? Hừ, ngươi liền một tiểu nha đầu đều ứng phó không được, này con chim lớn ngươi cũng đừng nghĩ tới, đám ân lệ trở về, cái nào ngươi đều không để lại. Nói chuyện hắn mở ra hắc hồ lô, đem miệng hồ lô quay về trước mặt xoắn tới lốc xoáy, chỉ thấy các người gù trong miệng thấp giọng không biết niệm cái gì, từ bên trong hồ lô bay ra một tia khói đen, mịt mờ ở trong không khí ngưng tụ không tan, bất luận Bạch Linh lốc xoáy cỡ nào mạnh mẽ, này sợi khói đen nhưng không chút nào bị cuồng phong ảnh hưởng. Kha kha, đêm này cô yêu phong cho ta tha lại đây. Các người gù nói rằng, khói đen tung bay phảng phất thanh thủy bên trong mặc như thế khuyết tán ra, hóa thành hai bàn tay lớn răng rấp, một nắm chắc lốc xoáy sức gió mạnh nhất trung gian bộ phận, hắc khí cùng lốc xoáy hòa làm một thể, hai đạo lốc xoáy bị hắc hồ lô hút vào, phát sinh nghẹn ngào âm thanh phảng phất khóc thét, trong chớp mắt gió êm sóng lặng, này sợi hắc khí cũng theo trở lại trong hồ lô. Các người gù đắc ý lắc lắc hồ lô, sư phụ pháp bảo này quả nhiên diệu dụng vô cùng nha. Bạch Linh thấy mình yêu khí cộng hưởng dẫn ra yêu phong bị các người gù hời hợt phá vỡ, không khỏi tức giận hót vang một tiếng, quanh quẩn trên không trung một vòng, mở ra hai cánh hướng về bọn họ bay đi. Hạc Bạch Linh đánh cánh lơ lửng ở các người gù mấy người đỉnh đầu, ngẩng lên cổ, mở ra hạt mỏ, trên người một đạo chói mắt vầng sáng màu trắng đưa nó bao phủ ở bên trong, nó tựa hồ đang tích tụ sức mạnh. Đột nhiên một tiếng đắt đỏ lực xuyên thấu cực cường Hạc Minh Nhi từ trong miệng nó phát sinh, đoàn kia vầng sáng màu trắng lướt theo âm thanh trong nháy mắt khuyết tán ra, một tiếng lại một tiếng hót vang vang vọng ở không trong núi. Từ cầu như sơn trung phi ra vô số cầm điểu, bị Hạc Bạch Linh tiếng kêu hấp dẫn, hướng về nơi này cấp tốc bay tới. Các người gù sầm mặt lại, hai tay khẩn bận bịu che lỗ tai, hai người khác Lâm Giao cùng Vương Thiên Đao nhưng chậm một bước, bị Bạch Linh phát sinh vầng sáng màu trắng quét trúng, Hạc Minh Nhi dường như lợi kiếm giống như đâm vào lỗ tai của bọn họ, chấn động hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đại đa số yêu tộc đều có thiên phú bản năng, đó là kế thừa ở yêu tộc trong mạch máu cổ lao nhất sức mạnh, truyền thuyết thời đại thượng cổ yêu tộc đại thánh ở yêu tộc Thánh Sơn giảng đạo, may mắn ở nó bên người nghe đạo bộ tộc cuối cùng đều trở thành các đại yêu tộc, căn cứ những yêu tộc kia không giống linh mộ, hình thành các tộc không giống thiên phú bản năng, hạc tộc bản năng chính là này linh hạc thanh đề. Hạc tộc bản năng chẳng những có thể triệu hoán phụ cận cầm loài chim kề vai chiến đấu, hơn nữa bị linh hạc thanh đề chấn động tới giả sẽ tổn thương linh hồn, thần trí thất loạn, các người gù làm người khôn khéo lão đạo, thấy Hạc Bạch Linh ngửa mặt lên trời hót vang, lập tức che lỗ tai. Vương Thiên Đao cùng Lâm Giao nhưng lại không biết Hạc tộc còn có năng lực như vậy, lần này dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Bạch Linh thanh đề một tiếng đắt đỏ như một tiếng, từ trên người nó nhộn nhạo lên vầng sáng màu trắng cũng càng ngày càng thắng, đưa nó tôn lên dường như một viên màu trắng thái dương. Lâm Giao miệng phun máu tươi, lần này nôn đến không phải là ô uế độc máu, mà là chân chính tinh nguyên máu. Nàng nứt ra miệng rộng lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng, phát sinh thê thảm oán độc rít gào. Chỉ có điều ở Bạch Linh đắt đỏ trực quán mây xanh thanh đề trong tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Linh hạc thanh đề âm thanh càng ngày càng cao ngang, khuyết tán phạm vi cũng càng ngày càng xa, cầu như sơn trùng phi lên cầm điệu che ngập bầu trời. Phản phất như tiếp thu quân vương triệu hoán, hướng về các người gù Vương Thiên Đao hai người lập tới. Hai người lấy ra pháp bảo đem những kia cầm điểu tán loạn giết chết, điểu mưa máu điểm giống như hạ xuống, giết chết cầm điểu vô số, nhưng còn có càng nhiều từ trong núi bay ra, hai người trên mặt trên cổ bị mổ máu thịt bé bét. Thanh đề thanh nhãm bên trong, bị tất cả mọi người đều quên Liếu Chi Phản bỗng nhiên chíu cuốn rồi lông mày, tựa hồ đang cực lực chống lại cái gì. Một cái tay vồ vào trong đất bùn. Vương Thiên Đao cũng bị chấn động thất khiếu chảy máu, tay dĩ nhiên run lên, liền thao thiết đại đao đều cầm không vững, linh hạt thanh đề dĩ nhiên có uy lực như thế. Bất cần rồi. Nó dĩ nhiên có thể hót vang chấn hồn thanh âm, cắt người cụ, người ta liên thủ đi, chuyện này. Hót vang cụ bị tổn thương linh hồn năng lực, chính là ngươi thiên địch của ta. Cắt người cụ gật cụ, trên mặt một tầng hắc khí lan tràn, hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn thô lệ chói tai, ngươi cho ta xuống đây đi. Tay hướng lên trên ném đi, một con bạch cốt câu theo gió mà trướng, ở một đạo hắc quang bao phủ xuống hóa thành sa mã to nhỏ cự câu, cùng lúc đó Vương Thiên Đao rút ra bên hông người cầm đầu đao hướng tới trên trời vẩy một cái. Một vệt ánh đao phóng lên trời, cùng Bạch Linh thanh để thanh âm đụng thẳng vào nhau. Cánh tay nhỏ trường người cầm đầu trên đao lạnh lẽo hàn quang từng trận, lưỡi dao nổi lên hiện từng cái người luyện, trong chớp mắt những người kia gương mặt đều nhẹ nhàng đi ra, phát sinh chói hai tiếng kêu thảm thiết chạy Bạch Linh phóng đi, vô số màu xám thân ảnh che ngập bầu trời. Nhưng Bạch Linh linh hạc thanh đề đập vỡ tan màu xám thân ảnh vô số, trực tiếp đem người cầm đầu trong đao chuyển đi ra vô số thân ảnh quét đi sạch sành sanh. Lần này thiệt thòi lớn rồi, ta những năm này tích góp oan hồn bị nó lập tức hủy hết. Lúc này Bạch Linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu to, thanh đề thanh âm đột ngột dừng, một con bạch cốt gờ giáp mặc vào, đưa qua, nó cánh Âu Dương Ngoan xanh cả mặt, hiển nhiên cũng bị thanh đề thanh âm ảnh hưởng, thừa dịp Bạch Linh thanh đề thanh âm đình chỉ trước mắt, các người gù ha kêu to một tiếng, ngự động bạch cốt câu lập tức liền câu tiến vào nó khắc một cái cánh lên, xuyên thấu huyết nhục gân cốt, màu trắng lông chim bay tán loạn như tuyết.
Hai con cánh bị thương bạch linh từ trên trời rơi rụng, bị cắt tiến bạch cốt câu kéo dài tới phụ cận, các loại ngã xuống đất, phát sinh một tiếng thống khổ kêu to, bay nhảy dãy rủa. Liêu Chi Phản đóng chặt song tốc rung động, cả người bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, như muốn tỉnh lại, lại tựa hồ như bị món đồ gì ngăn cản thức tỉnh. Linh hạc thanh đề có thể trấn áp hồn phách, cũng có thể xuyên thấu thần thức nơi sâu xa, tỉnh lại ngủ say linh hồn. Vương Thiên Đao nắm người cầm đầu đao, hận cực kỳ hạc bạch linh, hắn người cầm đầu đao có an hồn năng lực, bị nó giết chết sinh vật linh hồn đều sẽ trở thành nô lệ, trước những kiêm màu xám thân ảnh đều là Vương Thiên Đao tàn nhẫn giết chết người chết rồi vong hồn bị đao nô dịch, không nghĩ tới bạch linh linh hạc thanh đề trấn hồn lực lượng đối với oán linh chính là thiên địch, đem Vương Thiên Đao tích góp nhiều năm tử linh toàn bộ đập vỡ tan. Hắn ánh mắt hung tàn, xuất sinh này không lưu lại được. Một đao hướng về bạch linh cái cổ về tới. Bạch linh. Tư Đồ Nguyệt Tiền lấy ra khôi la cửu ở người cầm đầu đao cắt đoạn bạch linh cái cổ trong nháy mắt ngăn trở, đốm lửa lấp bắp, Vương Thiên Đao bị đẩy lui một bước, mà lúc này Âu Dương Ngoan đã đem Tư Đồ Nguyệt Tiền dồn đến chỗ chết, thừa cơ hội này một con bạch cốt bàn tay lớn một phát bắt được Tư Đồ Nguyệt Tiền. Kha kha, lần này ngươi trốn không thoát rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền trong lòng lạnh lẽo, nàng có thể nhìn thấy dưới chân chân nguyên lưu động, vì lẽ đó vẫn làm bộ bó tay toàn tập, kỳ thực là muốn dựa vào gần Âu Dương Ngoan sau đó cho hắn một đòn chí mạng, nàng vừa bắt đầu liền để bạch linh trốn ở chí tôn lệnh sau, sau đó tùy thời cứu ra Liễu Chi Phản, dịch thống phong chính là nhìn ra Tư Đồ Nguyệt Tiền ý định này, mới ngăn cản bạch linh. Nói nàng tóc dài kiến thức ngắn, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiền đánh giá thấp hạ Bạch Linh trung tâm, ở trong mắt nàng Tư Đồ Nguyệt Tiền an nguy mới là người thứ nhất, cách xa ở Liêu Chi Phản trước. Nàng vi phạm Tư Đồ Nguyệt Tiền ý tứ, trực tiếp nhào tới biến ảo thú khu, nàng nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền lớn lên, cũng là Tư Đồ Nguyệt Tiền từ nhỏ đến lớn duy nhất một cái bằng hữu chân chính, nàng có thể vì Tư Đồ Nguyệt Tiền đi chết, tự nhiên cũng năng lực Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn Liêu Chi Phản đi chết. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên người hộ thể chí tôn quyết chống lại bạch cốt cự trảo to lớn trảo lực, Âu Dương Ngoan âm hiểm cười hắc hắc, kêu gọi một luồng màu xanh lục quỷ hỏa đem Tư Đồ Nguyệt Tiền bao bị ở bên trong. Ngăn cách nàng cùng Khôi La Cựu cùng Chí Tôn lệnh liên hệ, đồng thời luyện hóa nàng hộ thể chân nguyên, bạch cốt cự trảo khớp xương lên sinh ra từng cây bé nhỏ gai xương, tương tự đâm vào Tư Đồ Nguyệt Tiền Chí Tôn quyết bên trong, tan rã nàng phòng hộ. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, đám phá ngươi công, ta liền phá ngươi thân. Ha ha, ha ha ha. Âu Dương Ngoan cười lớn lên. Bạch Linh bị bắt, sau một khắc có thể liền bị Vương Thiên Đao lột ra dịch cốt, Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn lại cũng lẽ nào ma trưởng, dịch thống phong thấy đại sự không ổn, con mắt chuyển động, nghĩ thầm thôi, Tư Đồ nhị tiểu thư e sợ ngày hôm nay là gây ở đây, ta vẫn là lòng bàn chân mặt dù, ta lưu đi ta. Ta không phải là bỏ lại bọn họ một người thoát thân, ta đây là chiến lược tính lưu lại. Dịch thống phong quyết định chú ý, thừa dịp Minh Sơn phái bốn quỷ khiến còn không chú ý tới mình, xoay người hướng về cầu Như Sơn bên trong chạy như điên. Còn không chạy ra xa mười trượng, liền bị từ lòng đất rỗi ra một con bạch cốt cự trảo nắm ở trong tay, Âu Dương Ngoan cười lạnh nói, muốn chạy đi thành thương đế báo tin sao? Ha ha ha, bỏ lại nữ nhân chạy trốn rất rưởi. Dịch thống phong ngượng ngùng nở nụ cười, ta không phải chạy trốn, ta buồn hề. Đột nhiên hắn biến sắc mặt, chỉ vào Âu Dương Ngoan phía sau cả kinh nói, phía sau ngươi. Âu Dương Ngoan nhíu mày, ngươi cho rằng ta là bà tuổi hải tử? A. Đột nhiên hắn một ngụm máu phun ra ngoài, người như tơ liễu giống như bay ra ngoài đánh vào một thân cây. Cổ thụ gì rào bay xuống mấy cái lá cây, tựa hồ làm đối với cái này nhiệt liệt ôm ấp đáp lại. Đột nhiên biến cố để tất cả mọi người sững sờ, các người gù bung ra hạc bạch linh trắng như tuyết cổ xoay người nhìn lại, Vương Thiên Đao đem người cầm đầu đao từ bạch linh trên cổ lấy xuống, tương tự quay đầu lại. Phía sau ngoại trừ một cái nằm trên đất buồn phiền ở ngoài không có thứ gì. Ai? Vương Thiên Đao lạnh giọng quát lên. Các người gù đậu xanh mắt híp lại, hắt một tiếng lây ra bạch cốt câu hướng về trong rừng cây quét tới, chân nguyên màu đen tế luyện bạch cốt câu đem cổ thụ chặt đứt vô số, nhưng không một bóng người. Trong rừng cây cũng không có ẩn giấu đi kẻ địch, vậy là ai đem Âu Dương Ngoan đánh bay ra ngoài? Hai người ánh mắt cuối cùng đều rơi vào Liêu Chi Phản trên người, lẽ nào là hắn? Âu Dương Ngoan thân thể co rúm hai lần, từ trên mặt đất tập tên bò lên, một cái cánh tay rủ xuống, xương xuyên ra cánh tay, nửa bên xương sườn cũng lún xuống dưới, miệng mũi bên trong tràn đầy vết dịch. Các ngươi cẩn thận điểm, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Hắn âm thanh rất nhỏ, vừa này cô sức mạnh khổng lồ thiếu một chút đem hắn xé thành hai đoạn. Các người gù lạnh rên một tiếng, bạch cốt câu chạy Liêu Chi Phản biết hầu câu dẫn, quản hắn là ai, trước hết giết tiểu tử này lại nói. Đang lúc này, Liêu Chi Phản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở một con mắt đã biến thành màu tím, nửa bên mặt cũng bò hai điều trên màu tím đường nét. Vẻ mặt giữ tợn cáo kỉnh, đưa tay ra một nắm chắc bạch cốt câu, sau đó quát to một tiếng, hai tay răng rắc một tiếng đem bạch cốt câu gãy thành hai đoạn. Thân thể hắn từ trên mặt đất nhảy lên, trôi nổi ở một mảnh kim quang bên trong, một con mắt màu tím mở to, một con khác nhưng đóng chặt, mở mắt ra nửa bên mặt lên màu tím yêu văn lan tràn, trên người kim quang lấp lóe. Sắc bén như thực chất giống như con mắt từ các người gù đám người trên mặt từng cái đảo qua, các người gù chỉ cảm thấy trước mặt này không phải một kẻ loài người bình thường, mà là một con thức tỉnh tuyên cổ hung thu ở miểu coi chính mình, khiến người ta từ đáy lòng hàn ý không ngừng. Khi ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn thấy bạch cốt cự trảo bên trong Tư Đồ Nguyệt Tiền là, Liêu Chi Phản phát sinh một tiếng kêu quái dị, âm thanh to lớn mà thê thảm, chói tai mà cô độc, Thiên Vũ. Chương 128, Tử Nghiêu Hồn Tại Sinh Nghi Hoặc. Phi ảnh ma tung chương 128, Tử Nghiêu Hồn Tại Sinh Nghi Hoặc. Thiên Vũ là ai? Ở đây người không ai hỏi ra nghi vấn như vậy. Rất rõ ràng đó là một cái tên của nữ nhân, có thể là một cái nữ nhân xinh đẹp, có thể là đầu đường bán món ăn đại thẩm, có thể là nhà hàng xóm dưa muối cô nương, nói chung này không có quan hệ gì với bọn họ chân chính cảm nhận được, là theo này thanh âm gào thét, từ này trên người thiếu niên bốc lên sát khí ngất trời. Liêu Chi Phản trên người kim quang dâng trào, lộ liễu mà nóng rực ánh sáng dường như thái dương lên thiên hỏa, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái, phản phất trước mắt khiến người ta kinh ngạc kinh hãi sinh mệnh cũng không phải là cái này sắc mặt tái nhợt một thiền, mà là trên người hắn ánh sáng. Đây là vật gì, gặp quỷ?
Các người gù cầm chính mình cắt thành hai đoạn xương quai xanh câu kinh hãi mạc danh vô cớ, sau đó là cực kỳ sự phẫn nộ, già nua mặt xấu xí vặn vẹo ở cùng nơi, ngay cả ta xương quai xanh câu đều bẻ gãy rồi. Vương Thiên Đao biểu hiện nghiêm nghị, này không phải thiếu niên kia, hắn không có như vậy sát khí, ta có thể cảm nhận được hồn phách của hắn bên trong sống nhờ một cái nhân vật khủng bố. Liêu Chi Phản thân thể huyền không mở một con mắt nhắm một con mắt, mở mắt ra bắn ra hào quang màu tím, nửa bên mặt mọc ra ba đạo yêu văn, vẻ mặt có chút mờ mịt, con kia con mắt màu tím nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng không lúc đích. Lẽ nào tiểu tử này là cái nào đại năng lão tổ đoạt sát thân thể? Cắt Tiễn hỏi. Vương Thiên Đao lắc đầu một cái, nhìn không tưởng tượng, nếu như hắn thực sự là bị cái gì nhân vật mạnh mẽ đoạt xác, người khác không thấy được, lẽ nào người ta còn không thấy được? Người sống không nhìn thấy người chết, có thể ở ngươi trong mắt ta, lẽ nào cũng không nhìn thấy người chết? Cắt Tiễn giữ tận trên mặt biến ảo không ngừng, nếu hắn không phải đoạt sát thể, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy hung sát khí, lẽ nào hắn vẫn ở ẩn giấu thực lực? Ta đây liền không thấy được, nhưng trước chúng ta bắt bọn họ thì có thể không nhìn ra hắn có thực lực như vậy, ta xem chúng ta vẫn là chết đi. Các người gù khàn giọng cười nhẹ một tiếng, bị một cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử dọa chạy, sau đó ở Minh Sơn phái có thể không mặt mũi gặp người rồi. Ta này nét mặt già nua sợ là liền hài cái đệm cũng không bằng, trở lại chờ bị sư muội chào phúng đi. Vương Tiên Đao híp mắt nhìn các người gù một chút, nhún nhún vai, ngươi còn quan tâm mặt mũi? Có đi hay không tùy tiện ngươi, ngược lại ta cũng không muốn cùng ta không biết đồ vật dây dưa, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này không phải là cùng vật này đấu pháp. Làm lỡ sư phụ đại sự, người ta đều chịu không nổi. Các người gù thở dài, lúc này nhìn thấy Liêu Chi Phản con mắt màu tím bên trong ánh sáng thu lại rất nhiều, trên mặt mờ mịt vẻ mặt cũng dần dần biến mất, tựa hồ đang hồi ức cái gì, vừa thức tỉnh, ánh mắt hướng về bọn họ nhìn lại. Các người gù cười nói, tiểu tử kia nhìn dáng dấp sẽ không tha chúng ta như vậy rời đi. Vương Thiên Đao trên mặt hiện lên âm lãnh nụ cười, ánh mắt liếc nhìn tựa ở trên cây to thở dốc Âu Dương Oan, lại đá ngất đi Lâm Dao, không phải có bọn họ à? Dứt lời hắn một cước đem Lâm Dao đá bay ra ngoài, đang hướng về Liêu Chi Phản ném tới, Liêu Chi Phản nhìn thấy bay tới Lâm Dao trực tiếp một trường đập tới. Oeng! Một cái to lớn màu vàng giấu tay đem Lâm Dao trẻ con thân thể vô nát bấy, màu vàng trưởng ấn uy thế không giảm, cuối cùng đặt tại một chỗ vách núi bên trên, ở trên vách đá lưu cái kế tiếp bàn tay khổng lồ ấn. Thật mạnh chân nguyên. Các người gù cả kinh nói, từ bên trong tay áo lấy ra một đạo phù hướng tới không trung ném đi. Xuất sinh đạo, quỷ thú. Một con dữ tợn ác quỷ từ chú phù bên trong bò đi ra, gầm rú một tiếng hướng về Liêu Chi Phản nhào tới. Ngạ quỷ đạo, ngàn hồn vệ. Vương Thiên Đao hé miệng, từ trong miệng phun ra từng cái quả cầu ánh sáng màu đen, lôi vị diễm hướng về Liêu Chi Phản bay đi, hóa thành từng cái màu đen lũ hồn, vòng quanh Liêu Chi Phản không ngừng xoay quanh từng rít. Liêu Chi Phản trên người tầng kia kim quang bá đạo cực kỳ, ánh sáng chiếu tới lũ hồn toàn bộ hóa thành khói xanh, trong chớp mắt hàng ngàn con lũ hồn cầu tiêu còn lại không có mấy, quỷ thú móng vuốt lớn từ lên hướng phía dưới chụp tới, Liêu Chi Phản hai tay hướng lên trên vừa nhấc, một đạo kim sắc cổ sáng đem quỷ thú hóa thành cho tàn. Vương Thiên Đao không khỏi trong lòng kinh hãi, thiếu niên này đến cùng là thân phận gì, vì sao có sức mạnh như vậy, trong lòng hắn hiện lên một luồng kích động, thậm chí muốn đem Liêu Chi Phản cắt nát cố gắng nghiên cứu. Thôi, trời đất bao la, cái gì quái nhân quái sự đều có. Hắn cắn răng một cái, thừa dịp Liêu Chi Phản bị u hồn chặn lại chốc lát, xoay người hướng về cầu như sơn di trong rừng chạy đi. Âu Dương Ngoan cũng nhân cơ hội tập tên chạy ra, các người gù liếc nhìn Âu Dương Ngoan, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, "Âu Dương Ngoan, ngươi liền cản hắn một chút đi." Xoay người lại chính là một trường đem hắn đánh trở lại, nay tiểu mỹ nhân còn chưa tới tay, ngươi làm sao có thể chạy? Ha ha ha. Các người gù. Âu Dương Ngoan trợn to hai mắt còn chưa hô lên tiếng, Liêu Chi Phản đã đi tới phía sau, hắn bỗng nhiên xoay người lại một trường đánh tới, phịch một tiếng thật giống đánh vào người nào trên người, Liêu Chi Phản ngực ở giữa hắn một trường, tuy rằng Âu Dương Ngoan bị trọng thương, nhưng một thân quỷ đạo tu vi vẫn như cũ cao thâm, một trường này mang theo lạnh lẽo quỷ hỏa, trực quán người hồn phách. Nhưng Liêu Chi Phản nhưng chính là một nhất miệng, trên người kim quang như một thân áo giáp, ngăn trở Âu Dương Ngoan trường lực, con kia con mắt màu tím âm lãnh vô tình, hai tay bóp lấy Âu Dương Ngoan cái cổ, kim quang lấp lóe bên trong, Âu Dương Ngoan thân thể biến thành một đống tro tàn. Liên tiếp giết hai người, Liêu Chi Phản liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn phía Vương Thiên Đao cùng các người gù đảo tẩu phương hướng, kha kha cười lạnh một tiếng, đưa tay một chiều, liền nghe trong rừng một trận gào thét, một thanh màu bạc đại đao chạy nhanh đến, bị hắn một cái chộp vào trong tay. Liêu Chi Phản nâng đao quay về rừng cây bỗng nhiên vung xuống, cùng phong gào thét, cương khí nổ vang, một đạo to lớn màu tím đao cương ở bên trong vùng rừng rậm mở ra một cái ngàn trượng hẻm núi, kinh khí tiếng nổ vang rền thật lâu mới dẹp loạn, mở ra thổ địa hãy còn bốc khói khí, các người gù cùng Vương Thiên Đao thì lại biến mất không còn tăm hơi. Hạc Bạch Linh hai cánh bị các người gù xương quai xanh câu xuyên qua, máu tươi ròng ròng đầy đất, kể cận rơi xuống lông chim, bắt mắt màu đỏ tươi bên trong điểm điểm trắng loáng, nó thon dài cổ quay đầu lại nhìn một chút chính mình cánh, phát sinh từng tiếng thống khổ khét đê. Màu trắng yên khí ở trên người nàng tràn ngập, trong chớp mắt tiêu tan, một bộ trắng loan thướt tha nằm trên đất, Bạch Linh quần áo đều bị yêu khí thiêu hủy, lúc này trần như nhộng, phía sau hai đạo sâu sắc vết thương vẫn còn đang chảy máu, đó là cánh bị thương để lại vết thương. Nàng bốn phía nhìn một chút, này mấy cái đều đào tẩu. Tư Đồ Nguyệt Tiễn đã từ nhốt lại nàng bạch cốt cự trảo bên trong tránh thoát, Âu Dương Ngoan chết rồi sau mất đi chân nguyên cơ sở những kia cốt trảo gai xương đều biến thành mục nát gỗ mục như thế, nhẹ nhàng đụng vào liền hóa thành cho tàn. Liêu Chi Phản đứng ở nơi đó cúi đầu, một tay kéo thao thiết đại đao, một tay tựa hồ đang bụm mặt, không nói một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra. Hạc Bạch Linh từ dưới đất đứng lên, phía sau vết thương thống nàng trói chặt hai hàng lông mày, nàng một tay ấn lại vai, đi lại liên tục khó khăn hướng về Tư Đồ Nguyệt Tiễn đi đến, cũng may Tư Đồ Nguyệt Tiễn không có chuyện gì, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên khỏe mắt dư quang liếc về một đôi làm cho người ta chán ghét con mắt chính nhìn mình chằm chằm, nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Thống Phong con mắt đăm đăm, chắc cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng trắng nõn mềm mại vòng eo. Hạc Bạch Linh ánh mắt lạnh lẽo, Dịch Thống Phong đánh cái ha ha, lúng túng khoát tay áo một cái sau đó quay người sang đi. nhưng cũng đem chính mình áo choàng cởi ném đi ra, ý phục của ta.
Hạch, có chút mùi vị, chấp nhận một chút đi.
Bạch Linh ánh mắt chán ghét giảm bớt không ít, nhưng cũng không có nhận y phục của hắn, mở ra hai tay, hít một hơi thật sâu, lâm bên trong lá rụng bị một luồng gió cuốn lên kề sát ở nàng thân thể mềm mại lên, che kín vô tận cảnh xuân. Bên người vang lên Tư Đồ Nguyệt Thiền âm thanh, Liêu Chi Phản, ngươi làm sao rồi? Bị thương sao?
Bạch Linh quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Nguyệt Thiền chính hướng về Liêu Chi Phản đi đến, bởi vì con mắt không nhìn thấy, vì lẽ đó đi có chút bất ổn.
Tiểu thư,
đừng tới.
Bạch Linh sắc mặt chấp nhận, xông lên ngăn cản, vừa Liêu Chi Phản phát sinh biến hóa, Bạch Linh là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nàng không biết Liêu Chi Phản trên người phát sinh cái gì, nhưng vừa một khắc đó nàng cảm thấy Liêu Chi Phản trên người có một luồng vô cùng cường đại yêu khí. Còn có trên mặt hắn những kia màu tím đường nét, xác thực là yêu văn không sai, Bạch Linh sẽ không nhận sai, Liêu Chi Phản làm sao có khả năng sẽ có yêu tộc sức mạnh. Tư Đồ Nguyệt Thiền không để ý tới lời của nàng, đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, đưa tay ra hướng về thân thể hắn sờ soạn.
Chờ đã.
Bạch Linh nắm lấy tay của nàng, lôi kéo nàng lùi về sau một bước, lạnh giọng hỏi Liêu Chi Phản, "Liêu Chi Phản, ngươi không sao chứ?"
Liêu Chi Phản cúi đầu, một tay bưng chính mình nảy viên biến thành con mắt màu tím, một viên khác con mắt đã mở, chính là ánh mắt dại ra mở mịt, vẻ mặt cứng ngắc. Trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì, Bạch Linh để sát vào hắn cẩn thận nghe qua, chỉ nghe Liêu Chi Phản không ngừng lặp lại mấy câu nói.
"Ta là Liêu Chi Phản,
ta là Liêu Chi Phản."
"Nàng là Nguyệt Thiền, không phải Thiên Vũ."
Hạc Bạch Linh không hiểu lời của hắn nói là có ý gì, lo âu nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Thiền, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên hơi hổ thẹn.
"Tiểu thư, Liêu Chi Phản
e sợ mất đi thần trí rồi."
"Tại sao lại như vậy?"
Tư Đồ Nguyệt Thiền sắc mặt nhất thời liền thay đổi.
Hạc Bạch Linh khẩn cau mày, cắn môi thấp giọng nói rằng, "Ta linh hạc thanh để đối với linh hồn có rất lớn tổn thương, người ở hôn mê thì hồn phách lại yếu đất nhất, Liêu Chi Phản e sợ bị ta thanh để âm chấn thương đầu."
Nàng lúc đó chỉ muốn đánh bại mấy người kia, đông nhưng hơi Liêu Chi Phản, không cân nhắc tới Liêu Chi Phản cũng sẽ bị chính mình thanh để âm chấn thương.
"Ta là Liêu Chi Phản, ta là Liêu Chi Phản."
Tư Đồ Nguyệt Thiền trầm mặt một chút, đột nhiên giơ tay lên quay về Liêu Chi Phản gương mặt mạnh mẽ một cái tát, âm thanh lanh lảnh truyền ra rất xa.
"Ta biết ngươi là Liêu Chi Phản,
không phải vậy ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Nàng hung hăng nói, sau đó dụng lực níu trụ lỗ tai của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn ta.
Liêu Chi Phản bị nàng lôi kéo ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nguyệt Thiền trắng xám tiểu tụy hai má, nàng lạnh giọng hỏi, "Ta là ai?"
"Tư Đồ Nguyệt Thiền."
Liêu Chi Phản bụm mặt nói rằng,
"Ngươi là ai?"
"Liêu Chi Phản."
"Tiểu thư,
tại sao đánh ta?"
Hắn vô tội nói rằng.
"Ngươi không ngốc đi."
Hai đôi con ngươi sáng ngời đồng thời hướng về trên mặt hắn trông lại, Liêu Chi Phản vô tội nhìn các nàng, "Ta tại sao muốn ngốc đi?
Ta chính là,
chỉ là có chút sự tình không hiểu, ngươi tại sao đánh ta?"
Tư Đồ Nguyệt Thiền nhíu môi, muốn nói lại thôi, chính là nhẹ nhàng ở hắn bị đánh trên gương mặt sờ soạn một thoáng, "Ta yêu thích đánh ngươi, không được sao?"
Tuy rằng sắc mặt nàng vẫn là lạnh như băng, nhưng trong giọng nói lộ ra một vẻ thoải mái, "Đau không?"
Liêu Chi Phản gật gù, "Đau."
"Hừ, đau là được rồi.
Bạch Linh thương so với ngươi đau có thêm."
Nàng nói thầm, quay đầu nhìn thấy đang muốn lặng lẽ trốn Dịch Thống Phong, Tư Đồ Nguyệt Thiền hành cười gần một tiếng, "Dịch Thống Phong, ngươi muốn đi đâu nha?
Vừa là ai muốn lòng bàn chân mặt du tới?"
"Ê, ta không muốn chạy trốn đi, ta đối với nhị tiểu thư tu vi của ngươi là có đầy đủ tự tin, chỉ là sợ ở lại chỗ này cho người khi trói buộc. Muốn đi thì đi chính là, ta lại không nghĩ lưu ngươi phế vật như vậy."
Nàng vừa nói như thế, Dịch Thống Phong vừa nghĩ, vạn nhất chính mình gặp lại này mấy cái tà phái tu sĩ, tu vi của chính mình không đáng chú ý, vẫn là cùng Tư Đồ Nguyệt Thiền bọn họ cùng nhau so sánh ổn thỏa chút, ít nhất đám gia cầu như sơn lại tách ra chính là.
Trong lòng hắn vẫn sợ hai Tư Đồ Nguyệt Thiền, nhưng trước mắt cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi.
Liên Đại Nghĩa lâm nhiên nói rằng, "Tiểu thư đây là nói gì vậy? Ta Dịch Thống Phong kỳ thực lâm trận bỏ chạy bọn đạo trích, lại nói, ta đối với ý đạo cũng hơi có trải qua, Hạc Bạch Linh bị thương, ta cũng có thể giúp nàng trị liệu một phen, ta này liền đi trong rừng trả dữ liệu."
Nói xoay người tiến vào trong rừng, lùm cây run run mấy lần, Dịch Thống Phong bóng người trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi.
Trong rừng rậm, một viên to lớn của một bên trên, các người gù đứng ở trên nhánh cây, phía sau nằm Vương Thiên Đao, ngực hắn một đạo thật dài vết thương, hầu như đem cái bụng xé ra, mơ hồ có thể nhìn thấy thương trong miệng lúc nhích ruột.
"Người chết không được đi."
Các người gù quay đầu lại liếc hắn một cái, nhìn thấy vết thương trên người hắn khẩu cho mày.
Vương Thiên Đao cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thiếu niên kia càng có như thế sức mạnh, vẹn vẹn một đao, thiếu một chút đem lão tử bổ.
Các người gù lạnh rên một tiếng, ngữ khí đùa cợt nói, "Nếu không là ngươi ham muốn này thành quỷ đao, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, ngươi không phải tự xưng là cõi đời này dùng đao không mấy cái so với được với ngươi sao? Làm sao một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử suýt chút nữa phế bỏ ngươi?"
Vương Tiên Đao lườm một cái, cùng với chào phúng ta, vẫn là muốn trở về như thế nào cùng sư phụ giao cho đi, tuy rằng sư phụ có biện pháp để Lâm Giao cùng Âu Dương Ngoan phục sinh, nhưng e sợ sau này một quãng thời gian rất dài bọn họ là không thể theo chúng ta đồng bọn hành động rồi.
Các người gù thở dài, thành thương đế Tư Đồ thị, quả nhiên là Trung Châu đệ nhất gia tộc nhà, một cái nhị tiểu thư liền đem chúng ta chỉ mặt mày xám xịt.
Còn có tiểu tử kia, nhất định có bí mật gì ở trên người hắn.
Vương Tiên Đao nói rằng, chuyện này đến nói cho sư phụ.
Các người gù cười hì hì, chỉ cần sư phụ chăm chú lên, ai cũng chạy không rồi.
Hắn lấy ra hắc hồ lô, quay về trấn gia tộc phương hướng, thanh âm khàn khàn thấp tụng khẩu quyết, chỉ thấy hai tia sáng mang một đỏ một xanh từ nhỏ trên trấn không bay lên, chạy bọn họ bay tới như một làn khói tiến vào trong hồ lô.
Các người gù lắc lắc hồ lô, "Này, hai người các ngươi còn không hồn phi phách tán đi."
Bên trong hồ lô một cái hung tàn đoán độc thanh âm nói, "Các người gù, một trưởng mối thủ ta Âu Dương Ngoan nhớ rồi."
Các người gù cười ha ha, "Ta vậy cũng là vì là đại cục suy nghĩ, Vương Thiên Đao đều trốn ra được còn thiếu một chút bị thiếu niên kia một đao bổ, nếu không là ngươi chặn hắn một thoáng, chúng ta đều chết ở chỗ này, đến thời điểm cũng không ai cho các ngươi chiêu hồn rồi." ngươi nên cảm tạ ta mới là. Hắn thở dài, Trấn gia tộc chúng ta là ngốc không được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đoàn kia vĩnh không tan ra tầng mây, Tư Đồ thị lấy hội đạo hữu hẳn là không còn nhiều, ân lệ hẳn là đã đắc thủ đi. Chương 129, đêm gió lạnh trong rừng. Phi ảnh ma tung chương 130, lạnh gió đêm đến trong rừng khinh. Trong rừng một chỗ đất trống, lửa trại nhảy lên, chiếu rọi chu vi bóng cây hỗn loạn, dường như trong bóng đêm vô số ung tùm quỷ ảnh. Hỏa bên trong thiêu đốt cảnh cây đùng 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 mà vang lên, cùng trong rừng lúc gần lúc hiện trùng kêu thú hống dung hợp cùng nhau, khi thì một trận dạ gió thổi qua, mang theo buổi tối trong rừng thấp vụ đánh vào trên thân thể người, hơi có chút hàn ý. Dịch thống phong chuyển trong tay thỏ rừng, lột bì thỏ rừng ở lửa trại lên quay nướng, dầu mỡ nhỏ ở hỏa bên trong phát sinh thanh âm tê tê, nướng thịt mùi thơm tản mắt ra, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, thầm thầm thở dài. Hỏi Bạch Linh nói rằng, nhị tiểu thư làm sao cũng rời đi thành thương đế, thế giới bên ngoài có thể không thể so thành thương đế, hung hiểm cực kỳ, nàng cái kia dáng vẻ anh lan gia chủ thật sự yên tâm sao? Liền trong bóng tối bảo vệ người đều không có. Bạch Linh lườm hắn một cái, lạnh như băng nói rằng, ngươi quản quá hơn nhiều. Dịch thống phong loáng một cái đầu, cái gì gọi là ta quản quá hơn nhiều, nếu như theo bối phận nói thế nào ta cũng là nhị tiểu thư biểu ca, lẽ nào biểu ca lo lắng biểu muội còn có sai sao? Hạc Bạch Linh hừ hừ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ta có thể chưa từng thấy muốn bỏ lại biểu muội chính mình chạy trốn biểu ca. Lại nói, tiểu thư biểu ca không phải là tốt như vậy khi, thành thương đế nhiều như vậy Tư Đồ thị, coi như là gia chủ này đồng lứa có thể không ai dám ở nhị tiểu thư trước mặt lấy trưởng bối tự xưng. Muốn làm tiểu thư biểu ca bốn người rác rưởi như vậy, ngay cả ta đều đánh không lại. Tiểu thư nhiều như vậy cùng thế hệ huynh đệ, chân chính được cho nàng biểu ca, chỉ có Tư Đồ Mộ Ảnh một người thôi. Dịch thống phong cười hì hì, đem thỏ rừng đặt ở mũi phía dưới người một cái, kéo xuống một cái thỏ thịt ném vào trong miệng. T4A3H455. Quân. Hắn đem khảo thỏ rừng đưa tới, Bạch Linh do dự một chút, nhưng cả ngày không ăn đồ ăn, cái bụng thực sự là đói bụng, liền tiếp tới. Dịch thống phong lại từ phía sau lấy ra một con rắn, xả đi ra rắn mặc ở trên nhánh cây, cắm ở bên cạnh đống lửa. Nhị tiểu thư cái kia thị kiếm đồng, ngày hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem ra so với này mấy cái tà phái còn ta nha. Dịch thống phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hạc Bạch Linh trong mắt mang theo một chút vẻ lo âu, quay đầu nhìn về phía bên kia cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền sóng vai ngồi cùng một chỗ Liêu Chi Phản, lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Liêu Chi Phản người kia có chuyện gì là sẽ không tự mình nói đi ra. Dịch thống phong lật lên mí mắt không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng nở nụ cười xuống, hắn để ta nghĩ tới năm đó ta một cái bạn tốt, hắn cứ gọi ti ma biệt, hắn cũng cùng hắn tính cách gần như, không thích nói chuyện, trong lòng nhưng chủ ý nhiều bốn đáng tiếc nha, ta thật nhiều năm chưa thấy hắn, không biết hiện tại trải qua như thế nào, chả không tìm được nữ nhân. Liêu Chi Phản ngồi ở cọc gỗ lên, ngơ ngác nhìn nhảy lên lửa trại không nói một lời, buổi tối giọt sương ngưng tụ ở hắn góc áo, hắn tấn một bên treo lên một tầng sương trắng, hắn lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai, ngậm chặt miệng rắc một khuôn mặt mờ mịt. Tư Đồ Nguyệt Tiễn an vị ở bên cạnh hắn, cách hắn rất gần, gần tới có thể nghe được hắn hô hấp, nghe thấy được hắn mùi vị, nàng lắc lắc đầu, xoay xoay lưng, thấy Liêu Chi Phản vẫn trầm mặc, Tư Đồ Nguyệt Tiễn miệng hơi quyến lên, ta nói rồi, cho ta làm ăn. Liêu Chi Phản đem khảo ở bên cạnh đống lửa chim chi đưa cho nàng, không nói gì. 77T có ngàn ngàn tiểu võng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn tiếp nhận gặm hai cái, sau một chốc lại nói, ta khác. Một cái đựng nước hồ lô đưa đến trên tay của nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn mi tiêm giật giật, khẽ hừ một tiếng, ngươi còn đang lo lắng chuyện ban ngày. Liêu Chi Phản không lên tiếng, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn nhảy lên lửa trại. Hú nút. Tư Đồ Nguyệt Tiễn tức giận nói, cầm trong tay nước hồ lô mạnh mẽ ném vào lửa trại bên trong, đập bay từng điểm đốm lửa nhỏ vỡ tới Liêu Chi Phản trên mặt, ta hỏi ngươi nói đây. Liêu Chi Phản nhíu mày, quay người lại đem quay lưng nàng, ta phiền lắm, đừng nghịch. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa nghe liền nổi giận, nghĩ thầm này còn phải, nho nhỏ thị kiếm đồng Liêu Chi Phản lại dám phản kháng chính mình má chảo. Nàng hai cái tay nắm lấy Liêu Chi Phản vai dùng sức xoay một cái, đem hắn lại xoay chuyển trở về. Ngươi muốn ăn đòn? Liêu Chi Phản thở dài, ngươi biết trên người ta phát sinh sự sao? Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên mặt thịnh nộ giảm bớt chút, bỗng nhiên hừ hừ nở nụ cười, ngươi vừa nhắc tới ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Hay lắm, Liêu Chi Phản, ngươi lúc nào từ nơi nào học trộm trí tôn quyết? Ngươi có biết Tư Đồ thị bên ngoài người học trộm nhà ta pháp quyết là cũng bị diệt tộc? Ta không có học trộm. Nói còn chưa dứt lời Liêu Chi Phản gương mặt liền bị nàng nắm, làm sai sự còn nói dối, ngươi khi ta là người mù bốn ngươi coi ta là gì đều không nhìn thấy người mù. Ngày hôm nay ngươi giết Âu Dương Ngoan dùng chính là trí tôn quyết. Ngươi học trộm nhà ta hàm nghĩa tuyệt học, ta hẳn là hiện tại giết ngươi mới là. Liêu Chi Phản biết chuyện này giải thích không rõ, nếu muốn giải thích rõ hắn vì sao lại trí tôn quyết, đầu tiên đến cùng với nàng giải thích chính mình dùng chính là Bưu Hoàng quyết mà cũng không trí tôn quyết, nàng khẳng định lại sẽ hỏi Bưu Hoàng quyết là cái gì, như vậy Liêu Chi Phản còn phải cùng với nàng giảng Tử Nghiêu cùng Tư Đồ Thiên Vũ cố sự, cùng với trí tôn quyết là thế nào sản sinh, Tư Đồ Kính không là làm sao giết Ban Lan Bưu Hoàng, Liêu Chi Phản không phải cái yêu thích kể. Chuyện xưa người, vì lẽ đó hắn thẳng thắn thừa nhận. Tư Đồ Mộ Ảnh dạy ta chính là ở thành thương đế thời điểm không dám dùng. Tư Đồ Mộ Ảnh. Tư Đồ Nguyệt Tiễn buông ra hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên sự phẫn nộ cũng dẹp loạn rất nhiều, nàng không thể chịu đựng Liêu Chi Phản gạt nàng học trộm trí tôn quyết, nghe hắn nói như vậy, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lòng một lai do địa thở phào nhẹ nhõm. Nghiệt tử kia đối với ngươi nhưng mà cái gì đều cam lòng, hắn không biết ngươi học được trí tôn quyết có thể đưa tới họa sát thân sao? Liêu Chi Phản nhìn nàng một cái, ngươi sẽ nói cho Tư Đồ thị người sao? Hừ, xem ta tâm tình đi, nếu như ngày nào đó ngươi chọc ta không cao hứng, ta liền đem chuyện này nói cho thành thương đế người, đến thời điểm không ta che chở ngươi, xem ngươi hướng tới chỗ nào trốn. Liêu Chi Phản biết Tư Đồ Nguyệt Tiễn sẽ không bởi vì chuyện này thật sự thiên nộ hắn, để hắn chân chính cao mày khó có thể an nghỉ chính là hắn ngày hôm nay phát sinh biến hóa. Tử Nghiêu lúc trước đem chính mình tàn dư hồn phách tan vào hồn phách của hắn bên trong, nguyên lai Tử Nghiêu hẳn là liền đã biến mất rồi, bị Liêu Chi Phản nuốt chửng, nhưng hôm nay vì sao lại xuất hiện Tử Nghiêu tâm tình? Nay không chỉ là Tử Nghiêu tâm tình, còn có hắn lưu lại ký ức, trong nháy mắt đó Liêu Chi Phản thậm chí đã quên thân phận chân thật của mình, thật sự coi chính mình chính là con kia thượng cổ yêu thú chi vương. Vì lẽ đó ở hắn ý thức khôi phục sau, mới không ngừng nhắc nhở chính mình, ta là Liêu Chi Phản, nếu như vậy, Liêu Chi Phản lúc trước chuyện lo lắng nhất tựa hồ thật sự có thể phát sinh, này chính là mình cuối cùng mất đi tự mình, biến thành một cái khác Tử Nghiêu. Hắn quan sát bên trong thân thể bà cung, linh hải bên trong này đóa hoa sen vàng tựa hồ sinh trưởng không ít, từ khi ở Huyễn Diệt động quật bên trong được này ba đóa kim liên, Liêu Chi Phản chịu đựng to lớn sức mê hoặc không có đi tu luyện từ Tử Nghiêu nơi đó chiếm được Bưu Hoàng Quyết, chính là sợ sệt bởi vì nguồn sức mạnh này tăng trưởng để Tử Nghiêu ký ức phục sinh. Hắn thở dài, nói cho cùng vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, nếu như thực lực mạnh một chút, cũng sẽ không bị những người kia mê dược mê đạo, cũng sẽ không xuất hiện chuyện sau đó, nhưng hắn Phi Vân Quyết tiến vào tầng thứ 3 sau liền đạt tới bình cảnh, tầng thứ 4 Thiên Ma giải thể làm thế nào cũng dò xét không dưới phương pháp. Tư Đồ Nguyệt Tiền thấy Liêu Chi Phản nặng nghề không nói, cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhớ tới còn có một cái Dịch Thống Phong ở bên kia, liền cười hỏi, "Dịch Thống Phong, ngươi làm sao từ thành Thương Đế chạy đến, lấy hội đạo hữu còn không kết thúc ni đi?" Vừa nhắc tới chuyện này, Dịch Thống Phong có chút nỗi niềm khó nói, tựa hồ không muốn nhắc tới, bất quá Tư Đồ Nguyệt Tiền câu hỏi hắn lại không dám không nói, chính là thở dài, một lời khó nói hết nha năm. "Hừ hừ, một lời khó nói hết, vậy ngươi liền vào nói." Dịch Thống Phong vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Ta ở đấu pháp trong đại hội thắng tiểu thư ngươi sau năm, là ta cố ý bỏ quyền." Tư Đồ Nguyệt Tiền nhắc nhở hắn một câu. "Phải, ta may mắn thắng này chẳng sau, trận thứ hai gặp phải một cái võ đạo phái tiểu cô nương, bị ta dùng chuyên môn đối phó tu sĩ dùng dược hạ độc được, không nghĩ tới trận thứ ba liền đụng tới Hải Sơn phái đại sư tỷ Trung Ly Diễm, vạn vạn không nghĩ tới này Trung Ly Diễm cùng võ đạo phái cái tiểu cô nương kia thân như tỉ muội, vì báo thủ cho nàng ta thiếu một chút bị cô nương kia đánh chết. Ai? Bất quá nói thế nào ta cũng thắng ba chàng, ta nương liền mang theo ta tìm tới anh Lan gia chủ, đưa ra hy vọng nên kết hôn với một Tư Đồ thị tiểu thư tới Lưu Xuyên thành đi. Gia chủ đại nhân đáp ứng ngươi? Hạc Bạch Linh tò mò hỏi. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười lạnh nói, không thể, mẫu thân mới sẽ không đem Tư Đồ thị nữ nhân gả cho ngươi phế vật này. Hạch bốn anh Lan gia chủ đã đáp ứng. Dịch Thống Phong quạt cây quạt nói rằng, bất quá hắn nhưng không hề có một điểm dáng vẻ cao hứng. Tư Đồ Nguyệt Tiền bất ngờ đạo, mẫu thân lại đã đáp ứng, vậy sao ngươi chạy đến, lẽ nào người phụ nữ kia không muốn gả ngươi phế vật này? Dịch Thống Phong lắc đầu một cái, tràn đầy phiền muộn, ta vốn tưởng rằng Tư Đồ thị phụ nữ đều là mỹ lệ vô song, hướng về nương như vậy ôn nhu đại khí, lại không nghĩ rằng nguyên lai Tư Đồ thị hậu duệ dĩ nhiên cũng có giải đến như vậy tùy hứng nữ nhân. Hắn tựa hồ nghĩ đến thống khổ hồi ức, vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái, liền ta liền lén lút trốn ra được rồi. Không phải vậy nương nhất định buộc ta cùng người phụ nữ kia thành hôn. Nguyên lai Dịch Thống Phong là đào hôn chạy đến. Tư Đồ Nguyệt Tiền không tin nói rằng, không thể, ta Tư Đồ thị người không có xấu xí, liền ngay cả ngoại thích bên trong như ngươi như thế xấu đều hiếm thấy. Dịch Thống Phong nói rằng, người phụ nữ kia tuy rằng họ Tư Đồ, nhưng không phải thật sự Tư Đồ thị hậu duệ, mà là một vị đại năng tu sĩ cháu gái, vị kia tu sĩ có người nói là trước tiên đời ra chủ sư thấp công cố nhân, gọi Luyện Cốt Đạo Bốn. Hóa ra là nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng đã từng nghe nói Tư Đồ thị có một vị xấu cực kỳ nữ nhân, thường thường bị những kia cùng tộc cùng thế hệ môn trong bóng tối chế nhạo, muốn gả cho ngươi người phụ nữ kia gọi Lưu Duyên đi. Chính là cái kia tròn xoe. Người phụ nữ kia tuy rằng xấu xí, nhưng tu hành thiên phú cùng thực lực nhưng phi thường cao, ngoại trừ ta cùng tỷ tỷ ở ngoài, thành Thương Đế thế hệ tuổi trẻ bên trong rất nổi danh, ngươi cưới nàng hẳn là vui mừng mới là, lại vẫn ghét bỏ, hừ, bùn nhão không dính lên tường được. Dịch Thống Phong ngượng ngùng nở nụ cười, không dám tiếp cha nói tiếp, ta ra thành Thương Đế sau đi tới nơi này, bản muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày sau đó về Lưu Xuyên thành. Không nghĩ tới tiến vào này căn nhà hắc điếm, bọn họ đặt ở đồ ăn bên trong dược ta ăn đi ra, như vậy độc không làm khó được ta. Dịch Thống Phong bốn hắn dương dương tự đắc nói rằng, vậy sao ngươi bị bắt ở? Hạc Bạch Linh cười nhạo hắn. Dịch Thống Phong sắc mặt lúng túng, ngươi biết ta người này đối với đan dược si mê cực kỳ, ta thấy này độc dược có chút môn đạo, liền cố ý làm bộ trúng độc, muốn trà trộn vào đi đem phương thuốc chiếm được. Không nghĩ tới ta thành công trà trộn vào ra đi, nhưng đánh không lại bọn hắn, liền như vậy bị bắt ở. Ai ba đáng thương ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở phong lưu mới ít Dịch Thống Phong, muốn tiết khó giữ được nhà. Đối với hắn như vậy tự oán hối tiếc, Hạc Bạch Linh cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền dùng xem thường đáp lại hắn. Dịch Thống Phong, cái kia Âu Dương Ngoan sử dụng pháp quyết cùng pháp bảo ngươi biết sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền hỏi. Bạch Linh lấy ra từ Âu Dương Ngoan thi thể bên trong tìm ra đến đồ vật, 3 món pháp bảo, một ít đan dược, còn có một bộ địa đồ. 3 món pháp bảo ngoại trừ cái viên này màu xanh lục cốt đinh, mặt khác 2 cái, một cái là một mặt to bằng bàn tay hắc quân cờ, khác một cái một khối màu trắng tảng đá. Dịch Thống Phong trước hết cầm lấy chính là mấy cái đan dược bình, đổ ra 2 viên màu đen đan dược đặt ở mũi xuống người một cái, đây là thuốc gì? Ta chỉ chưa thấy quá. Bất quá thiên hạ ngày nay sử dụng tà ác pháp quyết tu sĩ không ít, nhưng sử dụng ủy đạo pháp quyết cũng chỉ có một nhà, vậy thì là 7 đại trong phái Minh Sơn phái. Minh Sơn phái? Tư Đồ Nguyệt Tiền không khỏi nhớ tới lúc trước ở thành Thương Đế ảnh thành, nàng giết cái kia Minh Sơn phái tu sĩ. Chương 130, suối nước thanh phong cố nhân hiện. Phi ảnh ma tung chương 130, suối nước thanh phong cố nhân hiện. Thành Thương Đế ẩn dấu pháp quyết hàng nghĩa vô số, 5 tông 7 phái, 3 cung 12 phong bí pháp cũng có thu gom, liền ngay cả thần bí khó lường ảnh Nguyệt Tông đang ảnh tập cùng cách xa ở Bắc Minh Hải chi Bắc Tông chi Bắc Huyền Nguyên lục ta đều lén lút xem qua. Nhưng dấu kinh quật bên trong nhưng chỉ có không có Minh Sơn phái pháp môn ghi chép. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, Minh Sơn phái là gia chủ đời trước Tư Đồ sư thấp thời đại đột nhiên quật khởi một cái tông môn, không ai biết tông chủ của bọn họ Quỷ Vương là người nào, cũng không ai biết Minh Sơn phái sơn môn ở nơi nào. Dịch Thống Phong biểu hiện hơi kinh ngạc, lẽ nào Tư Đồ thị gia chủ đời trước cũng không biết Minh Sơn phái sự tình? Nói không chắc lưu lại cái gì ghi chép dấu ở nơi nào. Nhắc lên Tư Đồ sư thấp, Tư Đồ Nguyệt Tiền nhớ tới Huyễn Diệt động quật bên trong này cổ thây khô, trong lòng xem thường, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thượng Thanh phái bị Minh Sơn phái diệt môn sau, Tư Đồ Sư Thấp đã từng phái người trinh phạt quá Minh Sơn phái, tổng cộng phái hai nhóm người thứ nhất trực tiếp chết ở Quỷ Vương trong tay, một cái đều không trở lại. Sau đó Tư Đồ Sư Thấp lại phái Tư Đồ Thị làm trụ cột mười mấy tên tu sĩ, bao quát Tư Đồ Vũ Uy cha Tư Đồ Xích cùng ta. Mẫu thân tự dẫn dắt, kết quả liền Minh Sơn phái sơn môn đều không tìm được, chờ hắn đang muốn tự mình dẫn người đi thảo phạt Minh Sơn phái thời điểm, còn không xuất phát sẽ chết rồi. Tư Đồ Nguyệt Thiền nhún nhún vai, trên thực tế nàng biết Tư Đồ Sư Thấp là tiến vào Huyễn Diệt Động Quật, bán đi bạn tốt luyện cốt đạo nhân cùng Tị Trần Quân Tử cuối cùng bởi vì bị Tử Nghiêu Đoán Linh ăn mòn thân thể, dựa vào một viên nội đan kéo dài hơi tàn mấy chục năm, có thể hiện tại còn ở Huyễn Diệt Động Quật bên trong ẩn nút. Nàng cũng không biết Tư Đồ Sư Thấp nội đan đã bị Tư Đồ Anh Lan bắt hủy diệt. Dịch Thống Phong bước cằm, nghĩ thầm này nhị tiểu thư thực sự là nhị tiểu thư nha, nói tổ phụ của chính mình thật giống đang nói bán món ăn đại thẩm như thế ngữ khí, không có một chút nào kinh ý. Hắn trầm ngâm nói, chúng ta tuy rằng không biết Minh Sơn phái sự tình, nhưng khẳng định có người biết. Ai? Hắn cười ha ha, nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết đệ nhất thiên hạ mưu sĩ Nguyên Thuần Cương sao? Nay cũng khó trách, ngươi vẫn ở tại thành Thương Đế rất ít đi ra, tự nhiên không biết thiên hạ này rất nhiều thần kỳ thú vị người và sự việc. Là người nào? Là một cái đoán mệnh. Hạc Bạch Linh nói tiếp, ta nghe thành Thương Đế khách khanh trưởng lão trong lúc vô tình nói về. Dịch Thống Phong một khuôn mặt kinh ngạc nói rằng, hắn không phải là phổ thông đoán mệnh, có người nói hắn tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, có thể đoạn nhân mệnh sổ, biết thiên cơ địa lý, liền ngay cả các đại môn phái một ít bí ẩn hắn cũng biết không ít, ta vốn đang dự định đi xin hắn giúp ta toàn có thể lấy Tư Đồ Thị vị tiểu thư nào ni năm. Tư Đồ Nguyệt Thiền khinh thường hừ một tiếng, ta xem chính là một cái thời bà, miệng phun hoa sen tên lừa đảo, thật muốn là lợi hại như vậy, sớm bị mâu thân mời đến thành Thương Đế khi khách khanh trưởng lão, nhớ lúc đầu thần nguyên tử cỡ nào cao ngạo, còn không phải là bị Tư Đồ Sư Thấp cho tới Khảm Ly viện dưỡng lên. Không thể nói như thế, vị kia Nguyên Thuần Cương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người hắn không muốn gặp ai cũng không thấy được, coi như là anh Lan gia chủ năm mạch, khi ta không nói. Dịch Thống Phong ngượng ngùng lui ra, hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền tay nắm lấy chí tôn lệnh, nói không chắc hắn nói thêm gì nữa sẽ bị thưởng một cái chí tôn lệnh nếm thử, Tư Đồ Nguyệt Thiền có thể không có hứng thú cùng tâm tình cùng người khác biện luận, nói tới quá liền nói, nói không lại sự tình trực tiếp độc thủ. Nàng vẫn luôn như thế điêu ngoa. Hạc Bạch Linh thấp giọng nói, tiểu thư, Minh Sơn phái người đi tới nơi này tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích, chúng ta muốn điều tra được sao? Tư Đồ Nguyệt Thiền mím vẻ miệng, lặng lặng suy nghĩ một chút, trong gió đêm mặt của nàng có chút tái nhợt, không nghĩ tới mới vừa rời đi thành Thương Đế liền đụng phải chuyện như thế, cũng được, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cha, nhất định phải tra được, ta ngược lại muốn xem liền Tư Đồ Sư Thấp đều không bắt được Minh Sơn phái lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng là, Minh Sơn phái người tu vi thần bí quái lạ, hơn nữa thâm độc cực kỳ, này sẽ rất nguy hiểm, sao không trước tiên phái người đi thông báo gia chủ đại nhân, nhìn nàng có đề nghị gì? Tư Đồ Nguyệt Thiền tao mày nói, Bạch Linh, ngươi lúc nào trở nên theo thành Thương Đế những tên phế vật này như thế lề mề? Chúng ta đi ra chính là vì tìm kiếm cường giả rèn luyện, Minh Sơn phái đối thủ như vậy có thể khó tìm, huống chi bọn họ dám ở Tư Đồ Thị ngay dưới mắt trị âm mưu, ta ha có thể ngồi xem mặc kệ, ta quyết định, ta Tư Đồ Nguyệt Thiền con đường cường giả, liền từ này Minh Sơn phái bắt đầu. Hạc Bạch Linh biết Tư Đồ Nguyệt Thiền quyết định sự tình người khác là rất khó sửa đổi, chỉ có thể trong bóng tối thở dài. Nghe con mới sinh không sợ quọng, Tư Đồ Nguyệt Thiền coi như lại thiên tài, chung quy là ở Tư Đồ Thị hào quang dưới cánh chim trưởng thành thiếu nữ trẻ tuổi, lại có thể nào hiểu rõ giới tu hành những kia âm u ác độc cùng khó lòng phòng bị quỷ kế ác ý. Lại như ngày hôm nay nếu không là Liêu Chi Phản cuối cùng không biết từ đâu chiếm được này cỗ sức mạnh kinh khủng, e sợ Tư Đồ Nguyệt Thiền bọn họ đều muốn rơi vào Minh Sơn phái quỷ khiến trong tay. Ánh nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào bên trong vùng rừng rậm, xuyên thấu qua mông lung thần vụ, chiếu vào tắt bên đống lửa mấy người trên người, Tư Đồ Nguyệt Thiền cùng Hạc Bạch Linh lẫn nhau tựa sát, tựa ở trên một cái cây ngủ đến mức rất thiện. Liêu Chi Phản ôm thao thiết đao, xa xa mà bảo vệ ở một bên, tựa hồ một đêm không ngủ, một bên khác Dịch Thống Phong nằm trên mặt đất cong lên cái mông ngáy khò khò. Khi Tư Đồ Nguyệt Thiền khi tỉnh lại, nắng sớm đã thăng lên ngọn cây, nàng nhưng là lại cũng không nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên đối với Bạch Thiên Hắc Dạ không có khái niệm gì, nhưng chẳng biết vì sao con mắt của nàng mai sau, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, rất ít muốn từ trước như vậy lại giường. Liêu Chi Phản, ta muốn uống nước. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trước tiên xác định Liêu Chi Phản cùng Hạc Bạch Linh có ở hay không bên người. Liêu Chi Phản sáu nàng lại hô một tiếng, nhưng không ai báo ứng. Bạch Linh cùng Dịch Thống Phong cũng bị tỉnh lại, Dịch Thống Phong cóc như thế ngáp một cái, còn buồn ngủ, ngủ ngon sảng khoái nha bốn. Liêu Chi Phản đây. Tư Đồ Nguyệt Tiền lớn tiếng hỏi. Bạch Linh bốn phía nhìn một chút, có thể hắn đi tìm ăn đi. Đi tìm hắn. Tư Đồ Nguyệt Thiền đối với Dịch Thống Phong ra lệnh, Bạch Linh ngươi cũng đi, ta ở lại chỗ này chờ hắn. Dịch Thống Phong bất đắc dĩ rủ xuống đầu, trong lòng chờ đợi nhanh lên một chút rời đi vị đại tiểu thư này đi, chính mình ở trước góp chân nàng chính là một cái tùy tùng nha, vẫn là chịu hoa nước lại bị đánh loại kia. Trong rừng vụ dày đặc, sáng sớm ánh bình minh nước sương còn không tan hết, Liêu Chi Phản tay trái nhấc theo một con thỏ hoang, tay phải mang theo một con chim chỉ, đứng ở trong rừng bị pháp quyết phá hủy một khối đất trống nơi, nhìn trên đất ba bộ thi thể lở ra. Người cũng không phải hắn giết, chỉ có trong tay hắn một cây một thỏ mới là chết ở trong tay của hắn. Rất rõ ràng ở đêm hôm qua nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu, hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Thiền bọn họ dĩ nhiên một chút đều không cách nào quyết. Liêu Chi Phản ngồi xổm ở bên cạnh thi thể tỉ mỉ mà kiểm tra một chút, lại siêu siêu trên người bọn họ, pháp bảo đan dược cùng đáng giá đến đồ vật đều bị người lấy đi. Liêu Chi Phản đối với người khác chết một chút hứng thú đều không có, hắn không thích trả phiền phức vô vị, nhưng ba người này quần áo lại làm cho trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Hắc Y Chỉ Bạc trên mặt mang ngân diện cụ đã sắp bị hắn lãng quên thống khổ ký ức một lần nữa trở lại trước mắt, cái kia mưa gió mịt mù buổi chiều, chính mình cha mẹ chết thảm trong nhà, những người kia không đúng là như thế hóa trang. Đây là 12 phong một trong lang già phong người. Thống khổ cùng cừu hận cũng không thể để hắn gào khóc, Đối mặt nợ máu người thi thể, Liêu Chi Phản một cách lạ kỳ bình tĩnh cùng cẩn thận. Hắn giơ lên một người tu hành cánh tay, thấy hắn chỉnh cái cánh tay mềm nhũn, xương đều vỡ thành một mịn, thi thể lạnh như băng lên chảy ra rất nhiều máu đen, hết thảy mạch máu đều nổ tung. La sát phần mạch kinh. Liêu Chi Phản lông mày hơi nhúc nhích một chút. Lúc này đỉnh đầu mấy vệ sáng xa xa mà từ chân trời chạy nhanh đến, Liêu Chi Phản híp mắt liếc mắt một cái, thấy ba vệ sáng cấp tốc từ bầu trời chỉ quá, biết đó là ba tên tu sĩ ngự bảo mà đi, chỉ chốc lát sau lại có mười mấy người tu hành từ thành Thương Đế phương hướng bay ra, hướng về Đông Phương Lưu Tinh giống như phi đi. Thao thiết đao phát sinh hơi tiếng rung, như ở đối với người nào tồn tại biểu thị cảnh giác cùng ý, Liêu Chi Phản đè lại lưỡi dao, động viên xuống thao thiết đao bất an, do dự một chút, xoay người đi vào trong rừng rậm. Rừng rậm nơi sâu xa, suối nước bên bờ, một người thân mang hắc ý, eo buộc ngân mang, ngồi ở bên dòng suối một viên khuynh đảo cổ thụ lên, trong tay nâng lên một con hồ lô, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt thâm trầm, chính nghe suối nước róc rách thanh âm uống rượu, một thanh màu mực trường kiếm nghiêng người dựa vào ở hắn chân một bên, sắc cơ nội liễm. Trong rừng truyền đến lá cây khinh động tiếng, một cơn gió thổi qua, lá cây lao xao vang vọng. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa nhìn trên cây chẳng biết lúc nào đứng một người, tương tự toàn thân áo đen, trên mặt che lại hắc sa, từ thân hình lên xem là một người phụ nữ, hơn nữa là một nữ nhân rất đẹp, vòng eo tinh tế như liễu, cao vóc như khâu, chính là trên người tỏa ra lạnh lẽo khí chất, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Thấy hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình, đứng ở trên nhánh cây nữ nhân phát sinh một tiếng hừ hừ cười gằn, ngươi đúng là thanh nhàn, ngồi ở khê vừa uống rượu, nghe tiếng nước róc rách, nắng sớm rực rỡ, rất thích ý, ta nhưng là liều sống liều chết, suýt nữa chết. Nam tử khẽ mỉm cười, nhận được tin tức sao? Nữ nhân hừ một tiếng, ở trong lòng ngươi lẽ nào tư đồ thị tình báo so với mạng của ta quan trọng hơn? Lúc trước ngươi năng lực một tên tiểu quỷ đánh tới thành Thương Đế, làm sao hiện tại như cái con chuột như thế trốn ở chỗ này nghe tình báo của ta? Tại sao không trực tiếp lên thành Thương Đế nói với tư đồ anh Lan ngươi muốn cái gì? Nam tử uống một hớp rượu, này không giống nhau. Ta vì Liêu Chi Phản lên thành Thương Đế, tối đa chính là vì một người thiếu niên, tư đồ anh Lan sẽ không lấy lớn ép nhỏ, nếu là vì sư phụ mệnh lệnh đánh tới thành Thương Đế, cấp độ kia trong La Sắt phong hướng về tư đồ thị tuyên chiến. Sư phụ cũng không hy vọng như vậy. Hắn đem hồ lô rượu ném đi, này hắc y nữ nhân chuẩn xác trộn vào trong tay, uống một hớp lớn. Thở phào nhẹ nhõm, vẫn là La Sắt phong tiểu tốt uống, đủ liệt. Nam tử khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, đây là nhu sư muội ngươi muốn. Nữ nhân vừa nghe cái tên đó, trên người lập tức một luồng lạnh giá khí tức tản ra, trong tay hồ lô rượu bột một tiếng vỡ thành vô số mảnh vỡ, lạnh lẽo rượu trắng từ trên tay nàng chảy xuống, rơi vào trên cây khô, mùi rượu ở trong rừng tản ra. Nàng âm thanh lạnh lẽo nói rằng, mỗi 10 năm một lần lấy hội đạo hữu những lao gia hỏa kia công khai là đến thành Thương Đế giảng hội đạo hữu, trên thực tế là thương thảo một ít giới tu hành bí ẩn cơ yếu, bất quá năm nay nhưng không nói thứ đặc biệt gì, không nằm ngoài chính phái tông môn liên hợp lại đối phó tà phái thôi, lần này tư đồ anh Lan càng tăng thêm hơn coi đối phó Minh Sơn phái, nhìn lại là chịu đến nàng cha giáo huấn, không còn dám coi thường Quỷ Vương cùng dưới tay hắn sáu quỷ. Sứ đấu pháp đại hội ngươi cái kia tốt biểu mọi tư đồ Vũ Thi cùng Đan Khuyết Tông con trai của Đan Dương Tử Vũ Hiên Thanh đặt ngang hàng đầu tên, hừ hừ, các ngươi tư đồ thật đúng là nhân tài đông đúc, 10 năm trước là tư đồ Chỉ Thủy Kỹ Kinh tứ tọa, 10 năm sau lại là tư đồ Vũ Thi, liền ngay cả ngươi cái kia tiểu biểu mọi tư đồ Ngự Tiền, một cái người mù đều sẽ Nam Cung Vũ đánh thành trọng thương, đúng là ngươi cái này chân chính tư đồ thị thiên tài lại bị đuổi ra thành Thương Đế, thành. Chúng ta tả phái đại đệ tử, nhìn lại tư đồ thị là kinh tài tuyệt diễm hậu bối quá nhiều, nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít bốn. Nam tử sắc mặt cũng âm trầm lại, thấp giọng nói, ta xưa nay không cảm thấy ta là tư đồ thị người đều chết sạch sẽ tốt nhất, miễn cho ta sau đó còn muốn phiền phức đi giết bọn họ, tư đồ Vũ Thi ta cùng nàng từng giao thủ, nàng thân kiêm tư đồ thị Chí Tôn Quyết cùng Huyền Ngọc Cung Huyền Nữ Thanh Tâm Quyết hai quyết, sắc thực tu vi bất phàm, nhưng cùng đạo diễn phái Thiên Dạ cùng Vạn Kiếm Tông kiếm nhất những người này thực lực vẫn như cũ có khoảng cách, nàng không phải là đối thủ của Thiên Dạ. Nữ nhân nhún nhún vai, ở thành Thương Đế tư đồ anh Lan dưới mí mắt năm tông bảy phái những người kia chúng quy phải thu lại một ít, cho nàng điểm mặt mũi, dù sao ngươi cái kia biểu muội là tư đồ anh Lan con gái lớn. Đạo diễn phái Thiên Sắt Thiên Dạ đem Thanh Vân kiếm phái cổ xương lẫm đả thương sau liền khí tái, còn ba trong cung tới tham gia Huyền Ngọc cung cùng Nguyệt Lang cung, tư đồ Vũ Thi cũng coi như nửa cái Huyền Ngọc cung người, vì lẽ đó Thi Vong Trần cùng Hứa Ngọc Nhan không tham gia. Nguyệt Lang cung ngoại trừ cung chủ Kỳ Nguyệt đồng tử ở ngoài chỉ có một vị nữ đệ tử Đỗ Phương Nhược, lần này không có tới, cùng tư đồ Chỉ Thủy ngang hàng những người kia trừ một chút ra mặt dạy đại đa số đều không tham gia. Bất quá bất kể nói thế nào, tư đồ Vũ Thi tu vi sắc thực tiến bộ thần tốc tiến triển cực nhanh, e sợ lại quá mấy năm ta thấy nàng đều muốn vòng quanh đi rồi. Nam tử mặc áo đen gật gù, Nương Mi nhìn nàng lạnh lùng con mắt, ngoài ra đây không rồi. Nam tử thấp giọng lắc đầu nở nụ cười, ngươi cũng sẽ không nói dối, chí ít ngươi sẽ không ở trước mặt ta nói dối. Có chuyện gì ngươi có thể gạt ta, nhưng ngươi không thể gạt sư phụ. Ta ở cầu Như Sơn phát ra Minh Sơn phái năm quỷ khiến cùng Tự Tại Phong, Lang Gia Phong, Ám Dạ Phong mấy người này tà phái người, như không có kinh thiên bí ẩn, Tự Tại Phong Ám Dạ Phong mấy người này bọn đạo trích cũng không dám đến thành Thương Đế xuống cầu Như Sơn bên trong. Nữ nhân khẽ mỉm cười, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, sợ ta nói ra dọa tới ngươi. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc, bóng người lóe lên, xuất hiện ở nam tử trước mặt, bám thân đi qua ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó cân nhắc cười nói, ta nhưng là liều lĩnh bị những kia đại năng tu sĩ đánh thành cho nguy hiểm mới thám thính tới tin tức này, là thật hay giả ta không biết, ngươi trở lại như thực chất nói cho cha ta biết chính là. Nam tử mặc áo đen híp mắt, vẻ mặt thâm trầm mà kinh ngạc, chậm rãi gật gật đầu. Lúc này trong rừng rậm truyền đến một loạt tiếng bước chân, đang hướng về bọn họ nơi này cấp tốc đuổi theo. Người phụ nữ nói đạo, có người đến. Ta trở lại, rời đi quá lâu sẽ làm cái kia nữ nhân lòng nghi ngờ. Nàng liếc nhìn nam nhân, ngữ khí quái dị than thở, có lúc ta thực sự ước ao ngươi. Không cần như ta như vậy che giấu thân phận, Khi một nữ đầy tớ mặc người quát lớn bốn thật không biết ai mới là La Môn lão tổ đời sau. Nữ nhân nói xong xoay người ẩn vào trong rừng rậm, trong chớp mắt không gặp. Nam tử mặc áo đen thở dài, theo bản năng đi bên hông nắm hồ lô rượu, sờ soạn cái không mới nhớ tới hồ lô bị người phụ nữ kia đập phá, lắc đầu nở nụ cười. Lúc này từ trong rừng đi ra một cái mặt trắng buồn phiền, đứng ở rất xa xa nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi, Tư Đồ Mộ Ảnh, này mấy cái lang gia phong người là ngươi giết đi. Chương 131, Hắc Ý Lâm Hạ Tiếu Chi phản lao. Phi Ảnh Ma Tung chương 131, Hắc Ý Lâm Hạ Tiếu Chi phản. Tư Đồ Mộ Ảnh trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, đánh giá một chút Liêu Chi Phản, đầu tiên là nhìn thấy trên mặt hắn vết tích, sau đó sẽ nhìn thấy trong tay hắn mang theo một cây một thỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại sau lưng hắn cong lấy chuôi này màu bạc trên đại đao mặt. Nhìn dáng dấp ngươi sống rất tốt. Tư Đồ Mộ Ảnh nhẹ giọng nói, cây đao kia tương đối khá, ta cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được địch ý của nó, Tư Đồ thị đưa ngươi xem là tâm phúc. Liêu Chi Phản không trả lời hắn cái vấn đề này, vẫn như cũ hỏi, Lang Gia Phong chính là ngươi giết đi, bọn họ là chết ở La Sát phần mạch kinh trong tay. Tư Đồ Mộ Ảnh cầm lấy mộ ảnh kiếm treo ở bên hông, mấy người kia là ta giết, ngươi còn nhận ra La Sát phần mạch kinh. Ở thành Thương Đế làm nô tài, biết đến tổng nhiều hơn một chút. Liêu Chi Phản tự giễu đạo, hắn ngẩng đầu nhìn này một tịch hắc ý, đen kịt như mực trường kiếm, đen kịt như mực tán loạn tóc, cùng một đôi đen kịt như mực con mắt. Ngươi tại sao ở đây? Ngươi quản quá nhiều rồi. Hắn xoay người phải đi, nghiêng đầu nói với hắn, nơi này rất nguy hiểm, ta mặc kệ ngươi là buổi tiếp Tư Đồ thị tiểu thư đi ra nhà hàng du, vẫn là theo nàng rời nhà trốn đi, vẫn là nhanh lên một chút về thành Thương Đế đi. Chờ một chút. Liêu Chi Phản đi lên trước hai bước, Mộ Ảnh, ta có chuyện hỏi ngươi. Tư Đồ Mộ Ảnh ngừng một bước, xoay người vẻ mặt lãnh đạm, chuyện gì? Liêu Chi Phản túi đầu do dự một chút, thấy Tư Đồ Mộ Ảnh bắt đầu lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, Liêu Chi Phản ngẩng đầu nói rằng, ta muốn biết La Sát phần mạch kinh pháp quyết. Mộ Ảnh đầu tiên là sửng sở, sau đó mang theo cười gần vẻ mặt nhìn hắn, ngươi muốn La Sát phần mạch kinh làm gì? Muốn gia nhập La Sát phong? Ta hữu dụng. Còn nhớ ban đầu ta làm sao nói cho ngươi sao? Tư Đồ Mộ Ảnh quay người lại nhìn hắn nói rằng, ta không hy vọng ngươi gia nhập La Sát phong, bởi vì đây là một cái tu la con đường, nếu bước vào lại không quay đầu lại ngay. Thấy Liêu Chi Phản há mồm muốn phản bác, hắn khẩn nói tiếp, ta biết ngươi không để ý, có thể trên người ngươi cong lấy cái gì huyết hải thâm cửu, có thể ngươi muốn hướng về Tư Đồ thị những người kia chứng minh chính mình, nhưng bất kể như thế nào, ta sẽ không đem La Sát phần mạch kinh đưa cho ngươi. Liêu Chi Phản trong lòng đã sớm ngờ tới hắn sẽ từ chối, dù sao La Sát phần mạch kinh là La Sát phong hoạch tâm bí muốn, lúc trước Tư Đồ Mộ Ảnh đuổi Phi Vân nữ 3 năm, ngoại trừ phải báo sư đệ cửu ở ngoài, truy về môn phái pháp quyết cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không có chuyện gì khác, ta đi rồi. Tư Đồ Mộ Ảnh khẽ mỉm cười, đối với Liêu Chi Phản hắn tựa hồ có ngoài ngạch kiên trì. Liêu Chi Phản nói rằng, vậy ngươi biết Phi Vân nữ hiện tại ở nơi nào sao? Phi Vân nữ? Tư Đồ Mộ Ảnh nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc, ngươi hỏi này yêu nữ làm cái gì? Ngươi chớ xê vào, hoặc là nói cho ta La Sát phần mạch kinh, hoặc là nói cho ta Phi Vân nữ ở nơi nào. Ta không biết ngươi tại sao vẫn đối với ta rất coi trọng, nhưng đã như vậy, vậy ta nhưng là đắc ý vênh báo rồi. Liêu Chi Phản lớn tiếng nói. Tư Đồ Mộ Ảnh trầm ngâm một chút, lắc đầu nở nụ cười, ta không biết Phi Vân nữ ở nơi nào, nàng là Tiệp Hoa quán người, Tiệp Hoa quán tuy rằng môn phái không lớn, nhưng hành tung quỷ bí, giấu ở phố phường, nhiều ẩn nó ở kỹ quán Câu Lan bên trong, ngươi nếu thật muốn tìm nàng, có thể tới đại thành thị Thanh lâu bên trong nhìn. Hắn lại bỏ thêm một câu, nhớ tới nhiều mang chút kim ngân, nơi đó rất đắt. Thấy Liêu Chi Phản vẻ mặt quỷ dị, Tư Đồ Mộ Ảnh cười ha ha, Liêu Chi Phản, ngươi là cái không giống nhau người, từ ở Liễu Hà thôn ta thấy ngươi đầu tiên nhìn liền xác định điểm này, bất quá mặc kệ hạng người gì, có thể sống đến cuối cùng mới là trọng yếu nhất, nhớ kỹ điểm này. Cứu hận cũng được, giá tâm cũng được, tiền đề là có đủ thực lực đi làm, bằng không biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Dứt lời Tư Đồ Mộ Ảnh xoay người đi vào rừng rậm trong bóng ma, lại không quay đầu lại. Liêu Chi Phản đứng tại chỗ trầm mặc một lát, hắn mơ hồ cảm thấy Phi Vân quyết cùng La Sát phần mạch kinh có thể có chút liên quan, cho nên mới hướng về Tư Đồ Mộ Ảnh phải cái này pháp quyết, mà trả Phi Vân nữ cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hắn tu luyện Phi Vân quyết vẫn dừng lại ở tầng thứ 3 không bị đột phá, lúc trước Phi Vân nữ đem này bản vô danh pháp quyết cho hắn, cũng không mang bất kỳ chú thích, Liêu Chi Phản dựa vào trong lòng một luồng linh tính mạnh mẽ tu đến tầng thứ 3, đã thuộc về dị sổ, nhưng không có sư phụ dẫn đường chỉ điểm, chung quy khó có thể dòm ngó tầng cao nhất môn hộ. Trả Phi Vân nữ ba ở kỹ quán Thanh lâu bên trong. Hắn cười khổ thở dài, trong lòng lặng lẽ nghĩ nếu như Tư Đồ Nguyệt Thiền biết ý nghĩ này của mình, không thông báo làm sao trêu chọc, không thể thiếu lỗ thai của chính mình khuôn mặt lại gặp xui xẻo, Bạch Linh lại sẽ dùng thế nào ánh mắt khinh bỉ chính mình. Đến nghĩ một biện pháp, ở đây sao làm cho nàng tùy ý đánh chửi, há lại là trượng phu gây nên năm. Theo đường cũ trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương, thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền ngồi ở tại chỗ, hai tay ôm đầu gối, đầu trầm ở phía trên, tóc dài đen nhánh từ trên đùi chút xuống, lóe nhàn nhạt tinh mịn quang. "Tiểu thư, ta đã trở về. Bạch Linh bọn họ đây." Nghe được tiếng nói của hắn, Tư Đồ Nguyệt Thiền ngẩng đầu lên, lông mày gật gật, "Đi tìm ngươi rồi." Nàng trùng Liêu Chi Phản vùng vung tay, "Lại đây." Liêu Chi Phản yên lặng đi đến, Tư Đồ Nguyệt Thiền bỗng nhiên một cái tát đi, "Ngươi tiểu tử thối này, chạy đi nơi đâu, dám đem chủ nhân vứt ở đây?" Liêu Chi Phản lần này không có mặc nàng đánh ở trên mặt, một bên đầu tránh thoát một tát này, thừa dịp nàng tay từ trước mặt phất quá chớp mắt cầm trong tay chim chỉ nhét ở trong tay nàng, "Ta đi tìm ăn rồi." Tư Đồ Nguyệt Thiền cảm thấy tay tâm lông xù, một màn biết là một con chết kê, nhất thời giận dữ, "Ngươi dám trốn?" Một cái tay khác hướng về Liêu Chi Phản trên mặt chụp tới, Liêu Chi Phản đưa tay chuẩn xác nắm lấy tay của nàng đoạn, "Ta nếu như không né, chẳng phải thành kẻ ngu si?" Tư Đồ Nguyệt Thiền bị hắn nắm chặt tay của chính mình, chỉ cảm thấy trên tay một trận ấm áp, một loại chưa từng có cảm giác lặng yên ở trong lòng dâng lên, theo bản năng cảm thấy tựa hồ không nên như vậy, làm như vậy thật giống không đúng chỗ nào. Nàng gương mặt nóng lên, cảm giác kỳ quái còn chưa kịp biến thành trên mặt đỏ hồng, liền rất nhanh hóa thành sân não, người này ngớ ngẩn. Một cước đá vào Liễu Chi Phản trên bụng đem hắn đá ra mấy trượng xa. Hỏa một lần nữa giấy lên, thiêu đốt cảnh tùng đùng đùng mà vang lên, hạt thông ở hỏa diễm thiêu đốt xuống tỏa ra kỳ dị mùi thơm, nghe lên khiến người ta nghiện. Liễu Chi Phản quay lưng Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nướng một con lột bị thỏ. Phía sau Tư Đồ Nguyệt Tiễn vẻ mặt có chút không dễ chịu, muốn nói điều gì, nhưng cũng ngại trong mặt mũi của chính mình làm sao cũng không nói ra được. Một lát sau không có nghe thấy Liễu Chi Phản nói rằng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ho nhẹ một tiếng. Bạch Linh các nàng làm sao còn chưa có trở lại, có phải là gặp phải chuyện gì bốn? Liễu Chi Phản không hề trả lời, vẫn như cũ không nhanh không chậm chuyển trong tay cành cây, hướng tới đống lửa bên trong thêm chút tuổi khô. Thỏ khảo xong chưa? Ta có chút đói bụng năm. Liễu Chi Phản hướng tới xì xì mạo dầu thỏ nướng lên gắn chút hương thảo mảnh vỡ, lại vẩy lên mảnh diêm, sau đó đưa cho Tư Đồ Nguyệt Tiễn, vẫn như cũ không lên tiếng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nắm quá thỏ đặt ở mũi xuống người một cái, hài lòng gật gật đầu, ha ha, ngươi theo thần nguyên tử đồng bọn học luyện đan lâu như vậy, có phải là học đều là làm sao thỏ nướng, này con thỏ hỏa hầu vừa vặn, phi mà không chán, xốp giòn hương thơm, thành thương đế đầu bếp cũng là như vậy năm. 4. Liễu Chi Phản ba Tư Đồ Nguyệt Tiễn rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, ngươi không phải thật sự tức giận đi, ta chính là đá ngươi một cước mà thôi, ngươi lại không chết. Liêu Chi Phản cũng không tức giận cũng không oán giận, chính là trầm thấp âm thanh nói rằng, ta là nô tài, ngài là tiểu thư, đánh chửi đáng là gì, đây là ta phải làm. Trước đây ở Tiêu Lạc viện thời điểm cũng bất quá là như vậy, quen thuộc. Tư Đồ Nguyệt Tiền cảm thấy hắn nói như vậy so với nổi trận lôi đình còn làm cho nàng khó chịu, luôn có loại cảm giác là lạ, thật giống hai người khoảng cách lập tức liền kéo xa thật nhiều. Nàng cau mày thả tay xuống bên trong thỏ nướng, Liêu Chi Phản, ta lúc nào thật sự đưa ngươi làm qua nô tài? Ta đã nói với ngươi, chỉ có người chính mình đem chính mình xem là nô tài đó mới là thật sự nô tài. Liêu Chi Phản thấp giọng tự cười nhạo nói, tiểu nhân cũng không dám vượt qua. Liêu Chi Phản bất quá lấy sơn giá thôn đồng, có thể đi theo tiểu thư bên người đã là tám đời đã tu luyện phúc phận, một chút đánh chửi lại đáng là gì. Tư Đồ Nguyệt Tiền lông mày dần dần dương lên, khỏe miệng cũng chăm chú mí môi, sau một chốc, nàng phát sinh một tiếng cười gằn, hừ hừ hanh bốn tiểu tử, ngươi có phải là quá đắc ý vênh váo rồi. Đang khi nói chuyện đột nhiên đứng dậy một bước bước tới Liêu Chi Phản sau lưng, thon dài thẳng tắp bắp đùi giơ lên, mạnh mẽ một cước, đem hắn trực tiếp đá tiến vào bên cạnh lùn cây bên trong. Ở Liêu Chi Phản từ trên mặt đất bay đi trước mắt, trong lòng hắn thầm thầm thở dài, chính mình tranh thủ địa vị kế hoạch triệt để thất bại rồi. Nhị tiểu thư bốn. Một tiếng gấp gáp la lên từ Liễu Chi Phản đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo một cái thứ gì từ hắn đỉnh đầu hô một tiếng sẽ qua. Liễu Chi Phản trên người lưu xuống một dấu giày, chỉ thấy một đạo bóng trắng lảo đảo nhào trên đất lăn một vòng. Ai u bốn ngã chết tiểu ra bốn. Dịch Thông Phong, các ngươi làm sao ra đi lâu như vậy, Bạch Linh đây. Dịch Thông Phong từ dưới đất bò dậy, xoa đầu gối, quay đầu lại liếc nhìn vấp ngã chính mình thủ phạm Liễu Chi Phản, nói rằng, nhị tiểu thư, Hạc Bạch Linh nàng đuổi theo một cái hắc y nữ nhân, để ta trở về mang cho ngươi cái nói, để ngươi ở lại chỗ này. Tư Đồ Nguyệt Tiền bỗng nhiên đứng lên, cái gì hắc y nữ nhân? Nàng nói ba nàng nói, bốn thánh bên dưới vách núi, hắc ý la sát. Ân, chính là hai câu này. Tư Đồ Nguyệt Tiền sợ hãi cả kinh, trong tay ăn một nửa thỏ rừng ném xuống đất, Liêu Chi Phản cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Lúc trước ở bốn thánh bên dưới vách núi, Hạc Bạch Linh bị một áo đen nữ nhân đả thương, Liêu Chi Phản dùng phi vân quyết cứu nàng, chính là khi đó Tư Đồ Nguyệt Tiền phát ra dấu ở nham phùng mật thất, sau đó cùng Liêu Chi Phản, Tư Đồ Tinh Linh xông vào huyễn diệt động quật. Vô số lần Hạc Bạch Linh sâu sắc tự trách, nếu như lần đó chính mình không có bị thương, tiểu thư thì sẽ không phát ra mật thất kia, như quá không có phát ra nơi đó, thì sẽ không gặp phải Vân Vân Dao, cũng sẽ không mất đi hai mắt, nàng đối với Tư Đồ Nguyệt Tiễn cho rằng so với sinh mệnh còn nặng hơn, luôn cảm thấy là chính mình làm cho nàng mất đi hai mắt. Lần này nhất định là phát ra cái kia hắc y nữ nhân, muốn vì là Tư Đồ Nguyệt Tiễn báo thù mới đổi theo. Tư Đồ Nguyệt Tiễn sâu sắc hiểu rõ Hạc Bạch Linh tính cách, trầm ngâm một chút, mang ta đổi tới. Liêu Chi Phản, bọn họ ra đi cái hướng kia bốn dịch thống phong chỉ vào một phương hướng nói. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lạnh lùng nói, ngươi trước tiên dẫn đường. A. Dịch thống phong lui thở không ra hơi, còn muốn lại đi một chuyến, bất đắc dĩ thở dài. Liêu Chi Phản kéo Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay, tế lên thao thiết đao. Tư Đồ Nguyệt Tiễn thì lại lấy ra Khôi La Cửu, hai người tay cầm tay ngự bảo mà đi, trùng tới bầu trời. Chương 132, Kinh Thiên Chi nghe dẫn tật toán lao. Phi ảnh ma tung chương 13, Kinh Thiên Chi nghe dẫn tật toán. Phía trước có tiếng đánh nhau. Dịch thống phong chỉ vào phía trước phía dưới rừng cây hô. Tấu chương 77T36. Hắc y nữ nhân hé miệng nở nụ cười, hắc sát lên lộ ra con mắt mang theo trêu tức ý cười, thành thương đế ở bề ngoài nhìn hào quang, trên thực tế che giấu chuyện xấu, muốn ở một ao ố thủy bên trong tìm tới một con cá chuối cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời, nàng ánh mắt biến đổi, đột nhiên về phía sau nhảy lên, đồng thời trong tay áo bay ra một thanh màu đen đoạn kiếm ngăn ở trước mặt. Vù năm, một cái màu xanh đại thiết trụ mang theo lúc thì xanh quang từ nàng mặt bên phải tới, bị nàng dùng đoạn kiếm ngăn cản. Trong rừng cây một tiếng gào thét, một người tinh tinh lớn như thế nhảy ra ngoài, hai tay bắt tấn quyết, điều động cái kia bằng thùng nước thiết trụ va về phía hắc y nữ nhân. Yêu nữ, cái nhìn bảo. Và trung thức. Dịch thống phong nắm bắt tấn quyết tay về phía trước đẩy một cái, thiết trụ trong tiếng nổ đâm đến. Hắc y nữ nhân xem thường cười lạnh một tiếng, điếc không sợ súng. Thu hồi màu đen đoạn kiếm, một tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn quyết, một đạo hắc hỏa tự nàng lòng bàn tay ngưng tụ xoay tròn, thiết trụ đánh tới nàng cũng không né, trực tiếp vỗ tới một trường, chính vỗ vào thiết trụ một đoạn, đoàn kia hắc hỏa chui vào thiết trụ, vòng quanh cây cột lớn xoay tròn mấy liệt, trong nháy mắt hướng về Dịch thống phong tiêu đi. Dịch thống phong cười ha ha, dám gắng đón đỡ ta đảo lòng sử, dũng khí đáng giá khen ngợi. Nhưng chớ có coi thường Lưu Xuyên thành tiên tài nhất tu sĩ trẻ tuổi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, trên người ánh sáng màu xanh lấp lóe, vận chuyển nổi lên tuyệt học gia truyền, phong lưu chân kình. Hai tay hắn bên trong ánh sáng màu xanh hóa thành ngàn đạo lưu mang, ánh sáng màu xanh đón hắc hỏa, ở trên cổ sắt giao hòa vào nhau, chỉ thấy này cô hắc hỏa vòng quanh ánh sáng màu xanh quay một vòng, trong nháy mắt liền bị hắc hỏa đánh tan, dường như hồng thủy trước dòng suối nhỏ. Dịch Thống Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm giác mình trong đầu một mảnh ngột ngạt cảm giác buồn nôn, ngực nặng nề như muốn nôn mửa, trong chớp mắt huyền phủ một luồng âm hàn lạnh lưu xâm nhập, chính đang điên cuồng phá hoại kinh mạch của hắn. Hắn quát to một tiếng, "Tiểu thư, cứu ta!" Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Dịch Thống Phong trong chớp mắt xuất hiện, trong chớp mắt lớn lối như vậy, sau đó lại trong chớp mắt bị thua. Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu một cái, nói thầm thanh âm rất rưỡi. Chí Tôn lệnh lấy ra chặn ở trước mặt hắn, Chí Tôn quyết ánh sáng ngăn cản trụ hắc hỏa lan tràn, kim quang tan rã này cố màu đen tà dị hỏa diễm. Hắc y nữ nhân khẽ nhíu mày, Chí Tôn quyết quả nhiên mạnh mẽ. Này lại thử ta chiêu thức này. Nàng một tay ở trước mặt hỏa quyển, một đoàn ngọn lửa màu đen ngưng tụ, lúc này bỗng nhiên phía sau một luồng âm u lạnh lẽo tâm ý mãnh liệt mà tới. Còn có người. Nàng một trường đem thiết trụ đánh bay, xoay người lại lấy ra màu đen đoạn kiếm quấn quanh hắc hỏa theo này cố lạnh lẽo tâm ý đánh tới. Một thanh màu bạc đại đao đồng dạng mang theo ngọn lửa màu đen, cùng đoạn kiếm giao tiếp đụng vào nhau, một lớn một nhỏ, hai đạo hắc hỏa quấn quýt cùng nhau, phảng phất như hai con dữ tợn quỷ vật lẫn nhau cắn xé. Hắc y nữ nhân lui về phía sau hai bước hừ hừ nở nụ cười, đồng thời vận chuyển pháp quyết như đối phó Dịch Thống Phong như vậy bắt đầu ăn mòn màu bạc đại đao mặt sau tu sĩ. Còn chưa ngưng tụ chân nguyên, liền cảm thấy đối phương dĩ nhiên cũng dùng phương thức giống nhau ở đối phó chính mình. Âm lãnh dòng nước lạnh từ ngân trên đao truyền đến, đánh giết Hắc y nữ nhân kinh mạch ba cùng, chân nguyên chỗ đi qua kinh mạch đông lại gãy vỡ. Này không phải La Sát phần mạch kinh, nhưng có chỗ tương tự, hóa ra là tiểu tử kia. Nàng cau mày ồ một tiếng, kiếp mắt nhìn thấy một cái mặt trắng buồn phiền chạy nhanh đến, chính là này ngân đao chủ nhân. Nàng ấy mắt hiện lên một vệ ý cười, thu hồi màu đen đoạn kiếm không có cùng màu bạc đại đao liều mạng. Một đòn không thành, Liêu Chi Phản trực tiếp tiến lên nắm chặt thao thiết, lần thứ hai chém bổ xuống đầu. Này một đao ngưng tụ Liêu Chi Phản mạnh nhất thực lực, ánh đao lấp lóe hàn mang, hắc hỏa ánh bạc, chạy nữ nhân đầu trực tiếp bổ tới. Nữ trong mắt người ý cười bất biến, ở ngân đao còn chưa tới đạt đỉnh đầu thời điểm bỗng nhiên hơi vung tay, trong tay áo một đạo hắc quang nhanh như tia chớp hướng về hắn đâm tới. Tốc độ nhanh cực điểm, Liêu Chi Phản bận bịu con dao bảo hộ ở trước mặt, vù một tiếng vang lớn, hắn bị đạo hắc quang kia đẩy lui vài chục trượng, một viên màu đen mũi tên dường như cười nhạo Liêu Chi Phản bình thường vẽ một vòng tròn lần thứ hai bay trở về hắc y nữ trong tay người. Liêu Chi Phản tha đao đứng ở đằng xa nhìn nàng, ánh mắt âm trầm, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này thực lực thật mạnh, cứ việc mình và Dịch Thống Phong từ hai cái phương hướng đánh lén, nhưng nàng nhưng vẫn như cũ hời hợt đỡ, tu vi của nàng e sợ không thể so đại tiểu thư Tư Đồ Vũ Thi kém. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian 2 năm, tu vi của ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Có thể so với ngươi khi đó ở Tiêu Lạc dưới tay làm nô tại thời điểm cường hơn nhiều, lẽ nào ngươi cái kia tiểu nữ chủ nhân đối với ngươi dùng cái gì âm dương cùng hiệp phương pháp? Phi, Hạ Lưu. Trốn sau lưng Tư Đồ Nguyệt Tiền Dịch Thống Phong suy suy nói. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền đồng thời nhìn phía hắn, cái gì là âm dương cùng hiệp phương pháp? Dịch Thống Phong chít chít ố ố cười khan một tiếng. Ta cũng không biết. Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ một tiếng, hướng nữ nhân nói, ngươi dùng chính là La Sát phần mạch kinh, ngươi là La Sát phong người, các ngươi muốn đối với Tư Đồ thị tuyên chiến sao? Người phụ nữ kia nhún nhún vai, thực sự là chuyện cười. Chúng ta tả phái cùng các ngươi cái gọi là chính phái từ xưa tới nay chính là đối địch, muốn nói tuyên chiến, e sợ ở chúng ta La Sát lao tổ lập phái thời gian cũng đã hướng về các ngươi tuyên chiến, ở chúng ta thu nhận giúp đỡ bị Tư Đồ thị truy sát như điều chó mất chủ Tư Đồ Mộ Ảnh thì cũng đã hướng về các ngươi tuyên chiến đến rồi. Bất quá hôm nay ta ngược lại không là tìm các ngươi đánh nhau, nếu không là còn kia Hạc yêu kể cả ta mới lười ở đây cùng mấy người các ngươi tiểu hài tử phí lời. Ngươi giấu ở thành Thương Đế đến cùng có âm mưu gì? Hạc Bạch Linh hỏi, nếu như muốn vì là tấn công Tư Đồ thị làm nội ứng, không cảm thấy quá ngây thơ rồi. Hắc Y nữ nhân nhún nhún vai, ta mới không như vậy ngốc, còn muốn nói gì âm mưu, vẫn đúng là không thể nói là, chỉ có điều muốn biết một ít Tư Đồ thị tin tức mà thôi, này không, vừa phải biết rồi một cái không trung đại bí ẩn, chắc hẳn ngươi này Tư Đồ nhị tiểu thư cũng không biết đâu. Tư Đồ thị cái gì bí ẩn ta không biết, liền ngay cả Huyễn Diệt động quật bên trong bí mật ta đều biết rõ rõ ràng ràng, coi như đúng là ta không biết sự tình, ngươi sẽ nói cho chúng ta. Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường nói. Hắc Y nữ nhân ánh mắt thăm thẳm, cười nhẹ một tiếng nói rằng, nhị tiểu thư mặc dù là người thô bạo, nhưng có lúc thật là khờ đến đáng yêu. Ngươi thật sự cho rằng Tư Đồ Anh Lan còn đưa ngươi xem là cái kia thiên tư kinh diễm con gái, ngươi cho rằng Tư Đồ thị người còn đưa ngươi xem là đã từng cái kia lần được sủng ái yêu nhị tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt khó coi. Nữ nhân kế tục xem thường nói rằng, ngươi mang theo hai cái hạ nhân rời đi thành Thương Đế là lén lút chạy ra ngoài đi. Thử nghĩ ra chủ con gái mất tích, thành Thương Đế những kia Tư Đồ thị người lại chẳng quan tâm. Nếu như Tư Đồ Vũ Thi hoặc là Tư Đồ Tinh Kiến ra đi không lời từ biệt, bọn họ có thể hay không như đối với ngươi như thế lạnh lùng mặc dù chi. Tư Đồ Nguyệt Tiền lông mày chống lên, khóe miệng chăm chú mím môi. Tiểu thư, đừng nghe nàng nói bậy. Bạch Linh tức giận nói, Dịch Thống Phong cũng theo gật đầu, chính là, ta chạy ra thành Thương Đế không cũng không người đến tìm ta mà. Hừ hừ, thật sự như vậy sao? Được rồi, vậy ngươi có biết không biết, Minh Sơn Phái, Lang Gia Phong, Tiên Nhân Phong, bao quát chúng ta La Sát Phong mấy người này tà phái tại sao tụ hội ở này cầu như sơn bên trong? Ngươi lẽ nào không muốn biết ta ở thành Thương Đế thám thính tới cái kia bí ẩn sao? Muốn nói liền nói, không nói liền đánh. Được rồi, kỳ thực hiện tại năm tông bảy phái người đại đa số đều biết, cũng không tính được bí ẩn. Vạn Kiếm Tông kiếm nhất ở nước Động Chi Tân phát ra một mảnh vụn, Hôi Nhận Vương giám định sau, xác nhận đó là sinh tử lô một phần, nói cách khác nước Động Chi Tân phủ cận rất có thể có sinh tử lô di tích. Nghe nàng nói như vậy, người chết không khỏi đồng thời hút khẩu hơi lạnh. Hắc Y nữ nhân buông tay đạo, kỳ thực Tư Đồ Anh Lan hiện tại đã bắt đầu phái người hướng tới nơi nào đây, chỗ khác biết tin tức này, môn phái cũng đều vội vội vàng vàng chạy về sân môn, các ngươi thành Thương Đế phái ra người đầu lĩnh chính là chị gái ngươi cùng Vũ Hiên Thanh đoàn người, chuyện quan trọng như vậy, ngươi lại một chút cũng không biết, nhìn lại ở Tư Đồ Anh Lan trong lòng, người nữ nhi này là có cũng được mà không có cũng được rồi. Lời của nàng như một mũi tên nhọn đâm trúng Tư Đồ Nguyệt Tiền trái tim.
Ngươi nói bậy. Nàng một chiêu kiếm chém tới. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nhảy đến trên một cái cây cười nói, ta có phải là nói bậy, trong lòng ngươi nắm chắc, Tư Đồ thị đều là những người nào ngươi cũng rõ ràng, Cực Lạc viện những kia tàn phế hạ nhân nô bộc kết cục sớm liền nói rõ tất cả, mất đi thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú, coi như ngươi là gia chủ con gái, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành là Tư Đồ thị cùng gia tộc khác môn phái thông gia quân cờ thôi, ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói cho ngươi sự thực này, ta không phải kẻ thù của ngươi, kẻ thù của ngươi là Thành Thương Đế những người kia. Có chính là người muốn đem mỹ lệ vô song nhị tiểu thư gả cho cái nào thiên phú chắc tuyệt tu sĩ trẻ tuổi, dùng mất đi giá trị ngươi đi đổi một trung tâm sáng thiên tài. Tư Đồ Nguyệt Tiền lần thứ hai vung kiếm, câm miệng, ngươi này nhân xấu xí, mẫu thân mới sẽ không như thế đối với ta. Hắc Y nữ nhân thương hại nhìn nàng một cái, cười lớn một tiếng, xoay người nhảy vào rừng rậm lập tức không gặp. Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng tại chỗ tức giận bộ ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt trắng bệch. Hạc Bạch Linh lo âu liếc nhìn nàng một cái, tiểu thư, chúng ta có muốn hay không trở lại, đem này cái chuyện của nữ nhân nói cho gia chủ đại nhân.
Không cần.
Tư Đồ Nguyệt Tiền lạnh như băng nói rằng, những tên phế vật này nếu như bị một người phụ nữ hại chết, vậy nói rõ bọn họ đều đáng chết. Chúng ta cũng đi chết nước chi tân, liền Vũ Hiên Thanh như vậy ngoại thích đều biết sự tình ta dĩ nhiên một chút cũng không biết, ta ngược lại muốn để mẫu thân cùng Tư Đồ thị những tên phế vật này nhìn, ta cùng Vũ Hiên Thanh ai quan trọng hơn. Chương 133, Cực Dương trong thành phong tuyết gấp. Phi ảnh ma tung chương 133, Cực Dương trong thành phong tuyết gấp. Cực Dương thành, trong thành hộ gia đình 3000, vốn là bên trong quốc gia Bắc Bộ biên thủy một thị trấn nhỏ, tiếp giáp Bắc Minh Hải, chính là Trung Châu cực Bắc môn hộ. Đời đời cư ngụ ở nơi này, cư dân thường thường có thể nhìn thấy Bắc Minh Hải lên những kia hiện lên như hòn đảo giống như to lớn động vật biển, cũng khi thì có thể nhìn thấy Bắc Minh Hải bên trong tu sĩ ở bạo trong mưa đánh giết động vật biển thì huyết dịch đem trăm dặm ngoài khơi nhuộm thành màu đỏ đổ sộ cảnh tượng, cho nên đối với người tu hành thái độ kém xa Trung Châu những nơi khác bách tính như vậy kính nể cùng sợ hãi. 9 cờ Echo. Người tu hành cũng là người, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng cần nữ nhân ăn ủi, vì lẽ đó Cực Dương trong thành giàu có nhất tài chủ ở bén nhạy phát hiện đi và ở Cực Dương thành đặt chân người tu hành trong giây lát tăng nhanh sau, liền ở biên thủy trấn nhỏ mở ra một quán rượu cùng ký quán. Tới gần Bắc Minh Hải địa phương khí hậu âm hàn, thường thọ không gặp trời nắng, nước đóng thành băng, gió bắc lạnh lẽo, ngày đó lại một mực đuổi tới hiếm thấy bạch mao tuyết, cuốn phong cuốn sạch lấy tuyết mạc đầy trời bạc trắng, quắt lên tuyết lớn trong chớp mắt liền có thể trên đất đành dụng được một tòa núi tuyết đến. Cực Dương thành giàu có nhất tài chủ bao bọc dày đặc điêu nhung áo khoác, trên đầu mang cao cao dái cá mũ, hai tay long ở trong tay áo lọn khọ mập mạp thân thể, ở xe lạnh trên đường phố đi nhanh, đi tới tòa kia hai tầng tiểu lâu trước liêu lên rèm cửa đi vào. "U, Triệu đại gia tới rồi." Một cái trung niên nữ nhân tiến lên đón, cười rạng rỡ, "Hôm nay trời lạnh như vậy, ngài làm sao còn tự thân tới?" Triệu chấp tràn đầy nếp nhăn con mắt liếc nàng một chút, vừa ở cửa dậm chân lên tuyết vừa nói, không tự mình nhìn ta không yên lòng nha, chuyện quan trọng như vậy giao cho các ngươi có thể hành. Một cái vóc người tinh tế gầy gò con gái đi tới đem hắn điều cựu tiếp nhận, một cái khác bưng tới một chén trà đưa cho hắn. Triệu chấp ngồi ở trên ghế thái sư nhấp một trà, cuối cùng cũng coi như đem trên người hàn ý xua tan rất nhiều, chỉ vào cái kia gầy gò con gái đạo, ngươi xem một chút ngươi trả đến mặt hàng này, những kia đi tới đi lui người tu hành có thể để mắt. Không chừng một không cao hứng đem ta lầu này đều lấy. Trung niên nữ nhân cười làm lành, chung quanh đây 10 dặm 8 thôn có mấy cái cô nương xinh đẹp. Lại nói tốt nữ nhi của người ta ai có thể tới làm cái này, ta ra giá cao, lại cưỡng bức dụ dỗ mới mua được mấy cái khổ ha ha người đánh cá căn nhà khuê nữ, ngài này nếu như không hài lòng, ta cũng không có cách nào không phải. Nàng thở dài, còn nữa nói rồi, chúng ta Cực Dương thành liền như thế mấy con nát toán, thường ngày giới đánh cá bán lấy tiền tích góp như vậy mấy cái thái tử, ai còn có thể đem tiền tiêu ở nữ để trên người ngươi. Triệu chấp tài chủ liếc nàng một chút, hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, nói rồi những nữ nhân này là cho những người tu hành kia chuẩn bị, ngươi không thấy chút không trung chấn trên đến người đều là kỳ kỳ quái quái, hoặc là thần thần bí bí. Hoặc là xuống khuôn mặt, năm đó ta nhưng là ở người tu hành đỉnh núi bên trong hơn quá, những người này đều là tu sĩ. Tu sĩ ngươi biết chưa? Kim ngân loại hình ở trong mắt bọn họ cũng không tính là tiền, đem bọn họ hống cao hứng, đừng nói kim ngân loại hình tục vật, vạn nhất vị cao nhân nào vừa mở tâm, đưa ta kiện tiên gia pháp bảo, đời này đều được lợi bất tận. Trung niên nữ nhân bị hắn nói tới cũng có chút mê tít mắt, chính là trong lòng vẫn là hoài nghi, có thể những người tu hành kia nữ nhân xinh đẹp nhìn nhiều lắm rồi, chúng ta chả xinh đẹp nữa cũng bất quá là sơn dã thôn cô, bọn họ có thể để ý. Triệu tài chủ hừ hừ nở nụ cười, nghiệp hai phiết nghiêm ngư cần cười lạnh nói, những người tu hành kia không hẳn là thật sự cần nữ nhân, bọn họ muốn được chính là một cái che giấu thân phận mình địa phương, còn có cái gì so với kỹ quán thích hợp hơn che giấu thân phận, giao lưu bí ẩn. Kế tục trả, càng nhanh càng tốt. Vậy chúng ta chỉ có thể đi lừa gạt đi cấp 4. Triệu chấp âm nở nụ cười âm u, coi như là thương cũng phải thương đẹp đẽ, có chút tu sĩ ác độc vô cùng, đùa bỡn quá nữ nhân đại thể đều bị hút khô rồi âm nguyên giả yếu mà chết, nói chung không có chứng cứ chính là, ta chỗ này có một ít thợ săn nợ ta bạc, hiện tại liền phái người đi nhà bọn họ thương con gái. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên một người một cái lanh lảnh huyền chuyển âm thanh cười khúc khích, lòng độc gác độc người nhà, ban ngày ban mặt liền dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Một thanh âm khác điêu xảo nữ nhân theo cười nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, lại trời cao hoàng đế xa, coi như cướp người ai có thể lại hắn hà, bất quá bực này hoang vu nơi, nghĩ đến cũng không cái gì tuyệt đại giai nhân. Triệu chấp khi còn trẻ từng ở một cái môn phái nhỏ học được mấy năm dễ hiểu công pháp, nghe đi ra bên ngoài có người cười nhạo, mập mạp thân thể vèo một cái lao ra ngoài, vén rèm cửa chừng hai mắt nhìn lại. Nay vừa nhìn thiếu một chút đem hắn hồn câu đi ra. Chỉ thấy bên ngoài phong tuyết bên trong đứng hai tên bắt nạt xương trắng hơn tuyết mỹ nhân. Một người ăn mặc màu trắng hồ cừu, lỗ thai lên mang theo hai cái lông sủ như cháo, da rẻ trắng mịn, mắt to như nước trong veo thật giống mùa xuân khai hóa sau yên tĩnh băng hồ, môi đỏ cái miệng nhỏ lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lúc nói chuyện lộ ra mấy viên mơ hồ muốn hiện hàm răng trắng đoán,
cười mắt loan loan không nói ra được làm người thương yêu yêu. Tên còn lại nhưng là khoác một cái màu đen điêu cừu, một con nho nhỏ màu trắng con chuột như thế thú nhỏ nằm ngoài nàng bà vai, đem một cái đuôi to giò vào nàng điêu cừu bên trong. Nữ nhân này đồng dạng mạo đẹp kinh người, một đôi câu người con mắt tràn ngập hoặc lực, mái tóc theo gió tuyết tung bay, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Nhẫn tâm tài chủ, xem nó rồi. Cái kia màu trắng hồ cừu thiếu nữ lại khanh khách nở nụ cười. Ô bốn hai vị tiểu thư để làm gì? Triệu Chấp phản ứng lại âm thanh có chút nói lắp nói rằng. Màu đen điêu cừu nữ nhân hé miệng cười cợt, ngươi không phải muốn tìm nữ nhân sao? Ngươi xem hai chúng ta thế nào? Triệu Chấp con mắt trợn thật lớn, lắp ba lắp bắp nói rằng, các ngươi nếu như khuyết kim ngân, ta còn có vài nơi ngư trường, trong nhà ruộng tốt ngàn quinh, các ngươi sao không cho ta làm thiết năm? Hồ cừu thiếu nữ trên mặt lạnh lẽo, thư một tiếng khinh thường nói, ngươi có thể cho ta các tu sĩ tu luyện pháp quyết sao? Ngươi có thể cho chúng ta pháp bảo sao? Ít nói nhảm, có cần hay không một câu nói? Triệu Chấp cảm thấy ngày hôm nay thật là một mỹ hảo tháng ngày, vẫn còn có như vậy mỹ nhân đưa tới cửa, chỉ có điều chính mình vô phúc tiêu thụ, xem dáng vẻ của các nàng chắc hẳn cũng không phải người bình thường, chính mình vẫn là tiếng trầm phát tài, chờ mấy bạc đi. Hắn vội vàng ngồi lên khuôn mặt tươi cười phất tay một để, hai vị xin mời vào, xin mời vào. Triệu Chấp chuyên môn cho hai cái thần bí mỹ nhân mở ra một cái khu nhà nhỏ, ngay khi tiểu lâu hậu viện, cùng viện những nữ nhân khác cùng hai người bọn họ so với quả thực là tiên nữ cùng xấu phụ khác biệt, có hai người này, Triệu Chấp cảm thấy an lòng không ít, nghĩ thầm những kia tính tình cổ quái tu sĩ thì có hai người các ngươi đi ứng phó, ta núp ở phía sau mặt lấy tiền. Chờ bọn hắn đem bọn ngươi dàn vật không thành hình người, ta lại qua tay đem bọn ngươi bán. Hắn mang theo đầy bụng tham dục rời đi tiểu lâu. Hai người phụ nữ tiến vào tiểu viện, che đi cửa phòng, cái kia đáng yêu thanh thuần hồ cựu thiếu nữ trên mặt thảo hỉ nụ cười lập tức biến mất không còn tăm hơi, một tầng âm sắt lạnh giá phu ở trên mặt. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, vừa mập mạp kia khi thật đáng ghét cực điểm, hừ hừ, giấc mơ phát tài dĩ nhiên đánh tới người tu hành trên người, đĩa không sợ súng cầu vật, đợi giải chuyện nơi đây, liền giết hắn. Một cái khác điêu cựu nữ nhân khẽ mỉm cười, trên mặt vẫn như cũng là thờ ơ biểu hiện, lười biếng xoay xoay lưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải là từ trước người kia gặp người tính đại tiểu thư, ngươi là tiệp hoa quán đệ tử, chuyện gì không muốn bại ở trên mặt, không phải vậy sẽ chết rất nhanh rất thảm. Đó chỉ là cái có cũng được mà không có cũng được bọn chốn nhắt, giết hắn không cái gì cần phải. Điêu cựu nữ nhân cởi áo khoác, lộ ra thước tha có hứng thú tư thái, thú nhỏ bò đến trên người nàng tiến vào trong lồng ngực dán vào ấm áp nhuyễn thịt nằm xuống. Bất quá ta nhìn hắn cũng chán ghét, đám lúc đi cho hắn điểm tinh ngân ngụm nước ăn. Tinh ngân chính là nàng trong lòng này điều thú nhỏ, kịch độc cực kỳ. Hồ cừu nữ nhân bĩu môi, thật là có chút khịt mũi con thường, tiên nhân phong, lang gia phong những người kia tụ hội này chim không thèm bị phương bắt chấn nhỏ, ta thực sự không biết chúng ta tới nơi này làm gì, còn muốn ở tại nơi này loại phá địa phương, coi như nơi này thật sự xảy ra điều gì bà bối, chỉ bằng ngươi này điểm tu vi, có thể tranh chấp tới. Tranh không tranh tới, đầu tiên muốn đi tranh. Nàng cười nói, cho tới nơi này đến cùng phát sinh cái gì có thể đưa tới năm tông bảy phái những người kia, hỏi một chút những tu sĩ kia tự nhiên biết rồi, ta có chính là biện pháp để bọn họ mở miệng, ngươi nếu gia nhập tiệp hoa quán, liền cẩn thận theo học một ít làm sao câu dẫn nam nhân. Câu dẫn nam nhân? Hồ cừu thiếu nữ bĩu môi, loại kia buồn nôn sự tình ta không làm được. Hừ hừ, không làm được. Này ngươi làm gì thế gia nhập tiệp hoa quán nha, ngươi như thế băng thanh ngọc khiết, hẳn là đi Huyền Ngọc cung mới là, nơi đó đều là không dính khói bụi trần gian tiết tử, liền làm cho nam nhân chạm thử ngón tay đều là phạm vào giới luật, ngươi hà tất theo ta cái này kỹ năng bơi dương hoa dâm phụ đồng bọn tu hành. Nữ nhân chào phúng nàng vài câu, hồ cừu thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, cắn chặt môi. Một người phụ nữ khác thở dài từ ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn, ta liền biết ngươi là một cái rất hội diễn hí nữ nhân, mặc kệ ngươi trước đây thân thế thế nào, tính cách của ngươi trời sinh chính là tiệp hoa quán người, cầu dẫn nam nhân không cái gì có thể xấu hổ, ai khiến chúng ta là liền ta đạo đều khinh thường môn phái đây. Ngươi cho rằng năm tông bảy phái, 12 phong những người đàn ông kia tốt như vậy lừa gạt. Vạn nhất bị bọn họ phát ra ý đồ của ngươi, e sợ trực tiếp giết ngươi. Điều cửu nữ nhân nhún nhún vai, có cái gì khó đối phó, chỉ cần là nam nhân, còn không đều là một cái dạng. Có mấy cái có thể nhìn thấu sắc đẹp một cửa. Hừ. Đừng xem năm tông bảy phái những người kia trong ngày thường một bộ dáng dấp chính nhân quân tử, cũng là chính khí dạng dào, trong lòng nột ngạt, tà niệm cùng căng mạnh, người như thế trái lại dễ đối phó, mà những kia tà phái nhân sĩ, bản thân liền coi trời bằng vùng, cùng bọn họ giao thiệp với đồng dạng có phương pháp, so với ngươi nhược liền cơ bước, mạnh hơn ngươi liền dụ dỗ, chỉ cần động não, tổng có biện pháp. Hồ cừu thiếu nữ khinh thường nói, này mấy năm trước ngươi làm sao bị Tư Đồ Mộ Ảnh đuổi lâu như vậy, cuối cùng còn thiếu một chút bị hắn giết, sư tỷ, ngươi là làm sao từ trong tay hắn trốn ra được, hắn nhưng là La Sát Phong trưởng môn đại đệ tử, tu vi cường không thôi đi. Ta mới không tin ngươi thực lực có thể chạy ra hắn Mộ Ảnh kiếm. Điều cửu nữ nhân cũng không tức giận, chính là lắc đầu cười cợt, Tư Đồ Mộ Ảnh loại người như vậy trong thiên hạ có mấy cái. Huống hồ lần đó, ta vẫn như cũ tìm tới trong lòng hắn cái hở. Tuy rằng để ta kinh ngạc, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hắn người như vậy lại cũng có như vậy một mặt bốn. Nàng từ trong hồi ức thoát ly, nằm ở trên giường đạo, nói chung chúng ta trước tiên ở đây yên lặng xem biến đổi, nếu như thật sự có đồ vật ghê gớm xuất thế, đến thời điểm lại triển khai thủ đoạn đoạt lại. Phong tuyết đêm, Cực Dương thành từng nhà đóng chặt cửa sổ, mặc dù ngoài cửa sổ phong tuyết nhẹ nào, dường như quỷ khóc, tình cờ vài chiếc ánh đến từ trong khe cửa lộ ra đến vậy có vẻ yếu ớt đáng thương. Lạnh giá đêm, nhưng có mấy người liều lĩnh phong tuyết đi vào trấn nhỏ. Bốn người bao bọc áo choàng ở tề chân sâu tuyết bên trong bước đi liên tục khó khăn, thanh âm của một thiếu nữ nói rằng, cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái có thể nơi ở, đáng ngày mai khí trời tốt hơn một chút chúng ta liền đi chết nước chi tân. Đêm nay trả cái chỗ tốt nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Dịch Thông Phong, lần này có thể nếu coi trọng, nếu như lại có thêm người bỏ thuốc, ngươi có thể muốn cho dù nói cho chúng ta, không phải vậy ta liền đem ngươi áp tại thành thương đế, để ngươi cùng Lưu Duyên kết hôn. Liêu Chi Phản, ngươi cũng khôn khéo điểm, thiệt thòi ngươi vẫn cùng thần nguyên tử học qua luyện đan, liền mê dược đều thường không ra.
Chương 134, lần đầu gặp Xuân Tuyết chiến trung tâm. Phi ảnh ma tung chương 134, lần đầu gặp gỡ Xuân Tuyết chiến trung tâm. Tuyết dạ, trời giá rét, phong gấp. Chi 4 nha 5. Một tiếng vang nhỏ, môn bị cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra, một cái đen kịt thân ảnh đứng ở cửa về liếc mắt một cái, trong phòng ánh nến nhảy lên, ánh trong phòng thân ảnh hỗn loạn, trên giường Dịch Thống Phong trở mình, trong miệng không biết nói thầm cái gì, rất nhanh tiếng ngáy bị bên ngoài phong tuyết thanh âm nhấn chìm. Liêu Chi Phản nhẹ nhàng đóng cửa lại, nắm thật chặt trên người áo choàng, lực dương vải ấm ngọc tỏa ra ôn hi nhiệt lưu, truyền khắp toàn thân, cho dù dày nặng phong tuyết cũng không thể ăn mòn. Khối này Tô Tuệ đưa cho hắn ấm ngọc là hắn liên quan với cha mẹ cùng với đôi kia vợ chồng duy nhất ký ức, năm đó Dương Phi Đoạn vợ chồng cùng phụ thân Liễu Huệ Thần mẫu thân Dương Thanh kết làm thân ra, lấy khối này ấm ngọc làm chứng, bây giờ cảnh còn người mất, Liêu Chi Phản nhưng sớm đã quên khối. Ngọc này làm bạn. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn căn phòng cách vách, bên trong một ánh nến mờ cố chấp thủ vững đêm trường, ở khung cửa sổ chiếu phim ra một cái mông lung thân ảnh. Hắn mang theo đấu đồng lên mạo đâu, một thân một mình dẫm đường phố tịch liêu lên dày nặng tuyết đọng hướng về bên trong trấn đi đến, bước trên tuyết bước chân phát sinh kéo kẹt âm thanh, thao thiết đao ở sau lưng của hắn xẹt qua tuyết đọng, thủy tinh xa như thế tản tuyết cùng lưỡi dao ma sát phát sinh tăng tăng dễ nghe âm thanh. Phong tuyết đêm, chim muông cụ tịch, Liêu Chi Phản ngược lại phong tuyết bước chân cứng cỏi mà cấp tốc. Trong trấn duy nhất đốt đèn lồng địa phương liền ở trung tâm, đó là một đống hai tầng lầu cát, mà sau liền với một mảnh sân. Đỏ phương phương đèn lồng ở phong tuyết bên trong đung đưa, hồng quang đem tuyết trắng ánh thành màu máu. Liêu Tiên Cương. Liêu Chi Phản cười gần một tiếng, đây chính là thanh lâu đi. Nơi như thế này có thanh lâu, ông chủ không phải một cái ẩn giấu đi không thể cho ai biết âm lưu đại năng tu sĩ chính là một cái lợi ích vân tâm kẻ giàu sổi. Mơ hồ nghe được bên trong có giọng của nữ nhân, thanh âm chát chúa vô cùng dễ nghe, hắn vén rèm cửa lên cất bước đi vào, một luồng son phấn mùi vị phả vào mặt, bên trong đốt một con đại bếp lò, thiêu chính vượng. Liêu Chi Phản ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, chính đường không lớn, trung gian là mấy cái bàn, hai bên có cầu thang đi về trên lầu, bên cạnh một cái hành lang liền với hậu viện, một cái trang phục vô cùng yêu diễm trung niên nữ trong tay người mang theo cái khăn tay, này cô gây mũi son phấn mùi vị chính là từ trên người nàng truyền đến. Đây chính là tú bà đi bốn. Liêu Chi Phản trong lòng suy đoán, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe một cô thiếu nữ thanh âm nói, ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì muốn đánh đuổi chúng ta? Không trả cho ngươi tiền thuê nhà vẫn là sao? Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở tú bà trước mặt, đang cùng trung niên nữ nhân tranh luận, này thanh âm của thiếu nữ chính là Liêu Chi Phản ở bên ngoài nghe được. Thiếu nữ nhìn qua 14, 15 tuổi, cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn tuổi sắp xỉ, ăn mặc một thân màu vàng nhạt bị cừu, màu trắng áo choàng lên chuế một cái trắng như tuyết hồ vĩ, một tấm tinh xảo xinh đẹp hai má, da thịt trắng như tuyết, bạc thi son phấn, dung mạo rất là xinh đẹp có thể người. Nhưng lúc này thiếu nữ nhưng bộ mặt tức giận, chỉ vào trung niên nữ nhân cả giận nói, rõ ràng là chúng ta đi tới, dựa vào cái gì phải đem gian phòng tặng cho hắn? Nàng rỗi ra một cái bạch như hành dễ giống như ngón tay, chỉ vào ngồi ở trong góc một trường trên bàn một thiền. Liêu Chi Phản theo bản năng theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn ánh mắt liền cũng lại thu không trở lại, trong mắt một vệ sát niệm dâng lên, phía sau thao thiết đao hơi rung động, hô ứng chủ nỗi lòng của người ta. Chỉ thấy trên bàn kia xếp đầy sơn chân món ăn dân dã, biển sâu ngư tiên, một con hồng nghe tiểu hỏa lô ấu tiểu, một tên thiếu niên mặc áo đen trên mặt mang theo lãnh đạm mỉm cười, chính nhìn tranh luận thiếu nữ uống rượu. Phía sau hắn đứng năm tên đeo kiếm người mặc áo đen, ưỡn ngực đứng lặng, khí tức nội liễm, áo bào đen thêu chỉ bạc, trên mặt mang ngân diện cụ, chỉ lộ ra một đôi không có chút rung động nào con mắt, nhưng khi thì hiện lộ sắc cơ. Lang Gia Phong năm Liêu Chi Phản vĩnh viễn không quên được này thân chỉ bạc áo bào đen cùng tấm kia mặt nạ màu bạc. Đột nhiên hiện lên sát nghiệm để bên trong gian phòng nhiệt độ đột nhiên lạnh lẽo, đồng thời vài đạo ánh mắt hướng về Liêu Chi Phản nơi này quan tới, cái kia tranh luận thiếu nữ cũng ngưng miệng lại nhìn về phía Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản khẩn bận bịu tập trung ý chí, bình thản, mạnh mẽ không nhìn tới thiếu niên mặc áo đen kia, hắn biết hiện tại vẫn chưa tới lúc báo thù, đối mặt kẻ thù nhưng không thể lộ ra, còn muốn sâu sắc đi lơ là, này so với gánh vác cừu hận càng khiến người ta thống khổ. Liêu Chi Phản tùy tiện tìm vị trí làm đi, một người dáng dấp thường thường con gái lập tức đưa tới trà nóng, Liêu Chi Phản nhìn nàng một cái, nàng tựa hồ có hơi e lệ cùng sợ hãi, vội vàng túi đầu xoay người rời đi. Một nam một nữ kia còn ở cùng tú bà tranh luận, tú bà không dám trêu những người này, chỉ có thể cười theo ăn nói khép nép đạo, vị tiểu thư này, vị công tử này, không phải lão thân đánh đuổi các người, thực sự là chúng ta này Liêu tiên cư không có phòng khách ba. Hừ, nếu không có ngươi đuổi hắn đi chính là, dựa vào cái gì đuổi chúng ta, là chúng ta đi tới. Chính là, vị tỷ tỷ này, người không tin không lập, ngươi nếu làm ăn, làm sao có thể không nói thành tín, tùy tiện trục xuất khách mời. Nam tử kia nói rằng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái thêu gấm túi tiền, ngươi đòi tiền ta chỗ này có rất nhiều bốn. Thấy hắn nắm tiền đi ra, Lang Gia Phong thiếu niên kia hừ hừ nở nụ cười, như ở trào phúng, thiếu nữ mạnh mẽ lườm hắn một cái. Tú bà thở dài, ngài hai vị hẳn phải biết chúng ta nơi này là nơi nào, nam nhân tới nơi này đều là trả nữ nhân, có thể ngài hai vị nhất định phải đem nơi này xem là khách sạn, đánh đuổi chúng ta cô nương không nói, còn muốn một người một gian ba. Phí lời, chúng ta còn không kết hôn, đương nhiên muốn tách gia trụ. Thiếu nữ mặt đỏ đạo, Tinh ca là chính nhân quân tử, mới không thể cùng các ngươi nơi này tặng nữ nhân quyền cùng nhau. Nàng vừa nói như thế tú bà sắc mặt cũng rất khó coi, các ngươi nếu không tìm cô nương, vậy thì mời nơi khác đi thôi, chúng ta nơi này vốn là địa phương liền tiểu, hai ngày nay đều trụ đầy ân khách đại gia, vị công tử kia thanh toán các ngươi gấp 10 lần tiền thuê nhà, bao xuống gian phòng của các ngươi, ngài hai vị nhìn có phải là đi nơi khác tìm một chút. Ta phi, nếu không là bên ngoài khách sạn đều trú đầy người, thiên tài đến các ngươi nơi này bốn. Lúc này thiếu nữ phía sau Tinh ca lôi nàng một thoáng, lắc lắc đầu nói, Tuyết muội, quên đi, nếu không chúng ta lại đi nơi khác xem một chút đi. Thiếu nữ mân mê miệng, tỏ rõ vẻ bất mãn, bên ngoài lạnh như vậy, không tìm được địa phương đêm nay trụ cái nào bốn ta mặc kệ,
đại bá nhưng là dặn ngươi chăm sóc ta, ngươi là nam nhân ngươi quyết định được rồi năm. Nam tử không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này Lang Gia Phong buồn phiền nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt ngạ ngớn nhìn thiếu nữ xinh đẹp dung nhan cười nói, hà tất phiền vãi như vậy, bổn công tử không phải độc nhạc người, nếu như vị tiểu thư này không chê, đêm nay liền cùng tại hạ uống rượu cùng thảo luận, chẳng phải là chuyện vui một cái, hà tất đi ra ngoài ngược bạo tuyết, ha ha, không nói gạt ngươi, bây giờ nho nhỏ này Cực Dương thành nhưng là trụ đầy tu sĩ, không riêng năm tông bảy phái 12 phong người, liền ngay cả bà cung, người đều có khối người, các ngươi có thể đừng rất tới nơi ở trái lại gây phiền toái. Những người kia có thể không buồn công tử tốt như vậy nói chuyện, như thế thương hương tiếc ngọc. Ai cần ngươi lo, xấu xí. Ai muốn cùng ngươi lần này lưu phôi ba uống rượu cùng thảo luận. Thiếu nữ bị tức đến mặt cười đỏ chót, Lang Gia Phong buồn phiền ánh mắt chìm xuống, lạnh rên một tiếng, đã rất nhiều năm không ai dám như thế gọi hắn, tuy rằng sự thực là hắn thật sự dung mạo rất xấu. Thiếu nữ phía sau Tinh Ca cũng nổi giận, nhìn dáng dấp này nam nữ trẻ tuổi là tình nhân thân phận, hắn chỉ vào Lang Gia Phong buồn phiền cả giận nói, ngươi này vô lễ đồ, dám bắt nạt ta Tuyết muội. Lang Gia Phong buồn phiền cười gần một hử, bắt nạt thì đã có sao. Hắn vô bàn một cái, lòng bàn tay một đạo hóng ánh thải quang sáng lên, hóa thành một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen xoay tròn liên tục, hướng về tên kia gọi Tinh Ca buồn phiền chuyển đi. Tú bà cái nào gặp cái này, má ơi một tiếng mập mạp thân thể soạt một thoáng chui vào dưới đáy bàn. Thải liên hào quang diệp diệp xoay tròn liên tục, đem toàn bộ phòng lớn đều ánh muôn màu muôn vẻ, đạo đạo ánh sáng bảy màu từ cánh sen bên trên bắn ra, đem Tinh Ca cùng Tuyết muội bao phủ ở bên trong. Tinh Ca tiến lên trước một bước ngăn trở thiếu nữ, tế lên một thanh màu vàng bảo kiếm, kiếm ra như rồng, kim quang lấp lóe, kim ô về tổ. Màu vàng bảo kiếm run run mấy lần, một cái kim quang vòng xoáy che ở trước mặt, đem những kia chùm sáng bảy màu tất cả đều nuốt vào trong nước xoáy. Lang Gia Phong buồn phiền xem thường nở nụ cười, uống một hớp rượu khinh thường nói, cho mèo. Liên sinh bị thế. Này đóa thải liên cánh sen chia ra làm hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ phòng khách nổi vào. Tú bà khàn giọng kêu sợ hãi hô to, ông trời nhà, cứu mạng nha. Trong đại sảnh còn có sánh cùng tử khách, lâu cái trước thanh âm lạnh lùng đạo, trung tâm, ngươi phải ở chỗ này ra vẻ ta đây tùy tiện ngươi, nhưng nếu như làm hỏng nhà này nhà, chúng ta có thể muốn ở tại trong tuyết rồi. Hừ hừ, bổn công tử đối với tu vi của chính mình trưởng không em dịu như thường, chính là giáo huấn một thoáng hai người này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi mà thôi, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Dâng trào màu sắc rực rỡ hoa sen lập tức liền đem Tinh Ca kim ô về tổ tách ra, mấy trăm đạo ánh sáng bảy màu chạy hắn vào tới. Tinh Ca kinh hãi đến biến sắc, cố gắng tự chấn định lần thứ hai tế lên bảo kiếm che ở trước mặt, phía sau một chùm sáng mang dường như thái dương, đại dương tuần không trung. Này viên mặt trời nhỏ hỏa lực vô cùng, trong nháy mắt tiểu lâu liền bị hỏa nguyên lực khảo mạo yên nhi, mắt thấy liền muốn bốc cháy lầu gỗ, lúc này trên lầu hừ lạnh một tiếng, bay ra một con hắc khẩu túi huyền trên không trung, đem hỏa nguyên lực toàn bộ hút vào trong đó. Chỉ còn giữ lại một viên màu đỏ thái dương cùng ngàn vạn cánh sen gian nan chống lại. Thiếu nữ thấy Tinh Ca có chút khó mà chống đỡ được cái này hạ lưu phôi, lệ quát một tiếng, khép lại hai chỉ về thải liên tâm điểm đi, một điểm chói mắt hào quang màu vàng ở nàng đầu ngón tay lấp lóe. Dẫn dương phát bốn. Được thiếu nữ trợ giúp, Tinh Ca áp lực lớn giảm, lần thứ hai tích trữ chân nguyên cùng này đóa thải liên chống lại. Vẫn mắt lạnh quan sát Liêu Chi Phản vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng quái dị, ánh mắt hơi kinh ngạc, dẫn dương pháp, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, tựa hồ chôn giấu ở linh hồn nơi sâu xa nhất trong ký ức, đã từng thấy tình cảnh này. Thương Dương Dương thị, nữ nhân này là Tam Dương phiệt sĩ bên trong Dương gia người. Lang Gia Phong trung tâm thấy mình liên sinh lúc đó bị hai người này ngăn trở, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống, trong miệng đọc thẩm kiếm quyết, phía sau tăng một tiếng một thanh màu sắc rực rỡ trường kiếm bị tế đi ra. Muốn chết. Hoa sen kiếm quyết lấy ra, thải liên tan vỡ vì là cả phòng hào quang, một thanh giữ tợn lợi kiếm mang theo thải quang ở ánh sáng bên trong lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ ánh mắt lần ra, không nghĩ tới tại sao chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy sợ hãi, thật giống đã thấy tử vong, rõ ràng này màu sắc rực rỡ trường kiếm như vậy sáng lạ. Nàng biết ngón tay của chính mình chắc chắn sẽ không so với này bảo kiếm càng sắc bén. Tinh Ca. Tinh Ca ở một bên vung kiếm chặn lại, màu sắc rực rỡ hoa sen kiếm khí vòng quanh hắn kích tinh kiếm xoay chuyển hai vòng, một luồng quái lực dọc theo trường kiếm tập lên thân thể của hắn, vang một tiếng, trường kiếm rung động gào thét, hắn bị kiếm khí khổng lồ đẩy lùi ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Trung tâm lạnh lùng nết lên khóe miệng, ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái, trôi này màu sắc rực rỡ trường kiếm liền chạy thiếu nữ cái cổ đâm tới. Thiếu nữ nha một tiếng hô khẽ nhắm hai mắt lại. Xuân Tuyết năm Tinh Ca mãn ngụm máu tươi mắt trường sắp đứt. Lúc này chỉ nghe ngồi ở một bên Liêu Chi Phản trên người phát sinh một tiếng gào thét, âm thanh dường như một loại nào đó dị thú trầm thấp mà sâu xa kêu to, một thanh màu bạc đại đao từ trên người hắn bay lên, quyền dắt một luồng hắc hỏa trực kích bảy màu trường kiếm. Một đao một chiêu kiếm đụng vào nhau phát sinh một tiếng vang dọn, hắc hỏa cùng thải quang giao hòa vào nhau ai cũng không chịu nhường cho. Ngươi là người nào, dám ngăn trở bổn công tử giết người? Trung tâm bỗng nhiên đứng dậy, vừa kinh mà lại nộ nhìn Liêu Chi Phản. Chương 135, Lưu Tiên Chi Điệu tìm Phi Vân. Phi ảnh ma tung chương 135, Lưu Tiên Chi Điệu tìm Phi Vân. Ngọn lửa màu đen cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng kết nối cùng nhau, ở nho nhỏ bên trong phòng khách biến thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, hai cỗ chân nguyên dung hợp một chỗ, âm trầm mà dày nặng chân nguyên cũng không có nổ tung, trái lại như vạn cân hàn thiết giống như càng ngày càng nặng, cuối cùng một luồng vô hình mà lâu dài kình khí đồng thời gậy về hai người trong cơ thể, lần này nhìn như đấu cái hòa nhau, trung tâm một cái lảo đảo lui về phía sau hai bước ngã ngồi ở trên đế, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, chỉ cảm thấy ngực từng trận nặng nề buồn nôn, khí huyết quay cuồng không thể dẹp loạn, huyền phủ cung nơi kinh mạch mơ hồ rét run, rất nhanh càng ngày càng mất cảm giác càng ngày càng đau đớn. Ngươi là người nào? Dám ngăn trở bổn công tử giết người? Trung tâm hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt tối tăm, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản trong lòng vừa kinh mà lại nộ, hắn người như thế nhìn thấy không vừa mắt thông thường đều là tiện tay giết, bằng không cũng sẽ không bởi vì cái kia thiếu nữ mắng hắn hai cố liền lạnh lùng hạ sát thủ, hỏi ra ngươi là người nào, ngươi nếu như vậy, không phải là muốn biết Liêu Chi Phản phía sau sư môn cùng thế lực, này dĩ nhiên là đại diện cho Liêu Chi Phản không phải hắn có thể tiện tay giết. Liêu Chi Phản không hề trả lời, chính là híp hai mắt đồng dạng nhìn lại trung tâm, hai người tầm mắt ở giữa không trùng tụ hợp, dường như muốn lóe ra một đám lửa hoa giống như, hai con mắt một đôi tối tăm tức giận, khác một đôi chôn thật sâu cất giấu khắc cốt cừu hận. Cuối cùng vẫn là trung tâm ánh mắt trước tiên lui lại đi, hắn không hiểu cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên vì sao nhìn mình mang theo sâu sắc như vậy cừu hận, thậm chí cặp mắt kia để hắn mơ hồ sợ hãi. Công tử. Phía sau Lang Gia Phong đệ tử rút ra trường kiếm đứng ở trước mặt hắn, kiếm chỉ Liêu Chi Phản, chỉ đợi trung tâm ra lệnh một tiếng liền muốn cùng Liêu Chi Phản đấu cái một mất một còn. Lúc này trên lầu một người ỷ Lang Can nhìn phía dưới hai người hừ hừ nở nụ cười, "Trung tâm, coi như ngươi ở đây liều mạng e sợ cũng không phải vị tiểu thi chủ này đối thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là thu lại một thoáng ương ngạnh tính đi, nơi này không phải là Lang Gia Phong." Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn tới, lầu hai trên thang lầu đứng một hòa thượng đầu trọc, vòng tròn lớn đầu sáng loáng lượng, mặt trên đốt hương ba, hai lỗ thai thủy tiên, sắc mặt ngăm đen, một đôi trung đồng như con mắt hung quang ẩn hiện, trên người mặc sâu áo tăng màu vàng, một tay chống một cái màu vàng thiền trượng, một cái tay khác nhưng ôm một nữ nhân trẻ tuổi, người phụ nữ kia chính là trước cho Liêu Chi Phản châm trả vị kia nhát gan con gái, lúc này xúc cái vai y ôi tại hòa thượng bên. Người, không dám động cũng không dám lên tiếng. Cung kỹ viện hòa thượng Liêu Chi Phản vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trung tâm lúc này sắc mặt càng ngày càng hồng, ngồi ở trên ghế tuy rằng không ngừng điều tức trong cơ thể chân ôn, có thể có một luồng âm hàn chân nguyên ở trong người lẩn trốn, không ngừng phá hoại kinh mạch của hắn, càng là dùng chân nguyên giam giữ, trái lại thương thế càng nặng, hắn hung tàn tàn nhẫn liếc nhìn Liêu Chi Phản, không biết tiểu tử này dùng cái gì ác độc pháp quyết, dĩ nhiên quỷ dị như thế, lấy ra mấy viên đan dược ăn mới cảm giác khá hơn một chút. Hắn chậm rãi vận chuyển chân nguyên hóa giải trong cơ thể xâm nhập dòng nước lạnh, nhìn bốn phía một cái, nhưng mơ hồ phát hiện có mấy đạo ánh mắt bất thiện lén lút nhìn mình, hoặc là trào phúng hoặc là mang theo mạc danh vô cớ ý, hắn trong lòng hơi động, thầm nghĩ Lang Gia Phong kẻ thù cũng không biết. Nói không chắc nơi này cũng cất giấu cái gì kẻ thù, nếu như thừa dịp chính mình trước mắt bị thương, vạn nhất đánh lén mình năm. Trung tâm trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Các người Lang Gia Phong ở 12 phong bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, lần này đi tới nơi này Cực Dương Thành đại phái cao thủ cũng không ít, thật muốn tổn thương ngươi, ngươi tỷ tỷ kia e sợ muốn phát rồ. Hòa thượng kia đưa tay triệu hồi màu đen túi áo, rắc vào hông. Chín cờ echo. Trung tâm cả giận nói, dâm tăng vô pháp. Cùng với thế tỷ tỷ ta bận tâm, vẫn là quản tốt chính ngươi đi, Linh Tu Hải phái nhưng là tìm ngươi rất lâu, hừ hừ, ngươi cưỡng gian rồi giết chết Nam Cung Vũ tiểu sư muội. Hắn nhưng là hận ngươi tận xương, bị bọn họ gặp được cẩn thận lột da của ngươi. Vô pháp cười ha ha, như vậy vừa vặn, cả ngày khoác này thân da người cũng thực tại phiền chán, lột ta bị vừa vặn đổi một bộ mới. Trung tâm mạnh mẽ lườm hắn một cái, có đoán độc mà nhìn Liêu Chi Phản nói rằng, chẳng cần biết ngươi là ai, mối thù này sớm muộn Lang Gia Phong muốn đòi lại. Liêu Chi Phản nắm thật chặt nắm đấm, thấp giọng nói, ta cũng là. Trung tâm cho rằng hắn chỉ chính là lần này xung đột, vung một cái áo choàng, chúng ta đi. Trung tâm đi rồi, bên cạnh đôi kia tuổi trẻ tình nhân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở trong nhà lần bị các trưởng bối quan ái sủng địch, chưa từng cùng 12 phong tà phái người từng có gặp nhau, hôm nay vừa nhìn quả nhiên mấy người này tà phái không bất kỳ đạo lý gì có thể nói, một lời không hợp liền ra tay giết người, nếu không là người này giúp đỡ bốn e sợ chính mình ngày hôm nay phải gặp một kiếp khó, vừa nghĩ tới rơi vào này Lang Gia Phong tay của người đàn ông bên trong kết. Cục, thiếu nữ run lập cập. Anh chàng đẹp trai đối với Liêu Chi Phản chắp chắp tay, đa tạ công tử giúp đỡ, tại hạ thủ Dương Đỗ Nhất Tinh, không biết công tử cao tính đại danh. Liêu Chi Phản liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ở trên mặt hắn quét một vòng không có trả lời. Sau đó ánh mắt chuyển hướng này thiếu nữ xinh đẹp, nhìn chằm chằm nàng ngực lộ ra một góc màu trắng ngơ ngác không nói, đó là một khối màu trắng đẹp ngọc, dùng dây đỏ ăn mặc, treo ở thiếu nữ đầy đặn trong lúc đó. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, con gái nhất thời trong lòng căm ghét tức giận, thầm nghĩ nguyên lai người này cũng không phải vật gì tốt, tuy rằng cứu mình, nhưng nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Nàng nhíu môi hai tay nắm chặt quần áo, ngựa khí có chút căm ghét nói rằng, ta là Thương Dương Cốc Dương Xuân Tuyết, đa tạ công tử cứu giúp. Như có cơ hội xin được đi Tam Dương chi địa, tiểu nữ tử ổn thỏa hậu tạ. Nói xong cũng không đợi Liêu Chi Phản đáp lời, lôi kéo Lý Nhất Tinh liền đi ra ngoài. Đỗ Nhất Tinh vẻ mặt lúng túng, cũng đối với Liêu Chi Phản vô lễ hành vi có chút tức giận, chắp chắp tay lôi kéo thiếu nữ đi ra ngoài. Lúc này Liêu Chi Phản sau lưng bọn họ nói rằng, ta tên Liêu Chi Phản. Dương Xuân Tuyết ngừng một chút, quay lưng hắn gật gù, cũng không dừng lại đi ra Liêu tiên cư. Dương Xuân Tuyết năm Liêu Chi Phản trong lòng tâm tình phức tạp, nhưng không lý do một loại cười gần vẻ mặt nổi bên mép, Dương Xuân Tuyết, ngươi chính là Dương Phi Đoạn cùng Tô Tuệ con gái, ta cái kia chưa kết hôn chi thế đi. Nhìn Đỗ Nhất Tinh cùng Dương Xuân Tuyết bóng lưng biến mất ở bên ngoài phong tuyết bên trong, Liêu Chi Phản ánh mắt thâm trầm. Vô pháp một bàn tay lớn giọ vào cô gái kia trong lòng ngực, mạnh mẽ xoa nắn. Vừa hướng Liêu Chi Phản tà dị cười nói, vừa Lang Gia Phong tiểu nhi kia nhận không ra người pháp quyết, ta nhưng là nhận ra, ngươi dùng chính là La Sát Phong La Sát phần mạch kinh, 12 phong bên trong La Sát Phong pháp quyết xem như là trong đó kết xuất, ta cùng La Sát Phong đệ tử cũng có chút giao tình, làm sao chưa từng nghe nói lúc nào ra một vị gọi Liêu Chi Phản thiếu niên cao thủ, ngươi vừa sử dụng pháp quyết e sợ đã tới La Sát phần mạch kinh tầng thứ 4 Long Hành Sơn Hải, rời đi tầng thứ 5 Ám Thần Tịch Chiếu cũng chỉ thiếu chút nữa, chẳng lẽ tiểu huynh đệ là La Môn lão tổ trong bóng tối truyền thụ đệ tử cuối cùng. Vừa dứt lời, Liêu Chi Phản liền cảm thấy chu vi vài đạo ánh mắt nhìn về phía mình. Lầu hai bên trong có mấy đạo khổng lồ uy thế hướng về trên người hắn bao phủ mà đến, tựa hồ đang điều tra tu vi của hắn. Liêu Chi Phản không có chính diện trả lời hắn, cau mày hỏi, "Ngươi là người nào?" "Hòa thượng." Hắn theo dõi hắn dò vào con gái trong lòng cái tay kia hỏi. Vô pháp hòa thượng ngửa đầu nở nụ cười, "Bần tăng vô pháp, coi trời bằng vùng chi vô pháp, cái gì thành quy giới luật, ngũ vân ba hiếm ở trong mắt ta đều là cái rắm." Liêu Chi Phản thấp hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa, xoay người tìm kiếm tú bà, vô pháp hòa thượng thấp giọng nở nụ cười, cô bé gái kia một tiếng thét kinh hãi liền bị hắn ôm vào trong ngực, hướng về một gian khuê phòng đi đến, chỉ nghe hòa thượng quái dị ngữ điệu xướng đạo: "Mạc đạo Phật pháp có thể độ thế, chúng sinh tự có chúng sinh kiếp, Mạc đạo giới luật có thể tu luyện, tồn tử thế gian bản hỗ thực, thiên điệu bất nhân ta hà nhân, đại đạo thiện ác ai biết." Một tiếng cửa phòng mở, rất nhanh truyền đến nữ nhân kêu la các loại vẫn còn cười to. Liêu Chi Phản trong lòng căm ghét, đối với bàn phía dưới Tú Bà đạo: "Ngươi còn có mở cửa không? Ta tới nơi này trả nữ nhân." Tú Bà lúc này xem ánh mắt của hắn chẳng khác nào gặp ma, xem tuổi tác hắn bất quá 13, 14 tuổi, làm sao trên người như vậy lạnh lẽo quỷ dị, liền vị kia ra tay xa hoa đại gia đều đuổi đi. Nàng không dám thất lễ, từ bàn xuống bỏ đi ra cường tự cười quyến rũ: "Tiểu công tử muốn tìm cái gì dạng nữ nhân nha, chúng ta nơi này đều là cô nương tốt. Ta còn có mấy cái không chim non bốn." Trả xinh đẹp nhất đi ra. Xinh đẹp nhất bốn Tú Bà trong lòng hiện lên này hai cái câu người hồn phách mỹ nhân, những ngày qua hầu như mỗi ngày đều có người tìm các nàng, có lúc là cực dương thành bản địa người, có lúc là một ít kỳ kỳ quái quái ngoại lai khách, ngày hôm nay hoàng hôn thời điểm mới vừa có một người bỏ ra giá cao bao hai người phụ nữ. Theo đạo lý là không thể quấy nhiễu, nhưng là bốn khỏe mắt nàng dư quang liếc về Liêu Chi Phản trong tay trôi này màu bạc đại đao, cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn chút, quá mức đem những kia vàng đều đổi trở lại chính là. Vâng vâng vâng, tiểu nhân này liền đi cho tiểu thiếu gia trả xinh đẹp nhất. Nói đi lên lầu 2, Liêu Chi Phản theo ở sau lưng nàng: "Ta theo ngươi cùng đi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền một đao chém đứt đầu của ngươi bốn." Tú Bà chỉ cảm thấy giữa hai chân có chút thấp nhiệt, đi đều lảo đảo. Mới vừa bước lên lầu 2, liền thấy trước mặt một cái quần áo hào hoa phú quý tuổi trẻ mặt trắng nam nhân đưa lại eo lười biếng từ to lớn nhất một bên trong phòng đi ra, tỏ rõ vẻ kiệt sức, rủ xuống mí mắt ngáp một cái. Tú Bà một lần trong lòng mừng thầm, vị này thiếu gia có tiền chính là ngày hôm nay dùng 2000 lạng vàng bao xuống hai nữ nhân kia người, có thể ra tay hơn 1000 lạng vàng mắt cũng không chát, nhất định không phải người bình thường. Tú Bà từ hắn lời nói cử chỉ bên trong mơ hồ nghe hắn đề cập tới vài câu, tựa hồ người này cùng bên trong quốc gia hoàng thất có chút liên quan, nói không chắc là vị thân vương. "Tiểu công tử, ngài chơi đùa tận hứng sao?" Tú Bà đối với người kia không người nói. "Ân ba thật đẹp, thật đẹp ba a bốn." Hắn đánh cái đại đại ngáp, từ bên hông lấy ra một tờ kim phiếu nhét vào Tú Bà trong tay. "Đúng rồi, sau đó không nên để cho Vân Nhi cùng Hồng Nhi tiếp khách, ta trở lại liền phụ vương nói, để hắn phái người đưa các nàng nhận được ta hành cung bên trong đi, đêm nay ta thực sự là quá mệt mỏi ba." Tú Bà vẻ mặt vô cùng đặc sắc, nguyên lai này vì là tiểu công tử cũng thật là bên trong quốc gia người của hoàng thất, hơn nữa hắn lại muốn vì là này hai cái hồ ly như thế nữ nhân chủ thần, khen chốt là hai người kia không phải là nàng người nha. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, lén lút liếc nhìn Liêu Chi Phản, thấy hắn hai mắt không có chút rung động nào, chính là đao trong tay nắm càng chặt. Nàng cắn răng một cái, quản hắn vương tử vẫn là hoàng tôn, trước tiên sống quá đêm nay nói sau đi. Tú Bà vừa hướng về vị vương tử kia nhận lời, vừa dẫn Liêu Chi Phản kế tục đi vào bên trong. Trong khuê phòng, một cái xinh đẹp đáng yêu mắt to con gái ngồi ở trước bàn trang điểm, một thanh cốt sơ chậm rãi xẹt qua mái tóc thật dài, trên người chỉ khoác lên một cái khăn lụa, phía dưới linh lung mơ hồ muốn hiện, trắng nõn hoàn mỹ phảng phất như một khối đẹp chạm ngọc chất thành. Phía sau giường ngà voi lên chết dựa một vị thân thể uyển chuyển nữ tử, quần áo bắn dài, rất ủng, trắng mịn thân thể lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang, làm như chưa làm ra đổ mồ hôi, nàng lười biếng thích trí hết mắt, phảng phất ở dư vị trước tươi đẹp tư vị. Mắt to con gái quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ hừ nở nụ cười: "Ta thấy ngươi vừa đối với này tiểu gà trống dùng ngọc duyên kinh cảnh giới thứ tư long dương giao dẫn bên trong chiêu thức, đừng nói hắn không phải tu sĩ, coi như phổ thông người tu hành e sợ cũng phải bị ngươi hút khô rồi, ta nhìn hắn trở lại không sống hơn 3 ngày. Trên giường nữ nhân cười ha ha: "3 ngày? Trong vòng 1 ngày tất mạch máu nước toát mà chết, thân thể của ta là tốt như vậy hưởng dụng sao? Loại này sắc quỷ cũng xứng đáng chết ở trên người cô gái, năm đó La môn lão tổ nhi tử La Huyền Ngọc đều bị ta hấp thành người làm, huống hồ hắn một cái phàm phu tục tử." Sư tỷ ngọc duyên kinh nhìn lại đã tu luyện đến cao nhất một cảnh đi. Mắt to con gái nói rằng. Trên giường nữ nhân tự rêu nở nụ cười: "Coi như luyện đến cảnh giới thứ 5 có thể thế nào, nói cho cùng bất quá là một bộ song tu thải bộ pháp quyết, có thể có cái gì uy lực, nếu như Ngọc Duyên Kinh dù cho có một chút uy lực, năm đó ta cũng sẽ không liều lĩnh bị La Sát Phong truy sát nguy hiểm đi đoạt này La Sát phần mạch kinh rồi." Nàng hít một hơi thật sâu, nói rằng: "Vừa dưới lầu có người ở đấu pháp, ngươi đi xem chuyện gì xảy ra." Mắt to thiếu nữ gật gù phủ thêm bộ quần áo đi ra ngoài, trên giường nữ nhân thì lại kéo qua chăn che lại trên người Cảnh Xuân. Một lát sau, môn bị đẩy ra, mắt to thiếu nữ mang theo kỳ quái nụ cười đi vào, là hai cái tu sĩ trẻ tuổi tranh giành tình nhân đánh lên. Một người trong đó là Lang Gia Phong, một cái khác bốn ha ha, là La Sát Phong thiếu niên cao thủ. La Sát Phong. Trên giường nữ nhân bỗng nhiên ngồi dậy, hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào Tư Đồ Mộ Ảnh đến? "Không phải Tư Đồ Mộ Ảnh, ta không quen biết thiếu niên kia, cũng chưa từng ở La Sát Phong từng thấy, nha, Tú Bà dẫn hắn đến." Vừa dứt lời, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa phòng bị đẩy ra, một luồng ý lạnh mang vào trong nhà, ánh nến lay động một cái. Chương 136, Minh Sơn Quỷ Khiến giấu dạ tâm. Phi Ảnh Ma Tung chương 136, Minh Sơn Quỷ Khiến giấu dạ tâm. Lưu Tiên Cư, Phi Vân nữ đùa nàng con kia tinh ngân điêu, nàng lòng bàn tay một viên màu xanh viên thuốc, màu trắng thú nhỏ hai cái chân trước đặt tại trên ngón tay của nàng, đầy mũi cùng mu bàn tay của nàng, Phi Vân nữ giang hai tay tâm, thú nhỏ lập tức hé miệng đi cắn này hạt đang dược, Phi Vân nữ lại đột nhiên thu nạp bàn tay, đem tinh ngân điêu nuôi gác ở ngón tay khe trong, nó dễ rủa thu ra mũi của chính mình, lắc đầu thấp giọng kêu to: "Phi thường ngoan nữ." Phi Vân nữ khanh khách nở nụ cười, nắm bắt viên đan dược kia nói rằng: "Viên đan dược kia vô cùng tốt, có thông khoách kinh lạc, tỏa sáng kinh linh khí công hiệu, hắn liền như thế ném, hắn những đan dược này sử nhặt được không thành." Thượng quan Thanh Hồng ở một bên liếc nàng một chút, âm thanh thâm thẳm nói rằng: "Tiểu tử kia là một tên thầy luyện đan đối với chân nguyên chi hỏa trưởng không cực kỳ tinh chuẩn, ngày hôm qua hắn khống chế hắc hỏa bắt người tinh ngân điều thời điểm ta liền nhìn ra rồi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn cùng ngươi quan hệ gì, ta hỏi thăm một chút, hắn cũng không phải là sát phong người, mà là theo một nam hai nữ tối ngày hôm qua đi tới Cực Dương Thành, một người trong đó nữ nhân, còn là một người mù. Hắn gọi Liễu Chi Phản, là ta mấy năm trước ở thương lộ trong núi một cái trong sơn thôn gặp phải, khi đó hắn vẫn là một cái không yêu nói chuyện hướng nội tiểu hài nhi. Phi Vân nữ đem này viên thảo mộc phản hoàn đan nút cho Tinh Ngân Điêu, hồi ức nói rằng, mấy năm qua ta không biết hắn ở nơi nào vượt qua, bất quá hắn tính cách đúng là không làm sao biến, vẫn là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, không chút nào như một cái 14 tuổi thiếu niên, như vậy hài tử không phải trời sinh đầu khuyết dễ huyền liền trải qua cự biến cố lớn. Người yêu thích hắn? Phi Vân nữ kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu cười nói, ta loại nữ nhân này làm sao có khả năng thích người nào, huống chi là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu gà trống, ta chính là đang lợi dụng hắn mà thôi. Dùng hết liền vứt loại kia. Lợi dụng hắn cái gì? Hắn lại không phải đại phái đệ tử, cũng không cái gì ra thế bối cảnh, lẽ nào ngươi coi trọng hắn dùng này môn thâm độc pháp quyết, ta nhưng là nhìn thấy Lang gia phong thánh nữ trung tình đệ đệ trung tâm bị hắn đẩy lùi, này pháp quyết cùng La Sát phần mạch kinh cực như, nhưng ta biết này cũng không phải là La Sát phong pháp quyết. Phi Vân nữ liếc thượng quan Thanh Hồng một chút, cũng không ngoại ý muốn nàng có thể nhìn ra Phi Vân quyết cùng La Sát phần mạch kinh khác nhau, nàng khoe miệng nết lên nở nụ cười, vạn sự vạn vật đều có thể lợi dụng địa phương, hơn nữa trọng yếu chính là, hắn rất đồng ý bị ta lợi dụng, nói cho cùng, bất quá là một cái từ nhỏ thiếu hụt cha mẹ quản giáo tính cách khó chịu kỳ quái sơn thôn tiểu tử thôi. Đối với hắn loại này thiếu niên tâm tư ta là đoán không được, bất quá nếu hắn đối với ngươi có loại này kỳ quái cảm tình, ngươi sao không biết thời biết thế, ít nhất hắn cũng là cái thầy luyện đan. Phi Vân nữ lắc đầu một cái, ta lười cùng này tiểu tử nghèo dây dưa, hơn nữa, không biết làm sao, ta không muốn cùng hắn có quá sâu gốc mắc, hắn là cái kỳ quái tiểu gia hỏa, ngươi biết người kỳ quái có lúc thường thường sẽ làm ra khiến người ta cảm thấy đặc biệt chuyện phiền phức. Thượng quan Thanh Hồng nhún nhún vai, ngoác miệng ra môi nói rằng, ta có thể thấy hắn sắc thực rất kỳ quái, nhìn thấy thân thể của ta dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, nam nhân như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá ta ngược lại thật ra đối với hắn ấn tượng không sai, sau đó hay là ba hừ hừ hừ. Nàng khinh thác hương bay hàm, trên khuôn mặt mỹ lệ nổi lên một vẻ từng hồng. Phi Vân nữ nhưng cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Ngươi đau lòng, hoặc là nói lẽ nào ngươi muốn một mình hưởng dụng này con gà chống con. Thượng quan Thanh Hồng cân nhắc mà nhìn Phi Vân nữ, Phi Vân nữ trong lòng cười gằn, ta là muốn tốt cho ngươi. Phi Vân quyết chính là La Sát phần mạch kinh cùng Ngọc Duyên kinh vò cùng nhau bán thành phẩm, đồng thời gồm nhiều mặt La Sát phần mạch kinh hung tàn ác độc cùng Ngọc Duyên kinh nuốt chửng đối thủ chân nguyên tà dị pháp môn. Phi Vân nữ suy đoán Liêu Chi Phản chưa từng có nữ nhân, vì lẽ đó Phi Vân quyết bên trong Ngọc Duyên kinh đoạt âm bổ dương lực lượng vẫn còn chưa thức tỉnh, chính là biểu hiện ra La Sát phần mạch kinh phần mạch tối cung lực lượng. Nếu như Thượng quan Thanh Hồng thật sự ở Liêu Chi Phản trên người sử dụng Ngọc Duyên kinh yêu mị tà pháp, e sợ bị hút khô trái lại là bản thân nàng. Tấu chương 77T có càng. Hai người trầm mặc một hồi, Thượng quan Thanh Hồng mở miệng trước đạo, mấy ngày nay ta thu thập một chút liên quan với nơi này tin tức, bên bờ Tử Thủy tựa hồ phát ra thứ không tầm thường, thế nhưng cụ thể là cái gì ta nhưng không có hỏi thăm được. Ngươi được những kia tin tức bất quá là từ một ít cấp thấp môn phái đệ tử trong miệng nghe sai đồn bậy lời đồn thôi. Phi Vân nữ đạo, chân chính có giá trị tin tức, chỉ có những kia đại phái đệ tử đích truyền mới sẽ biết được. Thượng quan Thanh Hồng có chút tức giận, vậy ngươi được tin tức gì? Phi Vân nữ đắc ý cười cợt, lần này tụ tập ở bên bờ Tử Thủy người, có tới mười mấy cái môn phái, thêm vào tán tu gia tu, làm sao cũng hơn trăm người, không chỉ Huyền Ngọc Cung, Nguyệt Lam Cung đám mấy người này nằm tông bảy phái người tới, liền ngay cả Trùng Châu đệ nhất gia tộc Tư Đồ thị cũng phái người đi tới nơi này. Ra sao sự tình có thể đem thành thương đế những người kia dẫn ra? Nàng nằm ly ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Thượng quan Thanh Hồng nhẹ nhàng nói rằng, Tử Thủy dưới đáy phát ra thủ ngự thanh khí manh mối. Thủ ngự thanh khí? Thượng quan Thanh Hồng kinh ngạc há to miệng, thật chứ? Hừ hừ, ta là từ Thanh Vân kiếm phái đệ tử trong miệng biết được, đừng hỏi ta tại sao biết Thanh Vân kiếm phái người. Thượng quan Thanh Hồng trong lòng khinh thường muốn vậy còn dùng hỏi, đơn giản là dùng sắc đẹp câu dẫn, thân thể trao đổi thôi, ngươi Phi Vân nữ còn có sánh cùng thủ đoạn hay sao? Nếu như đúng là thủ ngự thanh khí, này liền không phải ngươi ta có thể chia sẻ. Phi Vân nữ chậm rãi xoay người, không đi đoạt làm sao biết không đoạt tới được, lại nói muốn thực sự là thủ ngự thanh khí di tích, dù cho chúng ta không chiếm được thanh khí, theo cấp một ít thượng cổ pháp bảo cũng là cực tốt đẹp. Nàng âm chắc chắc nói rằng, một khi thủ ngự thanh khí xuất thế, các môn phái tất nhiên liều chết tranh cướp, đến thời điểm chúng ta theo kiếm cơm, giết mấy cái đại phái đệ tử cấp một ít đan dược công pháp pháp bảo, cũng không hưởng công chúng ta tới địa phương quỷ quái một lần. Thượng quan Thanh Hồng nhìn một chút Phi Vân nữ, trong lòng cười gằn, thật muốn là các môn phái hỗn chiến, chỉ bằng ngươi Phi Vân nữ cũng muốn chia một chén canh. E sợ vừa ra tay sẽ bị những kia đại phái người đánh thành cho. Cực Dương Thành ở ngoài, năm người sóng vai đứng ngoài cửa thành trong bóng tối, một tên thanh y tiểu tư trang phục nam tử trong miệng ngậm một cọng cỏ côn, khiếp mắt cợt nhả nhìn Cực Dương Thành trên đường phố đi qua hai cái bé gái trẻ tuổi, không nghĩ tới nơi như thế này cũng có nữ nhân, vẫn là như thế cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ta nói ân lão đại, nếu không chúng ta tiên tiến thành đi nhạc a nhạc a, sau đó sẽ đi làm sư phụ giao cho sự tình đi. Bên cạnh một cái mặt đen lưng còn lão đầu nhi cười hì hì, này hai tiểu nữ tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng không phải là ngươi có thể nói chơi đùa liền chơi đùa, đã gặp các nàng bước đi tư thế không có. Này hai thiếu nữ một người ăn mặc hắc sa tơ quần, tên còn lại xuyên đại hồng kỳ bảo, đi lên đường đi đến phiêu phiêu lượn lờ, thật giống hai mảnh mềm mại chỉ hình dáng ở gió nhẹ và táo đãng. Hai nữ nhân này là Ảnh Nguyệt tông người, hôn tới này trong thành nhỏ, lừa quá người bình thường nhưng không gạt được mắt sắc tu sĩ. Thanh y gã sai vật tiết hận thở dài, Ảnh Nguyệt tông, Nam tông một trong nhà, không dễ xử lý, nhưng đáng tiếc, bất quá nghe nói tòa thành nhỏ này bên trong có căn nhà thanh lâu, bên trong có hai người phụ nữ không sai bốn. Được rồi. Cầm đầu tên kia cao to mặt lạnh nam tử cau mày nói, sư phụ giao cho sự tình quan trọng, Âu Dương Oan, lần trước bởi vì sự háo sắc của ngươi thiếu một chút bị Tư Đồ thị con gái giết, sư phụ không trách tội ngươi, nếu như lần này làm lỡ sư phụ đại sự, ngươi liền không may mắn như vậy. Nhớ tới sư phụ, Âu Dương Ngoan sắc mặt hơi đổi một chút, phun ra trong miệng cỏ, hai tay ôm sau gáy thở dài, được, bất quá bao quát tư đồ thị ở bên trong các đại môn phái đều phái người đến bên bờ tử thủy, chúng ta công khai cấp chỉ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích. Ân Lệ trầm ngâm chốc lát, khoe miệng hiện lên tàn nhẫn mỉm cười, sau 3 ngày nơi đây có thiên cầu thực nhật, trong thiên địa âm sát khí nặng nhất, nếu như tử thủy chi để thật sự tồn tại sinh tử logistics, đến thời điểm tử thủy bên trong tất nhiên hiện lên môn hộ, lấy tư đồ thị bá đạo, nhất định sẽ cùng này mấy cái môn phái cộng đồng phong tỏa tử thủy, chúng ta muốn làm chính là bước lên chính phái cùng tà phái trong lúc đó tranh đấu, sau đó đục nước béo cò chính là. Lâm Giao vỗ tay cười nói, Ân lão đại quả nhiên cáo giả nha. Lúc này Lâm Giao là một cái thanh tú dáng dấp thiếu nữ, chắc hẳn chân chính Lâm Giao liền sống nhờ ở trong bụng của nàng. Chẳng trách sư phụ để chúng ta nghe ngươi, nếu như nghe Âu Dương Ngoan cái kia sắp vôi, sợ là cả đời cũng không làm nên chuyện. Các người gù cười hát nói, luận chí mưu ta có thể không thể so Ân lão đại kém, các ngươi liền không nghĩ tới nghe ta. Âu Dương Ngoan âm chắc nói rằng, nghe lời ngươi không tốn thời gian dài, chúng ta Minh Sơn 6 quỷ khiến liền còn lại một quỷ khiến cho. Lần trước ở Trần gia tập sự tình ta có thể nhớ tới đây, các người gù, ngươi này biết ta Âu Dương Ngoan cái này tàn nhẫn tự không phải là nói không, sau đó ngươi cũng phải cẩn thận. Lúc này Vương Thiên Đao hừ hừ nở nụ cười, liếc mắt nói rằng, ta chỉ cảm thấy ngươi đối với nữ nhân rất tàn nhẫn, hơn nữa còn là loại kia ôn nhu nhược nhược phản kháng không được tiểu cô nương, nghe nói ngươi năm đó chính là bị nữ nhân phản bội mới chết đi, sẽ không phải ở trong lòng ngươi lưu lại ám ảnh đi. Vương Đồ Tể. Âu Dương Ngoan gương mặt đột nhiên dữ tợn, giơ tay một trường tát hướng về Vương Thiên Đao, Vương Thiên Đao đưa tay ngăn trở, khinh thường nói, pháp bảo của ngươi đều bị Tư Đồ thị nha đầu kia cướp đi. Hiện tại ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Ân Lệ giơ lên hai tay, vừa quào một cái ở tay của hai người cổ tay, dừng tay. Hai người dùng sức đánh tay, lại phát hiện Ân Lệ hai tay kìm sắt giống như, trực tiếp nắm chặt xương tủy mặt như thế. Hắn buông hai tay ra, Âu Dương Ngoan cùng Vương Thiên Đao từng người lui về phía sau hai bước. Ân Lệ xoay người nói rằng, Vương Thiên Đao, Âu Dương Ngoan, Lâm Giao, các ngươi đi ám sát 7 đại phái cùng 12 phong công chính phái người, giá họa cho tà phái. Này Ân lão đại ngươi đây. Lâm Giao nói rằng, ta có chuyện khác, có thể giá họa sau đây. Ta đã để Lâm Phương Tình trong bóng tối liên hợp chính tà hai phái bên trong đối với Tư Đồ thị người bất mãn, chờ Tử Thủy môn hộ mở ra sau, chúng ta liền hướng Tư Đồ thị nạp bài. Đến thời điểm chư tà phái đồng bọn phát lực, coi như là Tư Đồ thị cũng không ngăn được chúng ta. Bên bờ Tử Thủy, vận đục hắc thủy quần quần chảy xuôi, từ lòng đất một đạo to lớn kẽ nước bên trong quần quần không ngừng dâng trào ra, phát sinh tiếng nổ vang, toàn bộ sông lớn kéo dài hơn ngàn dặm, cuối cùng chuyển vào Bắc Minh Hải đại dương bên trong. Trên bờ đá ngồi một thiếu niên mặc áo trắng, tuổi chừng 14-15 tuổi, mọc ra một tấm mặt con nít, cười lên dáng vẻ nhìn rất đẹp, một đôi mắt đều là cười hết mắt. Hắn cong lấy một thanh thanh trường kiếm màu xanh lam, bên người bày đặt một cái rổ trúc cùng một đôi giày. Hắn để chân hai chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, cầm trong tay một cái tảng dài, một con bông dây dài luồn vào quần cuộn chạy xuôi trong tử thủy, nhìn dáng dấp tựa hồ đang câu cá. Rổ trúc bên trong thỉnh thoảng phát sinh phù phù âm thanh, bên trong không biết chứa hắn ở tử thủy bên trong câu đi ra món đồ gì. Thiếu niên trong miệng rên lên từ khúc, phi thường hài lòng dáng vẻ, ngáp một cái, ngửa đầu nhìn tới, vận đục bầu trời bay tới vài đạo ánh sáng màu xanh, xẹt qua bầu trời hướng về hắn bay tới, ánh sáng màu xanh rơi xuống hắn đỉnh đầu, hóa ra là 7-8 tên thiếu nam thiếu nữ ngự kiếm mà tới. A, các ngươi tới rồi. Thiếu niên cười híp mắt nhẹ giọng nói rằng, người đến phía trước nhất chính là một tên vẻ mặt lạnh nghị nam tử, góc cạnh rõ ràng gương mặt nghiêm túc thận trọng. Nhìn thấy thiếu niên túi đầu kính cần nói, kiếm nhị gặp đại sư huynh. Phía sau hắn các thiếu nam thiếu nữ đồng dạng không người nói, xin chào đại sư huynh. Nguyên lai này tử thủy bên bờ thả câu thiếu niên dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Tông đại sư huynh kiếm nhất, nhìn hắn tuổi tác so kiếm hai có thể tiểu hơn nhiều. Kiếm nhất vung vung tay, sư thúc các sư bá không tới sao? Kiếm nhị nghiêm mặt nói, sư phụ nói có đại sư huynh ở đủ để, chính là để chúng ta tất cả nghe đại sư huynh sắp xếp. Phía sau kiếm thập thất muội quyệt miệng đạo, sư phụ còn dặn chúng ta không nên cùng Tư Đồ thị cùng những môn phái khác người nổi tranh chấp. Chuyện gì vừa bọn họ đến, thực sự đúng, sư phụ cũng quá cẩn thận rồi, này bên bờ tử thủy có sinh tử hồng lô manh mối vẫn là đại sư huynh người phát ra đây. Kiếm nhị cao mày nói, không cho khinh bị sư tôn. Kiếm thập thất bĩu môi, ngươi chỉ biết bắt nạt ta bốn. Kiếm nhất cười ha ha, ai nha, thập thất muội nói có lý nha, kiếm nhị, ngươi không thể tổng bắt nạt thập thất muội bọn họ, thập thất muội xinh đẹp như vậy đáng yêu, chúng ta mấy người này làm sư huynh liền hẳn là như bảo bối như thế phụng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng, có đúng hay không? Kiếm thập thất cười nhảy qua đến ôm lấy kiếm nhất cánh tay, ta liền biết đại sư huynh tốt nhất. Kiếm nhị thấp giọng lên tiếng trả lời, sư huynh giáo huấn chính là, kiếm nhị sau đó nhất định chú ý. Bất quá 17 nha, ngươi cũng phải thu lại một thoáng ngươi này tùy tiện tính tình, sư phụ nói rất đúng, chúng ta Vạn Kiếm Tông là tu luyện kiếm đạo, pháp bảo linh khí vốn là vật ngoại thân, huống hồ coi như sinh tử luôn là thủ ngữ thanh khí, cùng chúng ta kiếm tu cũng quan hệ không lớn, bằng không hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói cho năm tông bảy phái những người kia. Chúng ta bất hòa bọn họ tranh những thứ vô dụng này. Các ngươi tới xem một chút, ta ngày hôm nay câu tới cái gì? Hắn trùng vài tên sư đệ sư muội vây tay, sau đó luồn vào rổ trúc bên trong, từ bên trong lấy ra đến một cái mọc ra bốn cái móng vuốt màu đen quái ngư. Quái ngư miệng đầy sắc bén hàm răng, đầu dữ tợn quái lạ, thật giống bộ xương, dĩ nhiên cùng nhân loại xương sọ tương tự, quái ngư lực lớn vô cùng, trong tay kiếm nhất lắc đầu quay đuôi dãy rủa không ngừng. Đây là cái gì ngư, thật là ghê tởm nha. Các sư muội cao mày căm ghét nói rằng. Kiếm nhất đồng ý gật gù, sắc thực dung mạo rất xấu, bất quá mùi vị cũng còn tốt. Những ngày qua ta liền ăn nó khi cơm. Nghe hắn vừa nói như thế, các sư muội cảm thấy sư huynh so với này quái ngư còn buồn nôn. Chương 138, mở đến âm đường đi nhập sinh tử, thượng. Phi ảnh ma tung chương 138, mở đến âm đường đi nhập sinh tử, thượng. Kiếm nhất đem con quái ngư kia giữ tợn đáng ghê tởm đầu bổ xuống tiện tay ném vào vận đục tử thủy bên trong, tử thủy nếu gọi tử thủy, tự nhiên chính là chết nước. Hắn xé ra quái ngư cái bụng, móc ra nội tạng, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, ướp muối lên thịt. Có thể 2 năm qua lại đột nhiên ra rất nhiều sinh linh ở bên trong, này quái ngư chính là một loại. 2 năm trước Chi Bắc cung người ở Tử Thủy đầu nguồn nơi này săn giết quá một cái to lớn động vật biển, làm đưa cho Bắc Quốc lão võ hoàng trúc thọ lễ vật, đây là cực thích quái dị. Kiếm Nhất đem quái ngư xuyên vào một cây côn gỗ lên, sau đó ngay tại chỗ cắm ở bên cạnh đống lửa bắt đầu nướng. Kiếm Tứ, Kiếm Bát, Kiếm Thập Ngũ, Thập Thất đám mấy người nữ đệ tử không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt, nháy mắt kinh dị mà kính nể mà nhìn đại sư huynh không ngừng hướng tới quái ngư lên tắt đồ gia vị, vị đại sư này huynh cái gì cũng tốt, chính là cực thích ăn ngon, bình thường các loại đồ gia vị chưa từng rời thân. Kiếm Nhị cau mày nói, đại ý của sư huynh là, này trong Tử Thủy đột nhiên nhiều lên sinh linh, lẽ nào cùng sinh tử lâu có quan hệ? Ta đoán đại khái có thể không kém bao nhiêu đâu. Hắn ha ha một nhạc, nơi này sinh linh dài đến như vậy đáng ghê tởm, rất có thể là chịu đến mạnh mẽ người chết khí tức ảnh hưởng, sinh tử hồng lôn là sinh tử đền đáp lại viễn cổ thánh khí, tuy rằng thượng cổ thủ ngự tự giả cuộc chiến bên trong sụp đổ rồi, nhưng lưu lại mảnh vỡ vẫn như cũ bảo lưu không nhỏ sinh khí chất cùng chết khí chất, dựng dục ra một ít tử vong khí chất nồng nặc sinh linh, đối với sinh tử hồng lôn mà nói mưa bụi rồi. Hả, nướng kỹ rồi. Kiếm Nhất cầm lấy quái ngư đặt ở môi xuống người một cái, khép mắt rất hưởng thụ dáng vẻ, này Tử Thủy bên trong ngư tuy rằng xấu xí, nhưng quả nhiên ngư không thể xem bề ngoài, mùi vị tương đương độc đáo, bên trong tú, mấy người này quái ngư có bên trong tú nha. Kiếm Thập Thất ánh mắt quái ngư, toát miệng rất khó chịu dáng vẻ, sư huynh, ngươi thật muốn ăn A4. Kiếm Nhất hừ một tiếng, sau đó hừ hừ quái nợ nụ cười, các ngươi muốn ăn chính mình đi câu, ta vừa giữa chưa liền làm ra này một cái, đừng trách sư huynh hẹp hỏi a. Đại sư huynh. Kiếm Nhị trừng Kiếm Thập Thất một chút, hắn tính tình trầm ổn, không thích huyên náo, nghiêm nghị nói rằng, nếu nơi này và thủ ngự thánh khí có quan hệ, sau 3 ngày thiên cậu thực nhật thời gian, chính là Tử Thủy môn hộ mở ra ngày, đến lúc đó e sợ ít không được một phen tranh đấu, nơi này tin tức bị tà phái người dò xét biết được, đã có không ít tà phái bên trong người tới nơi này. Kiếm Nhất vừa ăn ngư bình thường cười nói, sư phụ quá cố chấp, ta liền biết hắn nhất định sẽ đem cái này manh mối nói cho Tư Đồ thị cùng những môn phái khác người, tà đạo tu sĩ thẩm thấu rất rộng, khó tránh khỏi ở năm tông bảy trong phái giấu có nhãn tuyến, huống hồ sinh tử lô xuất thế, tất nhiên nương theo kinh thiên tư thế, giấu là không che giấu nổi. Hắn ăn sạch hết đáp, ngựa đầu nắm bắt xương ăn mì như thế ném vào trong miệng, kéo kẹt tức lên, vừa ăn vừa nói, ta chân chính lo lắng ngược lại không là chính phái cùng tà phái mấy người này trò đùa trẻ con. Chính phái cùng tà phái, trò đùa trẻ con. Sư đệ các sư muội nhìn đại sư huynh ánh mắt không khỏi tràn ngập kính nể, sư huynh chính là sư huynh, quả nhiên không hổ là Vạn Kiếm Tông ngàn năm hiệu ra kiếm đạo kỳ tài, nói chuyện đều như thế bệ nghệ thiên hạ. Sư huynh lo lắng, lẽ nào là này Tử Thủy Ba Kiếm Tam vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kiếm Nhất thở dài, nhưng quay đầu nhìn về phía vẫn không lên tiếng Kiếm Thập Ngũ, vẻ mặt có chút do dự. Đại sư huynh, có chuyện gì sư muội có thể giúp đỡ sao? Kiếm Thập Ngũ hiểu ý nói rằng. Kiếm gật gật đầu, ta biết Thập Ngũ sư muội luôn luôn là ôn nhu săn sóc, trầm tĩnh hiền lương. Kiếm Thập Ngũ bị hắn nói tới rất thật không tiện, đỏ mặt nở nụ cười. Vừa con cá kia không ăn no, ngươi có hay không mang theo cái gì lương khô? Kiếm Nhất hết sức chăm chú nói rằng. Kiếm Thập Ngũ há miệng, dùng sức gật gật đầu, có. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, bên trong là còn mang theo nàng nhiệt độ 2 khối hoa quế cao. Kiếm Nhất cười híp mắt tiếp tới, nói rằng, ta thích ăn mặn, lần sau mang điểm đĩa bánh. Sư minh muốn. Kiếm Nhất háng giọng một cái, nói rằng, thủ ngự tứ thánh khí, ngoại trừ Thanh Vân kiếm phái cất giấu này mấy cái cựu nghi kiếm ở ngoài, mà khác 3 cái ở giới tu hành biến mất ngàn vạn năm, vẫn không có bất kỳ manh mối, có thể mấy năm qua nhưng liên tiếp xuất hiện, mấy năm trước Thương Lộ Sơn nghe đồn ra cựu nghi kiếm thứ 7 giao quang, Phù Đạo Tông, Thanh Vân kiếm phái, Lang Gia Phong, Tư Đồ thị từ đều phái người đi tìm, nhưng ra Tư Đồ Vũ Thi ở một chỗ trong mộ cổ tìm tới Tam kiếm thiên. Dùng qua Khôi La cựu ở ngoài, cũng không có người tìm tới thật sự giao quang kiếm. Bây giờ bên bờ Tử Thủy lại có sinh tử lô manh mối, ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, thủ ngự tứ thánh khí bên trong 2 cái phân biệt xuất thế, hoặc là sắp sửa xuất thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ có hậu trường hắc thủ? Kiếm Thập Thất kêu lên. Kiếm Nhất lắc đầu một cái, có thể gây nên thủ ngự thánh khí dị biến hậu trường hắc thủ, tạm thời vẫn không có, chỉ có thể là thủ ngự thánh khí chính mình muốn xuất thế. Bất quá bất kể nói thế nào, giới tu hành muốn không yên ổn nha. Thế sao nguyên nhân để vắng lặng ngàn vạn năm thánh khí đột nhiên xuất thế? Kiếm Nhị cau mày hỏi. Ta làm sao biết? Kiếm Nhất ha ha cười nói, có thể là chúng nó khí linh trải qua vạn năm gần như hoàn toàn khôi phục, có thể chúng nó dưới đất ngốc kẻ nhạt, có thể là cổ ma huyền minh ở nơi nào chuyển thế, có thể là cựu thải tiên cơ quay về nhân gian, muốn triệu hồi bảo bối của nàng. Hoa 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 năm. Đại sư huynh, Kiếm Tam nghĩ đến một cái trước mắt cần giải quyết vấn đề, nếu như chính phái cùng tà phái ở đây đánh tới đến, chúng ta có giúp hay không? Xem tình huống, xem tình huống. Đại sư huynh, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể xem tình huống, chúng ta thế nào cũng phải có cái kế hoạch đi. Kiếm Thập Thất quyết miệng đạo. Vạn Kiếm Tông chỗ khác nữ đệ tử là không dám theo sư huynh tranh luận, kiếm nhị chủ quản Vạn Kiếm Tông giới luật môn quy, cho nên đối với sư đệ các sư muội quản giáo thậm chí nghiêm. Bình thường sư huynh nói chuyện bọn họ cũng không dám xen mồm, chỉ có Kiếm Thập Thất không thích gò bó, kiếm nhị cũng rất bất đắc dĩ. Kiếm nhị cũng nói, đại sư huynh, lần này ta cảm thấy Thập Thất nói có lý. Kiếm Nhất cười ha ha, vậy cũng tốt, đến thời điểm xem ai vừa mắt liền giúp ai không phải rồi. Chúng ta luyện kiếm còn như vậy gò bó, không được sao? Thành Thanh Vân kiếm phái những kia đứa ngốc sao? Kiếm Nhất, ngươi nói ai là đứa ngốc? Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ chỗ nước cạn lên đứng một người, một thân áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mắt như lam tinh, phía sau bối một cái lượng không trung xích lớn, sắc mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nói rằng: "A bốn Cổ Thanh Câm, ngươi khi nào đến? Ta cũng không thấy ngươi." Kiếm Nhất cười ha ha nói rằng: "Cổ Thanh Câm lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, nói ai là đứa ngốc?" Kiếm Nhất gãi đầu một cái, kiếm nhị đám người không khỏi tất cả đều nắm chặt rồi chua kiếm, Cổ Thanh Câm phía sau lại bay tới vài tên nam nữ trẻ tuổi, còn có một cái vóc dáng thấp ông lão tóc bạc, chắp hai tay sau lưng lạc sau lưng hắn, nhất bạch mặt nam tử mặc áo trắng cao mày nói, đại ca, làm sao? Vạn Kiếm Tông những người này dám to gan sỉ nhục Thanh Vân kiếm phái. Ta chính là tùy tiện nói một chút, mọi người không muốn đánh nhau nha. Kiếm Nhất Nhãn tỉnh chuyển động, đột nhiên xoay người nhảy lên, phía sau màu xanh lam cổ kiếm bay đến dưới chân, hắn đạp lên kiếm liền trùng tới bầu trời, đi vội vã. Đại sư huynh, ngươi bốn kiếm tam đám người kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Đại sư huynh, ngươi ném người chết. Kiếm Thập Thất nhiều kêu lên. Thanh Vân kiếm phái mọi người phát sinh cười nhạo âm thanh, Cổ Thanh Câm cũng khẽ mỉm cười, nhát gan bọn chuột nhắt, Vạn Kiếm Tông cũng chỉ đến như thế. Ngươi mới là bọn chuột nhắt, cả nhà ngươi đều là bọn chuột nhắt. Kiếm Thập Thất tối chịu không nổi người khác nhục mạ nàng kính yêu đại sư huynh, tế lên khinh hồng kiếm liền muốn dùng ra Ngọc Khê thần kiếm quyết. Kiếm Nhị ra tay như điện, trong nháy mắt nắm khinh hồng kiếm lưỡi kiếm, nhẹ nhàng trường kiếm ở ngón tay hắn dãy rủa vang vọng, không được vô lễ. Thanh Vân kiếm phái người ánh mắt xem thường, Kiếm Nhị đối với Nhất Bạch Cẩn tu sĩ chắp tay nói, "Vạn bối gặp cổ tiền bối." Ông lão kia vẫn đứng ở Cổ Thanh Câm phía sau bọn họ, vóc dáng không cao, bị những người trẻ tuổi kia chống đỡ, bề ngoài xấu xí, phía sau cong lấy một thanh khoan nhận đại kiếm, hắn loắt râu mép cười ha ha, tiêu to xác mấy cái đệ tử đắc ý, kiếm nhất thiên tư tuyệt diễm, nhân tính tình đồng chí, kiếm nhị trầm ổn, kiếm tam nho nhã nhiệt tình, hôm nay nhìn lại, quả thế, có các ngươi mấy người này đồ đệ tiêu đại vóc cũng không tính sống nguồn phí. Kiếm Thập Thất thấy hắn ngôn ngữ bất kính, tâm trạng phi thường tức giận, nhưng này bề ngoài xấu xí người lùn lao đầu nhi nhưng có loại nàng không nói ra được cảm giác kỳ quái, khiến người ta cảm thấy khó có thể chống cự. Hắn là ai nha? Nàng thấp giọng hỏi. Kiếm Tam thấp giọng nói, Thanh Vân kiếm phái trưởng môn Cổ Thương Thiên. Nam Thanh Vân kiếm phái môn chủ tự mình đến. Kiếm Thập Thất trong lòng có bất mãn tức giận đều tan thành mây khói, không khỏi hướng tới Kiếm Tam phía sau né tránh. Lúc này bầu trời phương xa mơ hồ truyền đến dị thú gào thét, âm thanh phảng phất lôi đình, mây đen bên trên một mảnh kim quang biển lửa giống như ở trong mây đi nhanh. Cổ Thương Thiên híp mắt, Thành Thương Đế người tới rồi. Tiểu thư, lại có thêm hơn 20 dặm liền tới gần đầu nguồn Tử Thủy. Ta cảm nhận được rồi. Đó là đen kịt một màu, thật giống một cái phụt lên hắc thủy đại bạch thuộc dấu ở phía dưới. Vô tận người chết khí tức đều là từ lòng đất tu ra. Tiểu thư, Thành Thương Đế người cũng tới, chúng ta muốn đi thấy bọn họ sao? Không cần thiết. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng. Nàng đứng lại, kéo phía trước yên lặng bước đi Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản, ngươi có tâm sự? Liêu Chi Phản quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, không có. Có. Không có. Có. Hừ hừ, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là quan tâm ngươi, chính là vừa nghĩ tới ta thị kiếm tính trẻ con bên trong ở dự đoán cái gì ta không biết sự tình, ta liền cảm giác không thoải mái, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên gặp chuyện xấu gặp ta. Liêu Chi Phản túi đầu cắn cắn môi, nói rồi ngươi cũng không giúp đỡ được. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày đạo, nói đi. Phi Vân Quyết rơi vào bình cảnh, ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Này bốn ngươi luyện cái kia pháp quyết rất là kỳ quái, ta cũng không làm rõ ràng được. Bất quá Tư Đồ Mộ Ảnh không phải dạy ngươi chí tôn quyết sao? Làm sao không thấy ngươi luyện qua? Sợ Tư Đồ thị người tìm ngươi phiền phức. Liêu Chi Phản thở dài, lắc đầu một cái, đại khái đi. Kỳ thực hắn từ khi đi tới bên bờ Tử Thủy, trong lòng liền vẫn ở tính toán lúc trước ở Huyễn Diệt Động Quật bên trong Bạch Niêu nói tới này một lời nói, Tư Đồ Nguyệt Tiền hồn phách bị thương dẫn đến ngủ, chỉ có sinh tử lâu lịch chuyển sinh tử lực lượng mới có thể đưa nàng khỏi hẳn. Nếu như Tử Thủy bên dưới thật sự có sinh tử lô mạnh vỡ, dù như thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp cứu được. Vẫn không lên tiếng, Dịch Thống Phong có chút do dự, muốn nói lại thôi, cái này bà tiểu thư. Làm sao? Tư Đồ Nguyệt Thiền cao mày nói, còn trong lòng thương ngươi làm mất đi này điểm hạt châu vàng. Không phải bốn ta nghĩ, ta có thể hay không bốn? Không thể. Ta còn không nói gì nha. Tư Đồ Nguyệt Thiền cười lạnh nói, ngươi có phải là lại muốn trốn? Làm sao? Sợ nhìn thấy Tư Đồ thị người vẫn là sợ sệt ta phái người. Ta chẳng qua là cảm thấy, cùng với ở đây dính líu, còn không bằng tìm một chỗ yên tĩnh cố gắng nghiên cứu đan đạo. Muốn đúng là sinh tử lô xuất thế, ta điểm ấy tu vi cũng không đáng chú ý nha. Tư Đồ Nguyệt Tiền đồng ý gật gù, ngươi nói không sai, ngươi này điểm tu vi dám dùng đều không có, bất quá ta ít một cái nắm hành lý, như vậy sao được? Ngươi liền ngoan ngoãn theo bổn tiểu thư đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đám tử sinh tử lô bên trong cướp được bảo bối gì, đưa ngươi vài món chính là. Liêu Chi Phản ánh mắt xuất thần nhìn phía xa quần quần hát thủy. Thường Liêu, nơi này đúng là ngươi sinh ra nơi ạ? Hắn nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiền, trong lòng không biết ở làm tính toán gì. Chương 139, mở đến âm đường đi nhập sinh tử, chung. Phi Ảnh Ma Tung chương 139, mở đến âm đường đi nhập sinh tử, chung. Bóng đêm ngưng trọng, bóng đen ra rời, Liêu Chi Phản nằm nghiêng ở một đống cỏ khô lên, lọn cọng thân thể, hai tay ôm thao thiết đao cao mày. Tử Thủy bên bờ gió lạnh thổi tới mang theo một luồng âm vũ hàn ý cùng mục nát mùi vị, khiến người ta cảm thấy trong lòng khó chịu. Phía sau một tiếng nhẹ nhàng bước chân đang hướng về hắn đi tới, Liêu Chi Phản mở mắt ra, cảm giác một người nằm tới phía sau, mang theo một luồng thanh đạm sơn chi mùi thơm, Liêu Chi Phản cảm giác nhịp tim đập của chính mình nhanh hơn hai đập. Một cái mềm nhẹ tay đè ở trên bả vai của hắn, Liêu Chi Phản cảm thấy gáy có một luồng tinh tế hô hấp thổi tới trên cổ, toàn thân hắn đều nắm chặt, làm sao? Không làm sao. Vậy ngươi tại sao muốn? Thẹn thùng. Tư Đồ Nguyệt Thiền đệ thấp âm thanh cười nói, một cái tay nắm ở Liêu Chi Phản cái cổ dùng sức ôm chặt, Liêu Chi Phản cảm giác được phía sau lưng bị thân thể mềm mại dính sát vào ở. Trong lòng hắn rất hoảng, cũng rất mờ mịt. Liền nghe Tư Đồ Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói rằng, trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta nhìn ra được ngươi có tâm sự. Liêu Chi Phản hét hầu giật giật, thân thể nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào, thấp giọng hồi đáp, trong lòng mỗi người đều có tâm sự. Lời còn chưa dứt liền cảm thấy lỗ tai tê dần, Tư Đồ Nguyệt Thiền đã tóm chặt lỗ tai của hắn cùng một chòm tóc, ít theo ta giả ngu, ngươi đang len lén kế hoạch cái gì, cho rằng ta mù liền không cảm giác được. Liêu Chi Phản, ta mới không tin như ngươi vậy tuổi người có thể có bao nhiêu bí mật. Liêu Chi Phản nói rằng, bí mật không nhiều, chỉ hai, ba cái, nhưng ta đều không dự định cùng ngươi chia sẻ bốn. đùng bốn một cái tay vô vào trên mặt của hắn, Tư Đồ Nguyệt Tiền mạnh mẽ đánh hắn một thoáng, sau đó lại khẽ mỉm cười, ở trên mặt hắn xoa xoa, ngươi không biết nói lời này là làm người rất đau đớn sao? Bất quá ta hiểu rõ ngươi quái tính tình, liền không tính đến ngươi, ngươi theo ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta xưa nay chưa từng hỏi trong nhà của ngươi người sự tình đi. Liêu Chi Phản vẻ mặt cứng đờ, theo bản năng lắc đầu một cái. Ta cũng chưa từng hỏi ngươi tu luyện Phi Vân Quyết là ai dạy ngươi đi. Hắn lần thứ hai lắc đầu. Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ một tiếng, ta càng chưa từng hỏi ngươi, ở Huyễn Diệt Động quật bên trong ngươi là làm sao từ Kim Liệp Ban Lan Bưu Hoàng Hung Hồn bên trong trốn ra được, ngươi không cảm thấy ta rất hiểu ý, mà ngươi có chút quá phận quá đáng sao? Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, không biết nên nói như thế nào, liền nghe Tư Đồ Nguyệt Tiền thầm thầm thở dài, ta biết ngươi không chịu cùng ta nói mấy người này, là bởi vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta bốn. Không đúng. Liêu Chi Phản trong lòng quý lên, bật thốt lên. Cái gì không đúng? Ta không phải là bởi vì không tín nhiệm mà không chịu cùng ngươi nói những cái sự, mà là ta cảm thấy không cần thiết cùng ngươi nói, chỉ đến thế mà thôi. Vậy ta lại phải biết đây. Ta lại phải biết cha mẹ ngươi là ai giết, ta lại phải biết ngươi cái kia ác độc hùng tàn pháp quyết là từ đâu chiếm được, còn có ngươi ở Huyễn Diệt Động quật đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi biết ta Tư Đồ Nguyệt Tiền không phải yêu thích dính người loại người như vậy, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cho dù ngươi theo ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta vẫn như cũ đối với ngươi thật tò mò. Liêu Chi Phản mí môi suy nghĩ một chút, sau đó xoay người, nhìn thấy một khối vải đỏ, một tấm vải đỏ bịt mắt tinh xảo trắng non khuôn mặt. Hắn lúc này mới phát ra Tư Đồ Nguyệt Tiền cách hắn đã vậy còn quá gần. Hắn về phía sau né tránh, ta không cái gì khỏe kỳ, ngươi thật sự muốn biết ta có thể nói cho ngươi. Cha mẹ ta là bị Lang Gia Phong người giết, ta luyện Phi Vân Quyết là Tiệp Hoa quán Phi Vân nữ cho ta, còn Phi Vân nữ là đang tránh né Tư Đồ Mộ Ảnh truy sát thì giấu ở nhà ta cùng ta biết ba nhà, ngươi có thể không biết Tiệp Hoa quán cùng Phi Vân nữ, mà Huyễn Diệt Động quật năm con kia Kim Liệp sặc sỡ biểu hung hồn đã đối với vạn năm linh hồn cầm cố mất hứng, nó không muốn tồn tại hạ đi, vì lẽ đó chính mình mất đi, ta chính là may mắn bị nó phóng sinh. Tư Đồ Nguyệt Tiền rất là kinh ngạc, liền những thứ này, liền những thứ này. Liêu Chi Phản gật đầu nói, đương nhiên còn có một chút chi tiết nhỏ. Tỷ như Tư Đồ Thị đánh giết con kia Ban Lan Bưu Hoàng kỳ thực cùng ngươi tổ tiên Tư Đồ Thiên Vũ là người yêu, cha mẹ ta trước khi chết trả lại ta định ra quá một mối hôn sự ba. Cái gì? Tư Đồ Nguyệt Tiền gương mặt nhất bạch, hầm hầm quát, ngươi đính hôn? Nàng không có kinh ngạc trong Tư Đồ Thị giết chết thượng cổ yêu thú Chi Vương lại cùng mình tổ tiên là người yêu, trái lại kinh ngạc Liêu Chi Phản dĩ nhiên cùng người đính hôn.